mang cốt bào ốc là Giang Nam danh điểm, nghe nói là dùng sữa đặc làm thành, ngọc dịch châu keo, tuyết du xương nhị, không có nửa điểm sữa đặc mùi tanh, được xưng nhân gian đến vị. Nàng ở kinh đô thời điểm nghe qua những cái đó nhà cao cửa rộng nhân gia hải tử thổi phồng quá, lại trước nay chưa từng gặp qua, càng đừng nói nhấm nháp. Kỳ thị cũng có chút kinh ngạc. Mang cốt bào ốc thủ công phức tạp, Giang Nam sẽ làm cái này cũng không nhiều lắm. Hoặc là ứng vật lấy hy vi quý những lời này, thái phu nhân phi thường thích ăn cái này, đậu thế su chỉ cần có cơ hội liền sẽ cấp nhị thái phu nhân lộ chút. Lần này ăn Tết, đậu thế su cũng bất quá mang đã trở lại hai cháp, không nghĩ tới thái phu nhân thế nhưng thưởng một cháp cấp đậu chiêu. Nàng vội đối đậu chiêu cười nói, thọ cô, đây chính là ngươi ngũ bá phụ hiếu kính ngươi bà bác, tổng cộng chỉ có hai cháp, ngươi còn không mò hướng ngươi bà bác nói lời cảm tạ. Đậu chiêu thực ngoài ý muốn. Mang cốt bà Úc, kiếp trước nàng ở Duyên An hầu vông Thanh Hoài ra ra hiến thượng ăn đến quá. Lúc ấy ông già thái phu nhân nhẹ nhàng bâng cơ hạ ẩn ẩn lộ ra đắc ý, còn từng bị Ngụy Đình Chân ngầm trào phúng một phen. Nàng bất quá là bồi Lục Bá Mâu đi kỷ ra cửa hàng lấy đồ vật, nhìn đến đầy đường đặt mua tuổi tác hóa người, cảm thấy chính mình cũng nên cấp sáu bá phụ một nhà mua điểm thứ gì mới là, lại sợ nặng bên này nhẹ bên kia ngược lại khiến cho một ít không cần thiết phiền thoái, này nhân tài người một phần. Mua một đống lớn vật nhỏ trở về. Cấp nhị thái phu nhân, chính là nàng trong tay cầm cây hoa lạc tiên văn véo ti men cái hộp nhỏ. Chưa từng tưởng nhị thái phu nhân thưởng một chắc mang cốt bào ốc cho nàng. Nàng tuy rằng không thích nhị thái phu nhân, lại sẽ không bởi vậy tùy ý xuyên tạc nàng thiện ý. Đậu chiêu cười tiến lên cấp nhị thái phu nhân nói lời cảm tạ, cười tủm tỉm mà tiếp nhận cháp. Nhị thái phu nhân cười gật đầu. Có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, nhị thái phu nhân, Ngọc Nhị mãi mãi lành ổ già thiếu gia, tiểu thư tới cấp ngài thỉnh an. Minh tỷ nhi cùng Nghi tỷ nhi cũng một đạo lại đây. Mau mời bọn họ tiến vào, mau mời bọn họ tiến vào. Nhị thái phu nhân liên thanh nói, ổ ra ở Tân Nhạc, đậu ra ở Chân Định, cùng triều làm quan, hai người cũng xưng được với là đồng hương. Chỉ là ổ Tùng Niên người này tương đối cao ngạo, thêm chi nhất cái ở Hàn Lâm Viện. Một cái ở lại bộ, hai người tuy là quan hệ thông gia, nhưng lui tới cũng không chặt chẽ. Sau lại đậu thế su không được ý ổ Tùng Niên ngược lại thường thỉnh đậu thế su đi trong nhà uống rượu, hai người lúc này mới càng đi càng gần. Nhị thái phu nhân bởi vậy đặc biệt mà coi trọng ổ Tùng Niên hai đứa nhỏ. Đây cũng là vì cái gì ổ Thiện cùng ổ Nhã thường về đến nhà tới làm khách duyên cớ. Kiếp trước, Đậu Chiêu chỉ nghe nói qua ổ Thiện tên. Hắn am hiểu thi họa, cùng Đậu Đức Sương là chi kỷ. Đậu Đức Sương phải kỷ ra biểu tỷ sau. Là ổ Thiện bồi hắn ở kỷ, đậu hai nhà buôn ba, một cái sướng mặt đỏ, một cái diễn vai phản diện, không chỉ có nói động kỷ, đậu hai nhà thừa nhận việc hôn nhân này, còn đem cọc rèm pha biến thành nhất thời giai thoại. Đậu Chiêu đối này ấn tượng rất khắc sâu. Nàng luôn luôn cảm thấy có thể lươi sán hoa sen đổi trắng thay đen người đều không phải cái đơn giản người. Cho nên đương một đám người vây quanh mấy cái hải tử đi vào tới thời điểm, nàng hảo hảo mà đánh giá trong đó duy nhất nam hải tử ổ Thiện hai mắt. Ổ Thiện cảm giác được có người đang xem chính mình. Quay đầu. Đậu Chiêu liền hướng tới hắn lễ phép mà cười cười. Ổ Thiện trở về nàng một cái cười, cùng sở hữu chịu quá tốt đẹp giáo dục 7 tuổi tiểu nam hải giống nhau, hắn tươi cười sạch sẽ lại chân thành. Đậu Chiêu không khỏi ở trong lòng cảm khái. Lại quá 10 năm. Không biết này đó hải tử đều sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Đã 3 tuổi Đậu Minh lại là vừa vào cửa liền thấy túi đầu đứng ở một bên mẫu thân. Nàng vừa mừng vừa sợ, dãy rủa từ vú nuôi trong lòng ngực xuống dưới, cao giọng kêu mẫu thân, tiến lên ôm lấy Vương Ánh Tuyết. Vương Ánh Tuyết sắc mặt khẽ biến, thanh âm rồn rập mà thấp giọng nói, ta lại như thế nào cùng ngươi nói. Đậu Minh thẻ lưỡi. Ngây thơ hô thanh di nương. Nhị thái phu nhân. Kỷ thị cùng Ngọc Nhị mãi mãi đều là trải qua sự người, vừa nghe liền biết là Vương Ánh Tuyết giáo Đậu Minh làm cho người khác kêu nàng di nương. Có người lại làm Đậu Minh kêu nàng mẫu thân, tức khắc mày đều là một túc. Nếu là từ trước, nhị thái phu nhân đã sớm răn dạy lên, hiện tại Đậu Đạc chính khí bực Đậu Thế Xu đè nặng hắn phân một nửa tài sản cấp Đậu Chiêu, có một số việc Đông Phủ đảo không hảo nhúng tay, nhưng này cũng không tỏ vẻ nàng là có thể chịu được loại sự tình này ở chính mình mí mắt phía dưới phát sinh. Minh tỷ nhi nhị thái phu nhân chính sắc mà kêu Đậu Minh, liếu ma ma là như thế nào dạy ngươi. Đậu Minh vội buông ra mẫu thân, chạy đến nhị thái phu nhân trước mặt, cung cung kính kính mà cấp nhị thái phu nhân cùng kỷ thị được rồi phúc lễ. Nhị thái phu nhân ân một tiếng, đối Vương Ánh Tuyết nói, Minh tỷ nhi có phải hay không quy củ rất nhiều. Lời này rất có chút nghe đầu. Vương Ánh Tuyết trong lòng lột bột một chút, biết vừa rồi nữ nhi xưng hô xảy ra vấn đề, nhưng làm cho nhị thái phu nhân trước mặt, đứng đắn cháu dâu đều không có nói chuyện phân. Húng chi nàng một thân phận không rõ thiết thất. Nàng không dám nhiều lời, vội kính cẩn cười nói, Minh tỷ nhi có thể ở ngài trước mặt học quy củ, kia chính là nàng tạo hóa. Ngươi có thể như vậy tưởng tốt nhất. Nhị thái phu nhân không chút khách khí mà nhận lấy Vương Ánh Tuyết khen tặng, nói, Minh tỷ nhi liền lưu tại ta bên người đi. Vương Ánh Tuyết kinh ngạc. Nhị thái phu nhân đã quay mặt đi đối đầu Minh nói, còn có tỷ tỷ ngươi đâu? Rốt cuộc không thấy Vương Ánh Tuyết liếc mắt một cái. Đậu Minh đảo không phải cố ý không cho Đậu Chiêu hành lễ, nàng nhiều năm sinh hoạt ở Vương Ánh Tuyết bên người, trừ bỏ Vương Ánh Tuyết, liền không còn có cái gì quản đầu. Tới rồi nhị thái phu nhân bên này mới bắt đầu học cấp trưởng bối hành lễ, bất quá nàng tuổi còn nhỏ, phân không rõ tôn ti, còn chỉ dừng lại ở tuổi đại người liền hành lễ, tuổi nhẹ chỉ cần kêu tỷ tỷ hoặc là ca ca. Nàng ngoan ngoãn mà kêu Đậu Chiêu tỷ tỷ, giống cấp nhị thái phu nhân như vậy cấp Đậu Chiêu hành lễ. Đậu Chiêu còn lễ, phân phó thỏa nương đem vừa rồi nhị thái phu nhân đánh thưởng nàng mang cốt bào ốc dùng thủy tinh cái đĩa trang. Không biết ổ ra ca ca cùng muội muội sẽ đến. Ta liền mượn hoa hiến Phật, đại gia cùng nhau nếm thử bà bác thứ tốt. Buổi nói chuyện nói được mãn phòng sinh xuân, bọn nha hoàn hoặc tìm cái đĩa hoặc lấy đũa, không khí lập tức náo nhiệt lên. Nhị đương tẩu càng là cười nói, vẫn là chúng ta Lục Thẩm Thẩm có học vấn, thọ cô theo ngài mấy ngày, liền mượn hoa hiến Phật nói như vậy đều sẽ nói. Kỳ thị trong lòng rất là kinh ngạc. Nhưng nàng nhà mẹ đẻ chất nhi Kỷ Vịnh bất quá so Đậu Chiêu lớn hơn 2 tuổi, cũng đã học xong rồi Tam Tự Kinh, nàng đảo không cảm thấy đặc biệt ngạc nhiên. Ngươi xem nhà của chúng ta chỉ ca nhi, ta dạy 7 năm. Cũng không gặp hắn có như vậy tâm, nàng khiêm tốn nói, có thể thấy được đây là một cái hảo hài tử. Các ngươi cũng đều không cần ở trước mặt ta thuyết khách khí lời nói. Đồ vật dù sao cũng là nhị thái phu nhân. Đậu Chiêu có thể lấy ra tới cấp ổ thị huynh muội ăn, nhị quá người không chỉ có cảm thấy Đậu Chiêu đại khí. Hơn nữa lần cảm thấy có mặt mũi, nàng tươi cười đầy mặt địa đạo, chúng ta thọ cô đâu? Không ăn mảnh, là cái hảo hải tử, chúng ta chỉ ca nhi đâu, còn tuổi nhỏ liền biết dụng công đọc sách, cũng là cái hảo hải tử. Nói, ô mổ nhã, chúng ta nhã tỷ nhi. Lại ngoan ngoãn lại nghe lời, cũng là hảo hải tử. Mọi người đều cười. Nghi tỷ nhi rất không vừa lòng, đô miệng nói, ta đâu? Ta đâu? Ai ra? Đem chúng ta nghi tỷ nhi cấp đã quên nhị thái phu nhân cười nói. Chúng ta nghi tỷ nhi cũng là cái hảo hải tử. Nói, giống nhớ tới cái gì dường như, hướng tới Đậu Minh nói, chúng ta Minh tỷ nhi cũng là hảo hải tử. Nghi tỷ nhi che miệng cười. Thực vừa lòng bộ dáng. Đậu Minh tắc đi theo nghi tỷ nhi cười. Bị vắng vẻ ở một bên Vương Ánh Tuyết trong lòng lại toan lại sáp. Nhị thái phu nhân bên người nhiều như vậy hải tử, có xuất thân tốt. Có thông minh, có lợi hại, nàng Minh tỷ nhi mới 3 tuổi, Đông Đậu lại luôn luôn không đem Tây Đậu để vào mắt. Minh tỷ nhi ở nhị thái phu nhân bên người có thể thảo cái gì hảo đi. Nàng toàn tâm toàn ý nghĩ như thế nào đem hải tử nhận được chính mình bên người tới. Nhị thái phu nhân ý định muốn giáo huấn Vương Ánh Tuyết, an bài lợi hại lực bà tử, nha hoàn chiếu cố Đậu Minh, còn cố ý từ thế phó trung tìm mấy cái cùng Đậu Minh tuổi tương đương hải tử bồi nàng chơi. Hải tử chính là hải tử, không mấy ngày công phu, liền không la hét tìm chính mình vú nuôi. Đại niên 30 Đậu ra người hồi Bắc Lâu tế tổ. Đi theo Tam Thái Thái bên người Vương Ánh Tuyết thật vất vả xem xét một cơ hội tìm được rồi Đậu Minh. Đậu Minh đang cùng Nghi Tỷ Nhi mấy cái đứng ở bếp trước chờ Tân Ngao ra tới kẹo mạch nha. Nghe được có người kêu Minh Tỷ Nhi, mấy cái hài tử đều quay đầu, Nghi Tỷ Nhi còn hỏi, đây là ai à? Đậu Minh chần chờ một lát, do dự nói, nàng là ta Di Nương. Nghi Tỷ Nhi lập tức kéo Đậu Minh tay, nói, bất quá là cái Di Nương, để ý tới nàng làm gì. Chúng ta tránh ra, liền đoạt không đến kẹo mạch nha. Đậu Minh còn có chút do dự, Nghi Tỷ Nhi không cao hứng, kia hảo, ngươi đi đi. Đi rồi sẽ không bao giờ nữa muốn cùng ta chơi. Đậu Minh nghe vậy vội nói, hảo đi, ta và ngươi cùng nhau đoạt kẹo mạch nha. Nghi Tỷ Nhi cao hứng mà cười, đợi lát nữa ta và ngươi cùng đi tìm thọ cô chơi. Lục bá mẫu nơi đó, có rất nhiều hòa ti đường. Đậu Minh nghe được chảy dòng nước miếng, xoay đầu đối Vương Ánh Tuyết nói, Di Nương, ta đợi lát nữa cùng ngươi chơi. Vương Ánh Tuyết nước mắt nhịn không được rơi xuống. Bàng thị tới cấp nàng chúc Tết thời điểm, nàng nhịn không được hướng bàng thị oán giận. Bàng thị không cho là đúng, nói, ngươi hiện tại có cái gì tư cách hướng Đậu ra gọi nhịp, bọn họ tưởng dưỡng Minh tỷ nhi, ngươi khiến cho bọn họ dưỡng hảo. Với lúc thừa dịp này cơ hội hảo hảo mà dưỡng dưỡng thân mình, nghĩ cách sinh đứa con trai. Lại nói, thất gia hẳn là đã trở lại đi. Vương Ánh Tuyết sắc mặt tướng đỏ, thẹn thùng nói, còn sớm đâu. Lại đem bàng thị nói nghe xong đi vào. Lặng lẽ thỉnh cái đại phu, bắt đầu điều dưỡng thân mình. Tới rồi tháng tư phần, kinh đô bên kia truyền đến tin tức, Đậu Thế Anh chúng nhị biệt thự 16 danh, chúng cử thứ các sĩ. Đọc sách tỉ mỗi nhóm, thỉnh nhiều hơn thông cảm, vô tuyến nghề ực cạt thỉnh thoảng rất tuyến, ta đành phải vội vàng dán văn lại nói. Đơ ết, giống như chỉ cần thêm càng một chương, thỉnh có phấn hồng phiếu tỉ mỗi nhóm tích cực đầu phiếu, ta chính là mau đủ tinh thần chuẩn bị xong càng. O, n, n, o. Chương 52, cự tuyệt. Kiếp trước, phụ thân kỳ thi mùa xuân nhị giáp 13 danh, kiếp này, là đệ thập lục danh, không có đời trước thành tích hảo. Có phải hay không bởi vì này một đời Vương Ánh Tuyết sự liên lụy hắn càng nhiều tinh lực đâu? Đậu Chiêu lung tung phỏng đoán. Nhị thái phu nhân lại rất tiếc nuối. Nàng đối Đậu Thế Hoành nói, vạn nguyên vận khí thật tốt. Nếu ngươi năm nay cũng đi tham gia kỳ thi mùa xuân, nói không chừng cũng có thể kim bảng để danh. Từ ra Vương Ánh Tuyết sự lúc sau, Đậu Thế Anh ở Đậu gia người trong mắt chính là cái không học vấn không nghề nghiệp vô năng hạng người. Hắn tuy rằng khảo trúng tiến sĩ, chắc tuyển thứ các sĩ, nhưng nhị thái phu nhân vẫn là cảm thấy hắn dựa vào là vận khí mà không phải tài học. Có loại suy nghĩ này, Đậu gia cũng không chỉ nhị thái phu nhân một người. Đậu Thế Hoành không khỏi có chút tức giận, nói, vạn nguyên đọc sách từ trước đến nay thông minh, chỉ là không có giống người khác như vậy đọc chết thư, chết đọc sách. Có ai chỉ dựa vào vận khí là có thể khảo qua thi hội, thi đình lại tuyển thứ các sĩ. Nhị thái phu nhân im lặng, nhưng trong lòng lại trước sau không cho là đúng. Đậu Đạc còn lại là vui mừng khôn xiết. Hắn đem tin mừng dán ở nhà mình trên cửa lớn, hưởng thụ người đi đường ngước nhìn đắc ý cùng tự hào đồng thời, viết phong thư cấp Vương Hành Nghi báo tin vui. Vương Hành Nghi nhật tử lại quá đến có chút buồn khổ. Đi đông nay xuân, hắn trước sau vài lần đánh lui người Mông Cổ xâm chiếm, ở Tây Bắc, uy vọng nhất thời vô nhị, phòng sư cũng thật cao hứng, hoàng thượng thậm chí đưa ra làm hắn nhậm thiểm Tây Tuần Phủ, cũng không biết nói vì cái gì, chuyện này cứ như vậy gác lại xuống dưới. Hắn hoài nghi là bởi vì lần trước Đậu Thế Xu về quê sự làm phòng sư cảm thấy hắn còn chưa đủ trầm ổn, còn cần tôi luyện 2 năm. Vương Chi Bính Đô nào nói, sớm biết rằng như vậy, lúc ấy ngài nên chạy tới kinh đô cùng từng đại nhân giải thích một phen. Sự thật đều ở, một giải thích, chúng ta liền kém cỏi. Còn không bằng cứ như vậy, làm mọi người đều biết ta Vương Hành Nghi lỗi lạc thẳng thắn thành khẩn, dám làm dám chịu. Lời tuy như thế, hắn vẫn là viết thư cấp chính mình ở kinh đô tốt nhất bằng hưu. Đồng thời lại là từng di phân con rể Hàn Lâm viện hầu giảng Quách Nhan. Ra bần đến tận đây, nữ nhi trượt chân, mỗi khi nhớ tới, khóc không thành tiếng. Vạn hạnh quy về Bắc Lâu Đậu thị thất tử, vợ cả chết bệnh sau, cố ý đem nữ nhi phụ chính, ta tuy giác không ổn, nhưng nhớ tới nữ nhi chịu ta không giáo chi khổ, tuy là mật đắng, ta cũng cam nguyện uống chi. Hiện tại xem ra, này phong thư tuy rằng khởi tới rồi nhất định tác dụng, nhưng hiệu quả cũng không phải thực rõ ràng. Nghĩ vậy chút. Vương Hành Nghi không khỏi chắp tay sau lưng ở trong phòng đi rồi 2 vòng, phân phó nhi tử, liền đem nhật tử liền định ở cái này nguyệt đi. Phu chính cùng đón dâu bất đồng, không cần thải trinh nạp danh, cũng không cần hạ xính đính kỳ, ở nhà mang lên mấy bàn rượu. Thỉnh thân thích, làm thiếp thất xuyên đại biểu chính thất chính màu đỏ cắt phục cấp tới uống rượu thân thích kính rượu, một lần nữa định ra danh phận có thể. Vương Chi Bình những nhạ, đại phụ thân trở về phong thư, đáp lên Vương Hành Nghi tư trương. Đậu Đạc đem nhật tử định ở tháng 5 năm 22. Đậu Chiêu căn bản không chuẩn bị cấp Vương Ánh Tuyết dập đầu kính trà kêu mẫu thân. Nàng làm thỏa nương cấp tổ mẫu mang tin, nói muốn đi xem tổ mẫu. Tổ mẫu bên kia chậm chạp chưa cho hồi âm. Đậu Chiêu trong tay có bạc. Làm thỏa nương lén lút mướn chiếc xe. Phân phó xa phu tháng 5 năm 22 ngày giờ mẹo ở Tây Phủ mặt sau đầu ngõ chờ. Lúc ấy tam đường tẩu vừa lúc mang theo Đông Phủ hỗ trợ người qua đi, Vương Ánh Tuyết ngày chính tử. Nàng không thể tùy ý ra cửa, đinh bà cô. Hồ ma ma đều sẽ ra mặt tiếp đãi tam đường tẩu đám người, chúng ta liền thừa dịp cái kia cơ hội đi. Thỏa nương gật đầu, nói, ta giúp tiểu thư thu thập hồng xiềng. Thu thập cái gì hồng xiềng? Đậu Chiêu nói, chỉ bên người mang mấy trương ngân phiếu cùng mấy lượng bạc vụn là đến nơi. Đến lúc đó dàn xếp xuống dưới lại trở về dọn hồng xiềng cũng không muộn. Thỏa nương tổng cảm thấy thiếu chút cái gì. Đậu Thế Anh đã trở lại. Cấp 6 ba phụ mang theo mấy đàn đồng tiểu. Cấp lục bá mẫu mang theo mấy chắp kinh thức điểm tâm. Cấp Đậu Chính Sương, Đậu Đức Sương huynh đệ mang theo mấy phương nghiên mực. Đậu Chiêu cùng Đậu Minh còn lại là 2 cái giống nhau như lúc thú đông. Đậu Minh vui mừng vô cùng, ôm vào trong ngực không buông tay. Đậu Chiêu cảm thấy cái này thú đông còn không có lục bá mâu đưa cho nàng tính xảo, nói thanh đa tạ, làm thỏa nương thu. Trường nữ hiểu chuyện lại xa cách bộ dáng, làm Đậu Thế Anh có chút khó chịu. Cấp nhị thái phu nhân hỏi qua ăn sau, hắn đặc biệt tới xem Đậu Chiêu. Đậu Chiêu đang ở kỳ thị chỉ đạo hạ tập viết. Thấy Đậu Thế Anh chết trở về, Kỳ thị lấy cớ đi cấp Đậu Thế Anh pha trà, đem thư phòng nhường cho Đậu Chiêu cha con. Đậu Chiêu từ án thư mặt sau đi ra, thẳng tắp mà đứng ở nơi đó đối Đậu Thế Anh nói, 22 ngày ngày đó, ta muốn đi xem thôi bà cô. Đậu Thế Anh sửng sốt. Đậu Chiêu nhìn không chớp mắt mà nhìn Đậu Thế Anh đôi mắt. Trong phòng tĩnh lặng như không. Thật lâu sau, Đậu Thế Anh thanh âm có chút nghẹn ngào hỏi nữ nhi, vì cái gì? Ta không nghĩ kêu một cái gì nương làm mẫu thân. Đậu Chiêu chính xác địa đạo. Đậu Thế Anh trầm mặc sau một lúc lâu, nói câu đã biết, mặt vô biểu tình, nhìn không ra cảm xúc. Đậu Chiêu không có cân nhắc phụ thân ý tưởng. Nếu phụ thân đồng ý nàng đi tổ mẫu nơi đó, đối nàng mà nói, bất quá là sự tình trở nên đơn giản chút, nếu phụ thân không đồng ý, nàng cũng giống nhau có thể đạt tới mục đích. Chỉ bằng tổ mẫu cho nàng đưa kia túi quả du mầm, nàng chắc chắn chỉ cần nàng tới rồi điền trang, tổ mẫu liền sẽ thu lưu nàng. Đậu Thế Anh biểu tình có chút hoảng hốt mà về tới trong nhà. Thăng chức ở cửa chờ hắn. Thật ra, hắn tiến lên cấp Đậu Thế Anh hành lễ, thấp giọng nói, thôi bà cô vừa rồi sai người tới báo tin, nói nàng bị bệnh, muốn cho tứ tiểu thư đi điền trang bồi bồi nàng. Đậu Thế Anh phi thường ngoài ý muốn, vội nói, truyền tin người đâu? Thanh âm căng chặt, có vẻ có chút hoảng loạn. Ta để lại hắn ở trong phòng bếp ăn cơm. Thăng chức nói, lão thái gia, không có đáp ứng. Đậu Thế Anh ân một tiếng, vội vàng đi phòng bếp. Tối tăm trong phòng bếp, Thôi Đại Chính phủng chén hô kéo kéo mà ăn mì điều. Hắn là Thôi Thị Đại Chất Nhi, năm nay vừa mới 20 tuổi. Thất ra hắn ném xuống chén đua đứng lên, thần sắc tương đối câu nệ, lẩm bẩm, thôi bà cô nói, nếu là gặp thất gia, liền cùng ngài nói một tiếng, nàng không có việc gì, chính là tưởng đem tứ tiểu thư tiếp nhận đi ở vài ngày. Sau đó cường điệu, ở vài ngày liền đưa về tới. Ở Đậu Thế Anh cảm nhận chung, Thôi Di Nương là cái phi thường hảo cường người. Từ phụ thân đem nàng đưa đến điền trang, nàng liền không còn có chủ động cùng Đậu gia người ta nói quá một câu, càng đừng nói nhúng tay Đậu gia việc nhà. Hắn cưỡng chế trong lòng hoang mang, đối Thôi Đại Đạo, kia hảo, ngươi hôm nay vãn liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Sáng mai hộ tống tứ tiểu thư đi điền trang. Thôi Đại Ai một tiếng, liền miệng cười, tươi cười hàm hậu. Đôi mắt giống như bị đau đớn, Đậu Thế Anh theo bản năng mà nhắm mắt lại. Hắn đi gặp Đậu Đạc. Đậu Đạc chính cao hưng phấn chấn mà đùa nghịch một chậu cây văn trúc, thấy Đậu Thế Anh, hắn buông tay chung thùng tưới, tươi cười càng tăng lên, gặp qua ngươi nhị bá mẫu. Gặp qua. Đậu Thế Anh nói, ta còn đụng phải Thôi Đại. Đậu Đạc tươi cười cương ở trên mặt. Ta làm hắn trụ hạ Đậu Thế Anh giống không có thấy giống nhau, ngựa khí như cũ ôn hòa địa đạo. Sáng mai hộ tống thọ cô đi điền trang. Đông mà một tiếng, phun buồn bị ném ở trên mặt đất, thủy bắn đến khắp nơi đều là. Có vài giọt rừng ở Đậu Thế Anh góc áo. Đậu Thế Anh không chút nào để ý, nói, cha, chuyện này cứ như vậy quyết định. Ta chỉ thỉnh 10 ngày giả, vì lên đường, có 2 ngày đều không có chợp mắt. Ta đi trước ngủ. Có chuyện gì chúng ta ngày mai rồi nói sau. Không lưng hành lễ, lui xuống. Đậu Đạc nhìn nhi tử đi xa bóng dáng, nửa ngày cũng không có phục hồi tinh thần lại. Nam. Đậu Chiêu biết tổ mẫu bệnh, trong lòng thực áy náy. Nàng biết, nếu tổ mẫu thật sự bị bệnh, phụ thân biểu tình sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Tổ mẫu hoàn toàn là vì nàng mới trang bệnh. Đậu Chiêu cấp Bồ Tát thượng 3 nén hương. Cầu Bồ Tát phù hộ tổ mẫu sống lâu trăm tuổi. Đậu Thế Anh nghe nữ nhi lẩm bẩm tự nói, rất là khiếp sợ. Sau một lúc lâu mới nói, ngươi có phải hay không? Nhìn nữ nhi non nớt khuôn mặt, hắn nhất thời không biết nên như thế nào vấn an. Vương Ánh Tuyết một khi thành nàng mẹ kế, liền sẽ chiếm đại nghĩa, nàng nếu là tiếp tục giả câm vờ điếc, chỉ biết bị Vương Ánh Tuyết bài bố. Đậu Chiêu quyết định chậm rãi dò xương mũi nhọn. Bức bách Vương Ánh Tuyết đối chuyện của nàng né xa ba thước. Cho nên thấy Đậu Thế Anh nổi lên lòng nghi ngờ, nàng đơn giản nói, là ta thỉnh thôi bà cô tiếp ta đi điền trang. Đậu Thế Anh cứng họng. Đậu Chiêu mặc kệ hắn. Sai sử Hải Đường đem nàng thực thích kia tôn phúc lộc thọ hy sứ giống cất vào hòm xiềng. Kia sứ giống ngụ ý vui mừng, nhan sắc diễm lệ, tổ mẫu khẳng định sẽ thích. Nàng lại đi nhìn cấp tổ mẫu long nhãn làm. Cái đỉnh cái lại đại lại ngọn. Đậu Chiêu vừa lòng gật đầu, thường làm việc tiểu nha hoàn vài phần bạc vụn. Tiểu nha hoàn vui mừng khôn xiết, cảm tạ lại tạ. Đậu Thế Anh nhìn trước mắt cái này trầm ổn hào phóng, bình tĩnh phong dong nữ nhi, dâng lên cổ quái dị cảm giác. Nữ nhi giống như kiếm lan, buồn ứng dưỡng ở nhà ấm tỉ mỉ chăm sóc, chậm rãi lớn lên. Nhưng đột nhiên, nàng bị ném tới rồi một hồi cuồng phong mưa rào trùng, đành phải theo bên người cỏ dại cùng nhau ở báo táp chung dãy rủa, cũng ở dãy rủa trung thực mau trường cao, lớn lên. Mà chính mình, chính là kia chàng cuồng phong mưa rào. Thọ cô hắn hỏi Đậu Chiêu, ngươi có nghĩ về nhà? Hắn muốn cho nữ nhi trở về nhà ấm. Không nghĩ. Đậu Chiêu thực dứt khoát địa đạo, cái kia trong nhà lung tung rối loạn, nhìn khiến cho nhân tâm phiền. Ta còn không bằng đi theo lục bá mẫu, thôi bà cô hai bên ở. Đậu Thế Anh nghẹn lời. Cha con hai một đường vô ngữ mà tới rồi điền trang. Tổ mẫu đứng ở ven đường nhón chân mong chờ. Thấy phụ thân, nàng hốc mắt ướt tắt lên. Nghe nói ngươi chúng tiến sĩ tổ mẫu cười nói, ngươi thật giỏi. Phụ thân hơi hơi mà cười, một bộ không biết nên nói cái gì cho tốt bộ dáng. Tổ mẫu túi đầu cùng Đậu Chiêu chào hỏi, thọ cô. Kia tử ái biểu tình, từng bạn Đậu Chiêu vượt qua vô số cái đen nhánh đêm dài. Đậu Chiêu cái mũi đau xót, nước mắt nhịn không được lại rào rơi xuống. Thôi bà cô nàng ôm lấy tổ mẫu, Long Nhãn làm, ăn rất ngon. Tổ mẫu sửng sốt, theo sau gắt gao mà ôm lấy đậu chiêu. Nam. Tổ mẫu điền trang, cùng trong trí nhớ giống nhau. Xanh mượt hoa màu, san bằng đường đất, thôn đầu ôm hết thô cây hòe già tán cây như rủ, ngồi tốt năm tốt ba phụ nhân, nói cười cười mà làm việc may vá, còn có mấy cái hải tử ở một bên đùa giỡn. Thấy có người vào thôn, mọi người đều dừng việc trong tay, tò mò mà đánh giá. Đậu chiêu cũng nhìn chằm chằm những người đó xem, tưởng ở trong đó tìm được một cái quen thuộc gương mặt. Bất quá thực đáng tiếc, kiếp trước kiếp này khi cách 20 mấy năm, những người này nhìn qua đều là như vậy xa lạ. Xe ngựa thực mau ở tổ mẫu gạch xanh nhà ngói trước dừng lại. Một cái sạch sẽ nhanh nhẹn phụ nhân tiến lên liêu màn xe, tổ mẫu tự mình ôm đậu chiêu xuống xe. Phô đá xanh sân, hồ giấy trắng dán song cửa sổ, còn có gia súc lều an an tĩnh tĩnh mà nhai cỏ xanh ngựa con, đều là cái dạng này quen thuộc, chỉ là góc tường thiếu một gốc cây nàng thân thủ loại cây mận. Tỷ muội nhóm, ở thân thích ra ăn cơm, ra tới thời điểm sĩ thu ban, nói là mau ăn Tết, muốn trước tiên thu ban, sau đó chúng ta một đường đi trở về ra. Mấy ngày nay phải đi thân thích, buổi tối đổi mới khả năng không quá đúng giờ, hướng đại gia thỉnh cái giả. O, n, n, o. Chương 53, Điền Trang. Tổ mẫu cùng phụ thân gặp mặt, cũng không có đề tài có thể nói, tổ mẫu chỉ là không ngừng hướng tới phụ thân trong tay tắt trái cây điểm tâm. Đây là từ trong thành Lý Ký Đậu Giang cửa hàng mua trở về. Đây là trong nhà chính mình loại, ta mùa xuân thời điểm cố ý phì một lần, kết ra tới dưa lại hương lại ngọt, trong thành chính là có bán, cũng không có cái này mới mẻ. Phụ thân ngượng ngùng nhiên mà cười. Mấy thứ này hắn đều không thích ăn. Hắn là từ mẹ cả nuôi lớn, trừ bỏ thiên nhiên huyết thống quan hệ, ở sinh hoạt thói quen, ẩm thực yêu thích cùng mẹ đẻ không có nửa điểm tương đồng, nhưng hắn vẫn là tiếp nhận đem hạt dưa ở trong tay chậm rãi khái. Tổ mẫu cũng cảm giác được phụ thân không được tự nhiên, nàng tươi cười xẹt qua vài phần quân nhiên, nói, ngươi chừng nào thì tới đón thọ cô. Hỏi xong, lại cảm thấy lời này không ổn, bổ sung nói, ta là nói, ta không đọc quá thư, cũng không hiểu những cái đó nhà giàu nhân gia quy củ, thọ câu ngẫu nhiên đến ta nơi này tới chơi còn hành, thời gian dài ở tại ta nơi này, chỉ sợ muốn trì hoãn nàng. Phụ thân nói, chờ ta bên kia an bài hảo, ta liền tới tiếp thọ cô. Nói, nghĩ vậy cũng coi như là có cộng đồng đề tài, lại nói, ta cũng cảm thấy nàng đi theo Vương thị không tốt lắm, bên kia Lục tẩu làm người thực hảo, cùng thọ cô cũng hợp ý, ta còn muốn ở kinh đô ngốc mấy năm, suy nghĩ vẫn là làm nàng đi theo Lục tẩu. Tổ mẫu gật đầu, như vậy cũng hảo. Ta nghe người ta nói, Lục thái thái là giang nam nhà giàu nhân gia xuất thân, có đôi khi nhị thái phu nhân đều lấy không chuẩn sự cũng sẽ đi hỏi Lục thái thái, rồi lại mỗi người khen, có thể thấy được Lục thái thái người này là rất có bản lĩnh, thọ cô đi theo nàng, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể trường chút kiến thức. Khi nói chuyện liền nhắc tới phụ thân mẹ cả. Ngươi nếu không phải ở nàng trước mặt lớn lên, nào có hôm nay. Phụ thân thấp đầu cười, nói, mẫu thân đãi ta là cực hảo. Ta biết. Tổ mẫu nói, có thứ ta trộm đi nhìn ngươi, thấy thái thái chính cầm trúc điểu đánh ngươi lòng bàn tay, một bên đánh. Còn một bên hỏi, còn dám không dám. Ngươi ngậm nước mắt nói không dám. Nhưng thái thái một buông trúc điểu, ngươi liền hướng về phía thái thái làm mặt quỷ, còn hỏi thái thái, có thể hay không đi ra ngoài chơi. Từ đó về sau, ta liền chân chính mà yên tâm. Đậu Thế Anh cùng Đậu Chiêu cũng không biết chuyện này, nghe được có chút trợn mắt há hốc mồm. Tổ mẫu liền cảm khái nói, nếu là thái thái có thể sống lâu mấy năm thì tốt rồi. Phụ thân đôi mắt đỏ lên. Tổ mẫu vội cười nói, xem ta, nói chuyện này để làm gì. Ngươi khó được tới một chuyến, giữa trưa liền lưu lại nơi này ăn cơm đi. Ta làm người đem kia chỉ lão gà mái giết. Không được, không được. Phụ thân bội nói. Trong nhà còn có một đống sự, ta phải sớm một chút trở về. Chờ thêm mấy ngày lại đến xem ngài. Tổ mẫu nghĩ nghĩ, không có nói cái gì nữa giữ lại nói. Nói, ta đây đưa ngươi đi ra ngoài đi. Phụ thân không lại cự tuyệt, tổ mẫu nắm đậu chiêu tay tiễn đi Đậu Thế Anh. Trong thôn người đều tò mò phụ thân thân phận, tránh ở phía sau cửa hoặc là góc tường mà đánh giá phụ thân, cũng có ỷ vào cùng tổ mẫu quan hệ tốt, chọn trống không một vật sọt che nên diện đi tới. Giả vờ ngẫu nhiên gặp được bộ dáng cười cấp tổ mẫu không lưng hành lễ, chủ nhân, có khách tới. Toàn bộ thôn người đều dựa vào giúp tổ mẫu làm ruộng mà sống, ở đậu ra, tổ mẫu là lên không được mặt bàn, nhưng ở chỗ này, nàng một câu là có thể quyết định những người này sinh tử. Tổ mẫu eo đĩnh đến thẳng tắp mà ân một tiếng. Lại vô mặt khác nói. Đậu chiêu từ trước nghe thôi đại tức phụ nói qua, tổ mẫu vừa đến điển trang thời điểm, nói cái gì lời nói đều có. Thôi ra nhân vi tổ mẫu bất bình, tổ mẫu lại đem người cấp ngăn cản, còn nói chúng ta đều làm, còn không cho nhân ra nói thái độ thản nhiên. Vừa không đối những cái đó nịnh bợ nịnh hót nàng người nhìn với con mắt khác, cũng không đúng những cái đó nói qua nàng nói bậy người cố tình khó xử. Tốt xấu toàn bằng ai hoa màu loại đến hảo, thời gian dài, có đôi khi mùa màng không tốt, tổ mẫu còn sẽ giảm miễn bọn họ địa tô, nhà ai hải tử tưởng đọc sách, nàng sẽ ra tiền giúp đỡ, nhà ai hải tử muốn tìm cái cửa hàng đương học đồ, nàng cũng sẽ nghĩ cách cán bài. Tổ mẫu dần dần thắng được những người này tôn kính. Sau lại thôi ra Hòa Điển Trang. Thượng một ít người cuối cùng quyết định đi theo tiền đồ không rõ đầu chiêu đi kinh đô, hoàn toàn là xem ở tổ mẫu phân thượng. Nghiêm túc mà lại nói tiếp, đầu chiêu là bị tổ mẫu giữ ấm. Lên núi đánh điểu, xuống sông bắt cá. Tươi đẹp tháng năm, đầu chiêu đem trong trí nhớ Điển Trang sinh hoạt ôn lại một lần. Nhưng nàng rốt cuộc không phải cái kia ngây thơ hài tử, bất quá hai ba thiên công phu, liền mệt đến động động cánh tay đều toàn thân đau nhức. Thỏa nương gấp đến độ thẳng hỏi tổ mẫu, làm sao bây giờ? Nhiều động động thì tốt rồi. Tổ mẫu cười nói, nàng đây là động thiếu. Sau đó kéo đậu chiêu, đi, cùng ta đi cấp dưa hương chảo trùng đi. Đậu chiêu không nghĩ đi. Thỏa nương tự nhiên là che chở nàng. Tổ mẫu cười nói, nàng là cô nương gia, hiện tại không hảo hảo lao động, này thân thể như thế nào có thể lớn lên rắn chắc. Về sau như thế nào sinh nhi dục nữ. Ngươi xem kia phú hộ nhân gia tiểu thư, như vậy nhiều khó sinh chết. Chính là bởi vì hoài hài tử liền bất động, sợ có bất chắc gì tổn hại con nối dõi, kết quả là càng sợ cái gì càng ngày cái gì. Ngươi lại xem chúng ta nông hộ nhân gia, có mấy cái khó sinh, chỉ có dưỡng không sống. Nói tới đây, tổ mẫu vô hạn thổn thức. Đậu chiêu nhớ tới chính mình kiếp trước. Thật đúng là tựa như tổ mẫu nói, thân thể tuy rằng bị tổn thương, lại không có bởi vậy mà hương tiêu ngọc vẫn. Nhân sinh lại tới một lần, nếu không hảo hảo mà quý trọng. Trước một đời ưu thế chưa chắc liền sẽ vô duyên vô cớ mà buông xuống đến ngươi trên người. Mà ngươi nếu là bởi vì này mà sai đánh giá chính mình, sẽ là kiện thực đáng sợ sự. Nàng dãy rủa từ trên giường đất lên, hữu khí vô lực nói, ta đi theo ngài đi bắt trùng. Tổ mẫu vừa lòng mà cười. Thoàn đương, hải đường, thu quỷ, hoa nhải, cỏ huyên, còn có tổ mẫu cái kia vũ giả, chính là cái kia đỡ tổ mẫu xuống xe ngựa hồng cô, giống xuyến bánh trưng dường như đi theo các nàng phía sau. Các nàng lần này là đi bắt bộ dáng đẹp nhất thanh trùng. Hải đường mấy cái sợ tới mức tiêm thanh lệ tê, chính là thỏa đường, cũng đã biến sắc. Đậu chiêu khanh khách mà cười, tìm đôi đũa, thấy một cái bắt được một cái, chỉ chốc lát liền trang tràn đầy một cái đĩa thanh trùng. Nàng hù dọa hải đường, đợi lát nữa dùng dầu chiên ăn. Hải đường đỡ tưởng ói mửa lên. Tổ mẫu ha hả mà cười, khiển trách đậu chiêu, lại không cho nói như vậy. Hồng cô lại khen, thật không hổ là chủ nhân cháu gái. Tổ mẫu mặt trầm xuống. Nói, lần này ta coi như là không nghe thấy, nếu là lại làm ta nghe thấy nói như vậy, ngươi liền hồi chính mình ra đi thôi. Hồng cô sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Tổ mẫu nói, không có quy củ như thế nào có thể thành vương tròn. Tứ tiểu thư tuổi còn nhỏ, các ngươi nói cái gì, nàng liền tưởng cái gì, chờ nàng trở lại đậu ra. Cách nói lại không giống nhau, ngươi làm nàng nghe ai? Chỉ biết khổ hài tử. Nàng nói, thanh âm dần dần thấp đi xuống, hơn nữa nàng tổ phụ vẫn luôn ghét bỏ nàng phụ thân xuất thân không tốt. Nàng nếu là lại ra cái gì sai lầm, sẽ chỉ làm nàng tổ phụ càng ghét bỏ nàng phụ thân. Chủ nhân, đều là ta không tốt. Hồng cô nói, khúc đầu gối liền phải quỳ xuống đi thỉnh tội. Tổ mẫu một phen huề khởi nàng, ta cũng bất quá là đậu ra một cái tiểu thiếp thôi, cùng ngươi nửa lượng đối tám cân, ngươi cũng không cần như vậy. Chỉ là về sau nói chuyện phải cẩn thận điểm. Hồng cô liên tục gật đầu, ta đã biết. Đậu chiêu nhìn, nhớ tới đậu minh. Đồng dạng một sự kiện. Tổ mẫu cùng Vương Ánh Tuyết phản ứng hoàn toàn bất đồng. Kiếp trước, nàng vẫn luôn cảm thấy Đậu Minh so nàng hạnh phúc. Nay một đời, nàng một lần nữa xem kỹ chính mình, lần đầu tiên cảm thấy chính mình so Đậu Minh hạnh phúc. Kiếp trước, Đậu Minh có cái nơi trốn giữ gìn mẫu thân của nàng, chỉ cần nàng tưởng. Vương Ánh Tuyết liền sẽ vì nàng tranh thủ, mặc kệ trả giá như thế nào đại giới cùng làm ra như thế nào hy sinh, lại dưỡng thành Đậu Minh phi dương ương ngạnh tính cách, nhưng một khi mất đi Vương Ánh Tuyết che chở, nàng trừ bỏ hét lớn kêu to. Tức giận lung tung. Cái gì cũng sẽ không, hảo hảo một cọc nhân duyên, bị nàng làm cho lung tung rối loạn. Thảm không nỡ nhìn, nàng lại không biết vấn đề ra ở nơi nào, chỉ biết một mặt mà chỉ trích người khác. Chính mình tuy rằng đã không có mẫu thân, lại có cái yêu thương nàng tổ mẫu. Dùng nhất giản dị phương pháp, lời nói và việc làm đều mẫu mực mà ảnh hưởng nàng nhân sinh. Làm nàng có thể ở trong nghịch cảnh không dứt vọng, ở thuận cảnh chung không kiêu ngạo. Học xong như thế nào bảo hộ chính mình, như thế nào đi tranh thủ hạnh phúc. Nàng không khỏi thật sâu mà hít vào một hơi. Tức khắc trong lòng lại không oán dỗi. Thậm chí có chút cảm kích đưa nàng tới Điển Trang phụ thân. Trước một đời mặc kệ hắn là xuất phát từ cái gì mục đích, nàng đều bởi vậy mà đến đích. Đột nhiên, Đậu Chiêu trong lòng dâng lên hải rộng trời cao vân thư vân cuốn. Nàng thành tâm mà quỳ gối nho nhỏ Quan Thế Âm điện thờ trước, chân thành mà cảm tạ nàng đối chính mình chiếu cố. Một bên Hải Đường sẽ nhỏ giọng hỏi Thỏa Nương, chúng ta khi nào trở về? Thanh âm mang theo khóc nức nở. Thỏa Nương hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi tưởng trở về, ta ngày mai liền cùng thôi bà cô nói, đem ngươi một người đưa trở về. Hải Đường co rúm ở bên cạnh không dám nói lời nào. Đậu Chiêu buồn cười. Nàng đã gặp qua kiếp trước giúp đỡ chính mình quản điền trang thôi lớn, còn không có nhìn thấy sau lại Tế Ninh Hầu phủ đỉnh đỉnh đại danh hồi sự chỗ quản sự, được xưng bách sự thông thôi 13, còn có giúp nàng quản cửa hàng, nguyên danh kêu Triệu Cầu Thạng, sau lại cải danh kêu Triệu Lương Bích đại quản sự, bên người đại nha hoàng Cam Lộ, Tố Quyên. Nhưng này đó đều không nổi. Đậu Chiêu suy nghĩ Thỏa Nương hôn sự. Kiếp trước, Thỏa Nương bị bán được một hộ họ Lý nhân gia làm tức phụ, nam so nàng đại mười mấy tuổi, là cái tàn tật. Thỏa Nương gả qua đi năm thứ hai liền sinh đứa con trai, lại ba năm, trong thôn đi ôn dịch, trượng phu cùng hài tử đều đã chết, bà nói nàng khắc phu, muốn bán nàng. Nàng suốt đêm trốn thoát, nghĩ đến đậu ra thảo khẩu cơm ăn. Đi rồi một năm, nàng mới đi đến chân định, nghe được, tất cả đều là về mẫu thân không tốt lời đồn đãi. Nàng lúc này mới giận dữ tìm được rồi chính mình. Cũng là vì như vậy, nàng thân thể lỗ lã đến quá lợi hại, 37 tuổi liền chết bệnh. Nay một đời, Thỏa Nương lưu tại đậu ra, còn sửa lại cái văn nhã tên gọi Tố Hình. Nhưng lật qua năm, nàng đã 20 tuổi. Ở đậu ra, tuổi này đã sớm hẳn là gả cho, nhưng bởi vì là chính mình thích nhất đại nha hoàn, trong nhà trưởng bối đều làm bộ không biết dường như, nhậm nàng yên lặng mà ở chính mình bên người hầu hạ. Đậu Chiêu làm ơn tổ mẫu, ngài giúp Thỏa Nương tìm cá nhân ra đi. Ngọc Hinh đều gả cho. Tổ mẫu ha ha mà cười, nói nàng nhỏ mà lanh. Đây là tổ mẫu cùng đậu ra những người đó khác nhau. Nếu là đậu ra người, chỉ sợ câu đầu tiên liền sẽ hỏi nàng là ai làm ngươi nói lời này. Tổ mẫu cũng không ác ý mà đi suy đoán người khác tâm tư, nàng cảm thấy, liền tính là Thỏa Nương ý tứ, Thỏa Nương loại này yêu cầu cũng là hợp tình hợp lý, cho nên hẳn là cấp với coi trọng. Tỷ muội nhóm, xem phấn hương phiếu, biết các ngươi lại cho ta bố trí bài tập. O, n, n, o. Sau đó cho đại gia thỉnh cái giả, buổi tối muốn đi đại bá gia đoàn năm, thời gian chính mình nắm giữ không được, buổi tối đổi mới khả năng sẽ chậm lại, đương nhiên, tốt nhất là có thể kịp thời gấp trở về. Còn thỉnh đại gia lý giải, ngày mai buổi sáng lên đọc sách đi. Cuối cùng cho đại gia chúc mừng năm mới, chúc đại gia xả năm thuận lợi, vạn sự đại cát. Chương 54, người xưa. Tổ mẫu quan sát Thỏa Nương một đoạn thời gian, thấy Thỏa Nương nhân vi trung hậu thành thật, trong lòng sinh ra vài phân thích, đảo thiệt tình muốn vì nàng nói môn hảo việc hôn nhân. Cho nên không có việc gì thời điểm liền mang theo Đậu Chiêu ở trong thôn chuyển động, sẽ tới vừa độ tuổi tiểu tử không khỏi sẽ nhiều xem hai mắt, hỏi nhiều hai câu, không mấy ngày, trong thôn người liền nói, Đậu gia thất gia lấy tổ mẫu cho hắn tìm cái thật thành đáng tin cậy tùy tùng, tổ mẫu cùng Đậu Chiêu lại ra cửa thời điểm, liền sẽ thỉnh thoảng gặp được mang theo nhi tử cùng các nàng ngẫu nhiên gặp được người. Tổ mẫu không biết nên khóc hay cười, rồi lại khó mà nói là vì cái gì, đành phải không ngừng giải thích không có việc này, không có việc này. Đại gia tự nhiên là không tin. Liền ở ngay lúc này, Đậu Minh gặp Triệu Lương Bích. Triệu gia cùng thôi gia là thân thích, nhưng cụ thể là cái gì cụ thể, nàng chưa từng có biết rõ ràng quá. Ngày đó, bọn họ đang ở trong viện dùng bữa tối, Triệu Lương Bích phụ thân đôi tay hợp lại tay áo, câu lũ thân mình, chậm gì gì mà đi vào sân, 8 tuổi Triệu Lương Bích, rũ đầu, vẻ vải mà đi theo phụ thân phía sau. Hán đại cô Triệu Lương Bích phụ thân rất xa liền đứng ở nơi đó, hắc gầy trên mặt bài trừ hơi mang ân cần tươi cười, ngài ăn cơm đâu? Triệu Lương Bích tắc ngồi xuống cửa. Tổ mẫu vội buông xuống chén, hô thanh tam ca, nhiệt tình mà tiếp đón hắn, ăn cơm xong không có. Thêm điểm đi. Sau đó hô nha hoàn đoàn ghế, thêm chén đũa. Triệu Lương Bích phụ thân liên tục xua tay, chúng ta đã ăn qua, đã ăn qua. Sau đó nhìn Đậu Chiêu nói, đây là tứ tiểu thư đi. Lớn lên thật đúng là trắng nõn, giống tranh tết người trên giường như. Tổ mẫu ha hả mà cười, phân phó nha hoàn thượng trà bánh. Triệu Lương Bích phụ thân liền hướng về phía Triệu Lương Bích quát, cầu đồ vật, ngồi xổm nơi đó làm sao. Còn không mau lại đây cấp tứ tiểu thư cùng ngươi đại cô dập đầu. Triệu Lương Bích âm khuôn mặt đã đi tới. Đây là... Tổ mẫu hoang mang mà nhìn Triệu Lương Bích phụ thân. Hán đại cô Triệu Lương Bích phụ thân ngượng ngùng nhiên cười nói, choai choai tiểu tử, ăn nghèo lão tử. Ngài cũng biết, ta kia bà nương. Một năm 365 thiên, liền có 360 thiên nằm ở trên giường, ruộng về điểm này thu hoạch còn chưa đủ nàng uống thuốc. Cầu thạng, chúng ta thật sự là dưỡng không sống. Nghe nói Đậu thất gia muốn tìm tùy tùng hắn đầy mặt khẩn thiết mà nhìn tổ mẫu. Tổ mẫu sửng sốt. Đậu Chiêu cũng sửng sốt. Đời trước, Triệu Lương Bích ở nàng 10 tuổi thời điểm mới xuất hiện. Khi đó, Triệu Lương Bích mẫu thân chết bệnh, Triệu Lương Bích phụ thân quyết định cùng người đến Phúc Kiến đi làm nghề mộc, đem 13 tuổi Triệu Lương Bích phó thác cho tổ mẫu, Triệu Lương Bích 9 tuổi muội muội tắc tặng người làm con dâu nuôi từ bé. Nay một đời, bởi vì thỏa nương duyên cớ, hắn trước tiên 5 năm xuất hiện ở Điền Trang. Vận mệnh có thể hay không bởi vậy mà bị thay đổi đâu? Đậu Chiêu suy nghĩ. Liền nghe thấy Triệu Lương Bích phụ thân ấp a ấp úng nói, ta cũng biết, cậu thạng bộ dáng này, lại không diện mạo, lại không ai mới, đầu thất gia khẳng định là coi thường, nhưng xem ở chúng ta là thân thích phân thượng, ngài liền giúp đỡ nói một câu đi. Hắn một câu còn không có nói chuyện, biệt biệt nữ nữ mà đứng ở bên cạnh Triệu Lương Bích đã lớn tiếng nói, cha, ta cùng ngài nói qua bao nhiêu lần rồi, càng là thân thích, đại cô càng sẽ không đem người giới thiệu đến đầu ra đi, ngài như thế nào chính là nghe không vào. Triệu Lương Bích phụ thân tức giận phi thường mà đạp hắn một chân, đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử một bên ngốc đi. Lại thay đổi mặt lấy lòng gương mặt tươi cười đối tổ mẫu nói, hắn đại cô, ngài đừng nghe tiểu tử này nói hiệu nói vượng. Ta biết, ngài là sợ có nói ngài chiếm đậu ra tiện nghi. Đại cô bị đá đến một bên Triệu Lương Bích cao giọng đánh gậy phụ thân nói, cha ta nuôi sống không được ta. Người đem ta lưu tại Điển Trang đi. Ta cái gì sống đều có thể làm, ngài cấp chén cơm ăn là đến nơi. Phụ thân căm tức nhìn nhi tử. Nhi tử không chút nào yếu thế mà trừng mắt phụ thân. Tổ mẫu cười rộ lên, nói, tam ca, ngài nếu là tin được ta, liền đem hải tử giao cho ta hảo. Đến đậu ra làm việc khẳng định là không được, nhưng có thể quản ăn no mà cấm. Triệu Lương Bích phụ thân còn muốn nói gì nữa? Triệu Lương Bích đã lớn tiếng ứng hảo. Tổ mẫu giao sắc chặt đầy dối, an bài Triệu Lương Bích phụ tử đi xuống nghỉ ngơi, lại phân phó hồng cô, tam ca bọn họ khẳng định còn không có dùng bữa tối, thọ cô ở ta nơi này. Ta sợ nàng ngại tam ca bọn họ dơ, cũng không dám lưu bọn họ ăn cơm. Ngươi này liền đi phòng bếp cho bọn hắn làm một chén lớn lát thịt mặt, lát thịt muốn nhiều, 7 phần phì 3 phần gầy, thật dày mã ở trên mặt, đã biết sao. Hồng cô cười gật đầu, đi phòng bếp. Ngày hôm sau sáng sớm, Triệu Lương Bích phụ thân dẫn theo tổ mẫu cấp một rổ bánh nướng áp chảo về nhà đi. Triệu Lương Bích không cần người phân phó liền đem sân phía trước phía sau đều quét cái sạch sẽ, vung cái chổi, lại đi cắt thảo bí mã. Đậu Chiêu ở trong phòng luyện tự. Trong lòng lại nghĩ thôi 13. Hồi sự chỗ, chỉ có công khanh nhà mới có như vậy một chỗ, chuyên tư các phủ xã giao cùng bình thường đón đi dứt về. Nếu là quan lại nhân gia, tắc từ quanh năm phụ tá phụ trách, mà quan lại nhân gia phụ tá, nhiều là thi rất tú tài hoặc là cử nhân. Nếu này một đời nàng không có gả vào Tế Ninh hầu phủ, thôi 13 tiền đồ lại ở nơi nào đâu. Đời trước, thôi 13 chính là thôi ra người tâm phúc. Nếu thôi 13 cuối cùng bất quá là lưu tại quê nhà thành một cái không có tiếng tăm gì nông phu, kia thôi ra tương lai lại sẽ phát sinh như thế nào biến hóa đâu. Chính mình muốn hay không giúp giúp thôi 13 đâu. Lại nên như thế nào giúp hắn đâu. Đậu Chiêu cúi đầu trầm tư. Bên ngoài truyền đến Triệu Lương Bích ngọt ngào thanh âm, tỷ tỷ, này ấm trà có chút trọng, ta giúp ngài để vào đi thôi. Ngươi xem ngươi tay, giờ muốn chết. Nói chuyện chính là hải đường, này ấm trà nếu là làm người cấp đề đi vào. Tiểu thư nhà chúng ta còn có thể uống sao? Kia, ta đây đi rửa tay đi. Triệu Lương Bích đăng đăng đặng mà chạy đi rồi. Đậu Chiêu lại nhìn thấy hắn khi, hắn cắt giáp phùng đều là sạch sẽ, cả người đều trở nên thoải mái thanh tân lên. Hắn tay chân lanh lẹ mà giúp Hải Đường các nàng thu thập nhà ở. Hải Đường hỏi hắn, sân quét sạch sẽ không? Quét sạch sẽ. Ngựa con uy không có. Uy. Thảo cắt không có. Cắt. Việc này chút đều biến thành Triệu Lương Bích trách nhiệm. Hắn nhặt được Đậu Chiêu viết hư tự, chính nhìn phản xem, đầy mặt hâm mộ nói, tứ tiểu thư viết đến tự cũng thật xinh đẹp à. Hải Đường mấy cái che miệng cười, ngươi nhận thức. Không, không quen biết. Ra mặt dày đến ngươi nói cái gì hắn đều có thể cùng ngươi cười hì hì. Triệu Lương Bích lần đầu tiên vừa hổ vừa thẹn sắc mặt đỏ bừng. Đậu Chiêu trong lòng vừa động. Hỏi hắn, ngươi có nghĩ biết chữ? Hắn khuôn mặt đều sáng lên, tưởng, đương nhiên tưởng. Nói, thần sắc lại ảm đạm đi xuống, bất quá. Cha ta không có tiền. Ta đây giáo ngươi nhận tự đi. Đậu Chiêu cười nói, ngươi nếu là học hảo. Ta cùng tổ mẫu nói, đưa ngươi đi học đường. Triệu Lương Bích bắt được Đậu Chiêu ống tay áo, tứ tiểu thư, ngài nói chuyện muốn giữ lời. Đậu Chiêu nhấp miệng cười. Về sau không biết sẽ như thế nào, nhưng từ biết chữ bắt đầu, từ đọc sách bắt đầu, tổng hội so kiếp trước lộ muốn dễ dàng chút đi. Từ đó về sau, Triệu Lương Bích liền mỗi ngày làm song song việc ghé vào chính phòng vũ hành lang hạ viết tự. Tổ mẫu biết sau. Làm người đi chân định thành chọn một hai sọt tập viết giấy trở về, tự mình động thủ tài đặt ở nhà chính điện thờ phía dưới, ai phải dùng. Ai liền lấy. Khó trách Điền Trang người cảm tạ tổ mẫu hảo. Đậu Chiêu cẩn thận mà suy tư tổ mẫu hành động. thực mau tới rồi 22 ngày. Đậu Chiêu cùng bình thường giống nhau, sáng sớm tinh mơ lên cùng tổ mẫu ở vườn rau dạo qua một vòng, hái được chút trái cây trở về. Tắm rửa một cái, dùng đồ ăn sáng, bắt đầu luyện tự. Chân Định huyện thành Tây Đầu Đậu gia tuy không có răng đèn kết hoa, nhưng trên dưới người chờ đều thay tân y phục, nhìn làm nhân tinh thần rung lên. Kỳ thị nhìn canh giờ không còn sớm. Đi nhị thái phu nhân trong phòng, thấy nhị thái phu nhân còn lệnh qua trên giường đất nghe bên người đại nha hoàn đọc ngũ hiệp diễn nghĩa, cười nói, vẫn là ngài ổn được. Ta sợ trì hoãn canh giờ, sớm liền đổi hảo xiêm y đi. Nhị thái phu nhân cười ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nói, các ngươi là ngang hàng, Tây phủ lại người Tây đơn bạc. Là đến đi xem náo nhiệt. Ta tuổi lớn, lại là ở góa, nhân ra ngày lành. Không may mắn. Ta liền không đi. Sau đó phân phó đại nha hoàn, đi ta chắc bên trong kia vàng dòng nạm thanh ngọc phúc thọ cây châm lấy ra tới, dùng chắc trang, thỉnh lục thái thái mang qua đi. Liền tính là ta hạ lễ. Cuối cùng một câu, là đối với kỳ thị nói. Minh tỷ nhi đâu, khiến cho nàng lưu tại ta nơi này. Chờ vạn nguyên trở về kinh đô, lại đến tiếp Minh tỷ nhi cũng không muộn. Cứ như vậy, thọ cô cùng Minh tỷ nhi chẳng phải đều không cần cấp vương thị dập đầu kính trả. Kỳ thị thấy nhị thái phu nhân ngữ khí tuy rằng nhẹ nhàng bâng quơ, ánh mắt lạnh như băng sương, biết nhị thái phu nhân đây là quyết tâm phải cho vương ánh tuyết ra vai phủ đầu, nàng không nghĩ liên lụy đi vào, cười tiếp nhận trác, ra cửa. Bên kia đại thái thái đã sớm ăn diện hảo, đang muốn kiểm kê cấp vương ánh tuyết lễ gặp mặt, nghe nói tâm phúc đại nha hoàn nói nhị quá phu không đi, còn nói ở góa linh tinh nói, nghĩ nghĩ, tiêu tiểu nha hoàn tiến vào tá thoa hoàn, chỉ chừa đối đông châu châu hoa làm lễ gặp mặt. Làm đại nha hoàn thác nhị thái thái cùng nhau mang qua đi. Tam gia hoành thế bảng cùng tam thái thái ở bị đậu đạc chi thác giúp đỡ chuẩn bị trong nhà sự, thấy đông phủ nữ quyến lại đây, vội thượng nên đón. Dẫn đầu nhị thái thái cười nói, có thể tới đều tới, không thể tới, cũng đều mang theo lễ gặp mặt lại đây. Tam thái thái là cực nhạy bén người, ánh mắt thoáng nhìn, liền biết nào vài người không có tới, cũng không hỏi nhiều, cười cùng đại gia đi phòng khách, nam tân thì tại phía trước chính sảnh ngồi xuống. Tới rồi giờ lành. Vương Ánh Tuyết đầu đội tích cóp châu mệ ti kim vượng, thân xuyên đỏ thâm cắt phục, quang thải chiếu nhân mà từ tam thái thái cái này toàn phúc người đỡ cùng đậu thế anh tế bái tổ tiên, rượu quá ba tuần, mọi người chuyển qua phòng khách ngồi xuống, đậu thế anh cùng Vương Ánh Tuyết kính trà, nhận thân. Lúc sau Vương Ánh Tuyết bị đỡ trở về Tê Hà Viện, đậu thế anh đám người tắc đi Hạc Thọ Đường. Nhị thái thái đám người chỉ phát triển an toàn phòng khách uống trà nói chuyện thiếm. Tam thái thái đành phải xin giúp đỡ dường như nhìn lục thái thái. Theo đạo lý, các nàng này đó nữ quyến hẳn là đi tân nhân trong phòng trò chuyện, xem như cấp tân nhân phòng ấm. Lục thái thái chỉ đương không phát hiện. Nàng nhưng không nghĩ ra này nổi bật. Tam thái thái không có biện pháp, hô nhị đường tẩu, chúng ta đi xem vương thị. Nhị đường tẩu là cái tùy đại lưu, cười ứng hảo, tam đường tẩu, năm đường tẩu chờ cùng mấy cái có thể diện ma ma cùng đi Tê Hà Viện. Lúc này, nhị thái thái mới nói, như thế nào vương thị còn ở tại Tê Hà Viện? Là thất gia ý tứ. Đều có Tây Đậu tưởng lệnh bợ nhị thái thái nha hoàn trả lời, nói chính phòng bên kia còn giữ từ trước thất mãi mãi cùng tứ tiểu thư đồ vật, tứ tiểu thư đi điển trang thượng hầu bệnh, này một chốc một lát không kịp thu, chờ mấy ngày nữa tứ tiểu thư đã trở lại lại nói. Nhị thái thái nga một tiếng, chờ tam thái thái mấy cái trở về, lấy cơ thái phu nhân bên kia không ai hầu hạ, dẹp đường hồi phủ. Tỷ muội nhóm, cấp đại niên 30 còn thủ vững ở cương vị thượng chi chi một chút cổ vũ đi bốn, ảm, gờ tờ. Chương 55, vào cửa. Tê Hà trong viện, đỏ thâm hỉ đuốc đùng tuân ra một đóa hoa nến, Vương Ánh Tuyết tay chặt chẽ mà rào ở cùng nhau. Thật là khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Nàng đây mặt vẻ mặt phẫn nộ mà đứng ở nhà ở trung gian, đông phủ dựa vào cái gì mọi chuyện đều phải đè nặng tới phủ. Ta đã là vạn nguyên đứng đứng đắn đắn thế tử, nàng dựa vào cái gì còn đem Minh tỷ nhi lưu tại nàng trong phòng không bỏ. Thái thái, ngài nhỏ giọng điểm, nhỏ giọng điểm. Hồ ma ma vội nhắc nhở nàng, ánh mắt ở chung quanh liếc liếc mắt một cái. Thấy không có người khác, lúc này mới thấp giọng nói, hiện tại còn không phải phát giận thời điểm, thất gia còn cần ngũ gia giúp đỡ, ngài vừa mới phụ chính, lại không có nhi tử bản thân. Nhận đến nhất thời chi khí, miễn cho trăm ngày chi ưu. Ta biết, Vương Ánh Tuyết thần sắc hơi hoãn, nếu không phải như vậy tưởng, ta hôm nay liền sẽ không nén giận. Hồ ma ma nhẹ nhàng thở ra, cười tách ra đề tài, hôm nay chính là ngày ngày lành, thời điểm không còn sớm, thất gia không sai biệt lắm cũng nên tới, không bằng ta hầu hạ ngài đem trang tá. Lại uống chung bách hợp hạt sen canh. Vương Ánh Tuyết thẹn thùng. Quỳnh Phương ôm cái cháp cười ngâm ngâm mà đi đến, thất thái thái, đây là hôm nay thu lễ gặp mặt, ngài xem để chỗ nào hảo. Nói lên cái này, Vương Ánh Tuyết lại là trong cơn giận dữ. Đậu thị cao lương mỹ vị cầm tú, ngày thường đánh thưởng thể diện vũ giả đều là lăng la tơ lụa, kim hoàng châm bạc, nhị thái phu nhân đám người gặp mặt thế nhưng đều là chút kim nạm ngọc châm tử như vậy bình thường phụ tùng, một bộ không đem nàng để vào mắt bộ dáng. Lại không phải cái gì thứ tốt, chẳng lẽ còn cất giấu không thành. Nàng thanh âm có chút bén nhọn. Quỳnh Phương vô ngông ngựa ở mã trên đùi, không chỉ có không được thưởng, phản được một đốn gian dạy. Hồ Ma Ma vội hướng tới Quỳnh Phương đưa mắt ra hiệu, cười an ủi Vương Ánh Tuyết, đậu ra cũng không phải là chợt người giàu có ra, càng là trường hợp này thượng sự, càng là điệu thấp nội liễm, ngài cũng không cần xem thường mấy thứ này. Nói không chừng mỗi người đều là có chút năm đầu có chú ý đồ vật đâu. Chỉ là chúng ta hôm nay không rảnh, chờ ngày nào đó rảnh rỗi, thái thái lấy ra tới lại cẩn thận nhìn một cái. Từ Triệu Cốc thu qua đời lúc sau, Tây Đậu liền không có chủ trì nội trợ người, mấy năm xuống dưới, đã loạn thành một nồi cháo, các hoài từng người tâm tư, thêm phía trước chút thời gian lại bị Đậu Chiêu phân đi rồi một nửa tài sản, những cái đó nguyên bản toàn tâm toàn ý định bợ nàng người cũng có chút bắt đầu chờ đợi quan vọng, lúc này. Trong phủ chỉ sợ là dài quá đôi mắt người đều nhìn chằm chằm Tê Hà Viện, nàng nếu là có đinh điểm khác thường, chỉ sợ cũng sẽ bị vô hạn mà khuyết đại. Không bằng liền cái này cách nói thuận thế hạ bậc thang. Vương Ánh Tuyết nghĩ, nhẹ nhàng mà ân một tiếng, đang muốn lại giáo huấn Quỳnh Phương hai câu, có tiểu nha hoàn bẩm, thăng chức lại đây. Trong phòng người đều là sửng sốt. Vương Ánh Tuyết hồ nghi nói, thỉnh hắn tiến vào. Thăng chức đứng ở nội thất Hoa Mai Văn tấm bình phong ngoại, thanh âm ôn hòa mà kính cần nói, thất thái thái, thất gia nói. Hôm nay quá muộn, hắn sẽ nghỉ ngơi ở chính phòng, làm ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai Mao Chính đi cấp lao thái gia thỉnh an, thần chính tam thái thái sẽ qua tới, đem Tây phủ đối bài giao cho ngài. Làm ngài đừng đã muộn. Nói xong, chắp tay thi lễ lui xuống. Vương Ánh Tuyết há to miệng sau một lúc lâu cũng không có khép lại, ngay sau đó sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Nước mắt cũng ở hốc mắt đánh chuyển, hắn đây là có ý tứ gì? Hắn muốn tìm lấy cớ, hà tất nói canh giờ quá muộn. Hiện tại mới tuất sơ. Còn nghỉ ở chính phòng. Chẳng phải là làm ta bạch bạch bị người chê cười. Hồ Ma Ma cũng cảm giác được đậu thế anh khắc thường, nàng trần chờ nói, thái thái, muốn hay không ta đi xem? Không cần. Vương Ánh Tuyết cắn răng một cái, nói. Ta tự mình đi thỉnh. Vào cửa ngày đầu tiên, Đậu Thế Anh sẽ nghỉ ngơi ở nơi khác. Nàng về sau ở Đậu gia như thế nào ngẩng được đầu tới. Hồ Ma Ma bồi Vương Ánh Tuyết vội vàng đi chính phòng. Đậu Thế Anh đã thay đổi việc nhà siêm y gì, đang ở họa án trước viết tự. Thấy Vương Ánh Tuyết, cũng không kinh ngạc, mà là nhàn nhạt mà cười nói thanh ngươi đã đến rồi. Nhìn ánh đèn hạ Đậu Thế Anh anh tuấn khuôn mặt. Ở trên đường liền tưởng tốt những cái đó chất vấn đột nhiên tan thành mây khói, nàng có chút bất an mà sửa sang lại ống tay áo, thanh âm cũng trở nên nhu hòa lên, hôm nay rất mệt sao. Như thế nào một người ngốc tại chính phòng viết tự? Một mặt nói, một mặt đi qua, trong lỗ mũi nghe thấy được từ Đậu Thế Anh trên người phát ra cảm giác say, nàng cười nói, thất gia uống lên nhiều ít rượu. Như thế nào đầy người mùi rượu? Thiếp thân làm người cho ngài đưa chén canh giải rượu đến đây đi. Một mặt nói, một mặt vặn ống tay áo muốn giúp hắn mải mực. Đậu Thế Anh ngăn trở nàng, ta bên này có thăng chức hầu hạ, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có ngươi vội. Thanh âm so ngoài cửa sổ thổi vào tới chậm phong còn muốn ấm áp, người lại cúi đầu, chuyên tâm mà tiếp tục viết hắn tự. Cự tuyệt ý tứ như vậy rõ ràng, làm Vương Ánh Tuyết đỏ bừng mặt, nhưng nàng chưa bao giờ là cái chờ người, nàng suy nghĩ sau một lúc lâu, đột nhiên tiến lên sườn ôm lấy Đậu Thế Anh eo. Vạn nguyên ánh mắt hạ, nàng ánh mắt nhu đến có thể tích đến ra thủy tới. Đậu Thế Anh thân mình cứng đờ. Chậm rãi buông xuống trong tay bút, ôn nhu, rồi lại thập phần kiên định mà đem vòng quanh hắn vòng eo cánh tay một chút mà bẻ ra, Ánh Tuyết, ta nói rồi, trừ bỏ danh phận, mặt khác, ta đều cấp không được ngươi. Ngươi cũng là biết đến. Chúng ta tôn trọng nhau như khách không hảo sao. Hắn xoay người, mặc như điểm sơn con ngươi lẳng lặng mà nhìn chăm chú nàng, biểu tình lại như thế nghiêm túc. Vương Ánh Tuyết ngạc nhiên. Nàng đương nhiên biết. Nhưng nàng cho rằng, thời gian sẽ hòa tan hết thảy. Ngàn dặm tương tư. Sao như ấm ngọc trong ngực. Đậu Thế Anh bước đi ra ngoài. Đậu phủ ngọc châm hoa đã khai, nồng đậm hương khí ập vào trước mặt. Hắn chợt gian nhớ tới chính mình cùng Cốc Thu thành thân thời điểm. Cũng như vậy thời tiết. Ngọc châm hoa tùy ý nộ phóng, ở dưới ánh trăng tinh ánh như ngọc. Thê tử thanh âm thanh thúy mà kêu Vạn Nguyên, hỏi hắn ta có xinh đẹp hay không. Hắn không nhớ rõ chính mình là như thế nào trả lời, chỉ nhớ rõ thê tử vừa mừng vừa sợ mà bổ nhào vào hắn trên người, giống đoàn hỏa dường như ở hắn trong lòng thiêu lên. Bên hai là thê tử chuông bạc tiếng cười, bọn họ đều nói ta không e lệ, nhưng ta chính là thích ngươi, chính là muốn gả cho ngươi sao. Kiều kiều cộc lốc thanh âm, lộ ra không dung hoài nghi vui mừng cùng thỏa mãn. Mùi hoa là như thế nùng liệt, giống như chạy đến đồ tẫn khi đổi bại, làm nhân tâm giật mình lại sợ hãi. Hắn cất bước hướng ra ngoài chạy tới. Ầm 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 một tiếng sấm vang, vũ ào ào mà hạ xuống. Nam. Đậu Chiêu bị bên người động tĩnh bừng tỉnh, mông lung xuôi thai thấy tổ mẫu phân phó hồng cô thanh âm. Nhìn xem chuồng ngựa mã câu có hay không bị kinh hách. Phòng bếp cửa sổ có hay không quan. Phòng chất tuổi rơm dạ cũng muốn nhặt một nhặt, miễn cho bị nước mưa bắn ướt. Hồng cô đánh ngáp ứng nhạ, khoác áo đi ra ngoài. Tổ mẫu quay đầu lại, thấy ở trong chăn cùng tới cùng đi Đậu Chiêu, cười nhẹ nhàng mà vô vô nàng, thọ cô không sợ. Thôi bà cô ở chỗ này đâu. Đậu Chiêu ngược lại tỉnh lại. Nàng nhìn xa nhà, có một lát mở mịt. Bên ngoài truyền đến bạch 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 gõ cửa thanh, vang vọng sân. Tổ mẫu kinh ngạc, ở tại Tây Sương phòng đứa ở Lưu Tứ Hải đã cầm căn xoan đại môn gậy gỗ đi tới trước đại môn. Là ai? Hắn cảnh giác hỏi. Là thất gia. Bên ngoài người cao giọng nói, mau mở cửa. Lưu Tứ Hải vội ném xuống trong tay gậy gỗ, keo kẹt một tiếng khai đại môn. Đậu Thế Anh cùng Thăng Chức dầm mưa đi đến. Ra chuyện gì? Khoác áo đứng ở chính phòng cửa tổ mẫu bất chấp mưa to, vội vã mà đón đi lên. Không có việc gì, không có việc gì. Đậu Thế Anh xiêm y đã bị xối đến nước đẫm, giữa mùa hạ thời tiết tuy rằng nóng bức, nhưng ban đêm nước mưa xối ở trên người vẫn là thực lạnh. Bờ môi của hắn có điểm trắng bệnh, ta đến xem phỏ cô. Tổ mẫu đáy mắt lộ ra thật sâu hoài nghi, nhưng nàng cái gì cũng không hỏi. Phân phó bà tử nấu nước, làm hồng cô đi cách vách phú hộ lãng ra mượn hai kiện tắm rửa xiêm y tới. Chờ phụ thân thu thập sạch sẽ thời điểm, vũ thế lớn hơn nữa, thiên âm u, phảng phất vô pháp thừa nhận trọng lượng. Tùy thời sẽ sụp xuống dường như. Đậu Chiêu ngồi ở trên giường đất, mơ màng sắp ngủ, đầu giống câu cá tựa mà một chút một chút. Nàng đối phụ thân xuất hiện không cho là đúng. Khuya khoát, rơi xuống lớn như vậy vũ, một không cẩn thận liền sẽ cảm mạo thậm chí là bạo bệnh mà chết. Còn liên lụy đến ngươi đi bái phỏng nhân gia binh hoang mã loạn mà giúp ngươi tìm được tắm rửa xiêm y, an bài nước gấm trà bánh. Ấu chí, tùy hứng. Như vậy không săn sóc người, nơi nào giống cái làm phụ thân người. Càng quan trọng là, nàng cảm thấy mặc kệ phụ thân cùng Vương Ánh Tuyết có như thế nào mâu thuẫn. Như vậy giống như chạy chối chết tựa mà chạy ra tới, quá mềm yếu vô năng. Phụ thân lại không có như vậy tự giác tính, hắn cười xoa Đậu Chiêu đầu, ôn nhu hỏi nàng, ngươi ở Điển Trang còn trụ đến thói quen sao? Thói quen. Đậu Chiêu quay đầu đi, xóa sạch phụ thân tay. Mọi người đều đãi ta thực hảo. Đậu Thế Anh nhìn nhìn trong phòng thô ráp đơn giản bày biện, cảm thấy trưởng nữ có điểm vô tâm không phổi. Hắn đứng ở giường đất trước trầm mặc thật lâu sau. Đậu Chiêu rất muốn ngủ. Phụ thân không lên tiếng, nàng đành phải nói, cha, ngài không ngủ được sao? Đậu Thế Anh không có lên tiếng, một lát sau, hắn chậm rãi ngồi ở Đậu Chiêu bên người, trầm giọng hỏi nàng, ngươi, còn nhớ rõ mẫu thân ngươi sao? Đậu Chiêu kinh ngạc, sắc mặt tiệm chính. Ta còn nhớ rõ mẫu thân ngươi. Hắn lẩm bẩm, khoe mắt có thủy quang chớp động, nàng gả cho ta kia một ngày, trên tay mang cái ngọc lục bảo nhẫn, hoàng kim thác, làm thành hải đường hoa bộ dáng. Đậu Chiêu quay mặt qua chỗ khác, bi thương chậm rãi từ đáy lòng giật ra tới. Nam. Phụ thân thiên không có lượng liền đi rồi, Đậu Chiêu nhìn sau cơn mưa trong vắt như nước không trùng, có một lát trinh lăng. Thương cảm qua đi. Người càng có dũng khí đi đối mặt trong sinh hoạt những cái đó không như ý đi. Nàng trở lại trong phòng luyện tự. Triệu Lương Bích Vân cần mà giúp nàng thu thập thư phòng. Nàng đối Triệu Lương Bích nói, ta cho ngươi lấy cái tên đi. Triệu Khải Bích đã cao hứng lại lo lắng. Cao hứng chính là chính mình không cần kêu cầu thẳng, lo lắng chính là sợ Đậu Chiêu nhất thời hứng khởi, cho hắn lấy cái cùng loại với cầu thẳng tên. Về sau sửa đều không thể sửa lại. Lương Bích như thế nào? Đậu Chiêu đem tên của hắn viết trên giấy. Là Mỹ Ngọc ý tứ. Hy vọng ngươi làm hình người Mỹ Ngọc tốt đẹp, khiêm tốn. Triệu Lương Bích vui mừng khôn xiết, cầm Đậu Chiêu viết hắn tên kia tờ giấy nơi nơi khoe khoang. Bất quá một ngày công phu, Điền Trang người đều biết cầu thẳng kêu Triệu Lương Bích. Tổ mẫu cũng khen tên này lấy được hảo, còn nói quá mấy ngày mang nàng đến trong miếu chơi. Đáng tiếc phụ thân kỳ nghỉ xong rồi, hắn tới đón Đậu Chiêu trở về, cũng nói cho tổ mẫu, ngài có chuyện gì, có thể cho người mang tin cấp Luca, ta ở kinh đô thời điểm. Hắn sẽ chiếu cố ngài cùng thọ cô. Tổ mẫu gật đầu, không có đem những lời này để ở trong lòng. Nàng một người ở Điền Trang sinh sống hai mươi mấy năm đều không có chuyện gì, nàng tin tưởng nàng về sau có chuyện gì cũng sẽ không tìm được Đậu ra đi. Đậu Chiêu lại hướng phụ thân để yêu cầu, ta có thể hay không đem Triệu Lương Bích mang về. Phụ thân hỏi Triệu Lương Bích là ai? Tổ mẫu đem hắn lai lịch nói cho phụ thân. Phụ thân nghe nói Triệu Lương Bích tên này là Đậu Chiêu giúp đỡ lấy, gật gật đầu, vậy mang về đi. Cứ như vậy, Triệu Lương Bích trước tiên xuất hiện ở Đậu gia. Tỷ muội nhóm, buổi chiều phải cho thân thích chúc Tết, ta tận lực tranh thủ 8 giờ tả hữu càng văn, nếu có khó khăn, 12 giờ trước kia nhất định sẽ đổi mới. O, n, n, o. Chương 56, Đoan Ngọ. Thừa Bình 8 năm, Đậu Chiêu 9 tuổi, 63 phụ Đậu Thế hoành hạnh bảng nổi danh, trúng tuyển nhị giáp 36 danh, năm trước 9 tháng, đại bá phụ ra 9 đường huynh đậu hoàn xương trúng cử nhân, này cũng coi như được với là song hỷ lâm môn, cả nhà đều vui mừng khôn xiết, đặc biệt là nhị thái phu nhân, nàng ba cái nhi tử có hai cái là tiến sĩ, đúng lúc ứng người gặp việc vui tâm tình sảng khoái câu nói kia, nhị thái phu nhân quyết định Tết Đoan Ngọ thời điểm bốn phía chúc mừng một phen. Đậu Chiêu mấy năm nay đều ở tại Đông Phủ, giữa hè thời điểm tắc lấy cớ tránh nóng đi điền trang cùng tổ mẫu trụ chút thời gian. Năm đường tẩu ra nghi tỷ nhi tới tìm Đậu Chiêu, ngài nói chúng ta muốn hay không làm mấy cái túi tiền. Tết Đoan Ngọ, có làm túi tiền trang ngải diệp chờ tặng người tập tục. Ngươi cùng thuộc tỷ nhi thương lượng là được. Đậu Chiêu cười nói, ta luôn là tùy các ngươi. Nàng vừa không là đông đậu người, lại không muốn hồi tây đậu, nàng đem chính mình trở thành sống nhờ ở đậu gia khách nhân, cho nên đối ai đều khách khách khí khí, đối ai đều bình thản có lễ, lại có tiền xã giao những cái đó thân thích, chuẩn bị những cái đó vũ giả, đậu gia từ trên xuống dưới nói lên nàng, đều bị kiểu ngón tay cái. Thục tỷ nhi là tam đường tẩu gia trưởng nữ, cũng chính là đậu Khải Tuấn muội muội, so nghi tỷ nhi đại 2 tháng, so đậu Chiêu tiểu 2 tháng. Nghi tỷ nhi liền cảm khái nói, nếu là ngũ cô còn ở thì tốt rồi. Ngũ cô, là Đậu Minh. Vương Ánh Tuyết vào cửa sau, nhị thái phu nhân vẫn là đem Đậu Minh lưu tại bên người. Đậu Minh dần dần cùng Vương Ánh Tuyết xa cách lên. Thừa Bình 7 năm, Vương Hành Nghi như cũ ở Thiểm Tây tuần phủ nhậm thượng, Vương gia lại dọn tới rồi kinh đô. Vương Ánh Tuyết không có cách nào, đành phải viết thư cấp chính mình mẫu thân Hứa phu nhân, Hứa phu nhân lấy cớ tưởng niệm ngoại tôn nữ, phái người tới đón Đậu Minh đi kinh đô tiểu trụ. Tổ phụ đáp ứng rồi, nhị thái phu nhân không có biện pháp lại lưu đạo lý. Tính toán, Đậu Minh đã ở kinh đô ngây người hơn nửa năm. Nghi tỷ nhi luôn luôn cùng Đậu Minh chơi được đến cùng đi, ngược lại cảm thấy Đậu Chiêu quá mức khôn khéo, cùng Đậu Chiêu đi được không gần. Kiếp trước kinh nghiệm nói cho Đậu Chiêu, ngươi không có khả năng làm mọi người thích, một khi đã như vậy, liền càng không nên đi lấy lòng những cái đó không thích người của ngươi. Nàng nhàn nhạt mà cười nói, nếu không ngươi viết phong thư cấp Đậu Minh, xem nàng khi nào hồi chân định. Trong nhà chỉ có Nghi tỷ nhi phát hiện Đậu Chiêu kêu Đậu Minh thời điểm luôn là cả tên lẫn họ, nàng có một lần nửa nói giỡn nửa là chất vấn làm cho nhị thái phu nhân mặt đề cập, Đậu Chiêu giải thích là, kêu Minh tỷ nhi, người khác còn tưởng rằng nàng cùng các ngươi là đồng lứa. Nhưng vì cái gì không thể kêu muội muội đâu? Nàng muốn hỏi, lại bị chính mình vú nuôi lôi kéo vào áo, về nhà sau vú nuôi liền lặng lẽ nói cho nàng, thất thái thái là thiếp thất phụ chính, tứ tiểu thư là đích tiểu thư. Nghi tỷ nhi không cho là đúng. Thiếp thất sinh như thế nào? Chẳng lẽ liền không phải Đậu gia tiểu thư? Đậu gia chỉ có ngoại làm quan. Thê tử lại không thể cùng quá khứ mới có thể nạp thiếp. Cho nên nàng rất tò mò, vì cái gì nhà của chúng ta chỉ có thất thúc tổ thiếp thất sinh hài tử. Vú nuôi ấp úng nói, đó là bởi vì chỉ có thất thúc tổ không có nhi tử. Nàng tổng cảm thấy vú nuôi còn có cái gì lời nói không có nói cho nàng, chỉ là lúc ấy ổ nhã lại đây, nàng cao hứng mà chạy tới thấy ổ nhã. Đào đem chuyện này cấp đã quên. Bất quá, ổ nhã không quá thích cùng Đậu Minh chơi. Nàng tổng nói Đậu Minh mục, ngây ngốc, giống đầu thiếu căn gân dường như. Nhưng nàng cũng không thích cùng Đậu Chiêu chơi. Nàng cảm thấy Đậu Chiêu làm người kiêu căng, không hảo ở chung. Ta có cái gì thứ tốt? Lục bá mẫu lập tức mua cho nàng, nàng lại làm ra phó không sao cả bộ dáng, đem Thục tỷ nhi cũng cấp dạy hư. Thục tỷ nhi từ trước luôn là ôm ổ nhã thu đông, bia kính, nha sơ mở to hai mắt cầu ổ nhã, cho ta chơi sẽ. Từ nàng cầm Đậu Chiêu đồ vật không còn, Đậu Chiêu cũng không cần nàng còn lúc sau, Thục tỷ nhi trong mắt cũng chỉ có Đậu Chiêu, có cái gì thể mình nói cũng chỉ cùng Đậu Chiêu nói. Các nàng muốn nói Đậu Chiêu cái gì không đúng, nàng nhất định cái thứ nhất nhảy ra vì Đậu Chiêu biện hộ. Ổ nha nói, các nàng ra rất kỳ quái, một cái đi theo Lục Thái Thái trụ, một cái đi theo Thái Phu Nhân trụ, các nàng mẫu thân một người thủ to như vậy một cái tây đầu, vừa không quản hài tử, cũng không cùng nàng phụ thân đi kinh đô. Dù sao, các nàng hai tỷ muội ta đều không thích. Đậu Chiêu liếc mắt một cái là có thể nhìn ra này mấy cái hài tử chi gian nói phức tạp lại không phức tạp. Nói không phức tạp còn rất phức tạp quan hệ, nhưng nàng cũng không để ở trong lòng, chờ các nàng lớn lên. Ý tưởng lại sẽ bất đồng. Nàng đi tam đường huynh nơi đó. Đại biểu tỷ Triệu Bích Như đã 18 tuổi, mợ viết thư cho nàng, nói đại biểu tỷ đính với 8 tháng 12 mặt trời mọc cát. Nàng tưởng cấp đại biểu tỷ đưa điểm hạ lễ. Tam đường huynh cười ha hả hỏi nàng, ngươi chuẩn bị đưa chút cái gì? Đậu Chiêu có được tây đậu một nửa tài sản, nhưng mỗi bút vượt qua 10 lượng bạc chi tiêu đều yêu cầu giúp nàng quản lý sản nghiệp tam đường huynh đồng ý, vì thế nàng thực không thói quen, cũng thực buồn rầu, đem Triệu Lương Bích đưa cho tam đường huynh. Tam đường huynh thấy hắn họ Triệu, còn tưởng rằng hắn là Đậu Chiêu nhà ngoại thân thích, bởi vậy phá lệ chiếu cố Triệu Lương Bích, mà Triệu Lương Bích từ trước đến nay là cái tích phúc người, chắc đầu đi theo kia phòng thu chi học, bất quá một năm công phu là có thể tay đấm hảo bản tính. Không biết cái gì Triệu Lương Bích mới có thể có năng lực ngồi trên phòng thu chi tổng quản vị trí. Nàng suy nghĩ, cười thỉnh Tam Đường huynh giúp đỡ quyết định. Tam Đường huynh trầm ngâm nói, chúng ta đưa chút đồ trang sức linh tinh đồ vật ngươi xem như thế nào. Mặt khác đồ vật, cứu thái thái hơn phân nửa sớm đã bị tề. Đậu Tú Xương rốt cuộc xuất thân đậu phủ, mắt khổng pha đại, chỉ cần hợp lý, 1-2 ngàn lượng bạc ở trong mắt hắn không tính đại chi tiêu. Đậu Chiêu liên tục gật đầu, lấy Tam Đường huynh đi làm chuyện này. Ra tới thời điểm gặp được Thục tỷ nhi. Nàng kéo Đậu Chiêu, nhị tỷ nói là ngũ độc túi tiền, ta có tân bộ dáng, bốn cô cô muốn hay không? Kiếp trước nàng cùng mấy cái đường tỷ, chất nữ quan hệ đều thực lãnh đạm, này một đời Thục tỷ nhi lại giống cái đuôi nhỏ dường như luôn thích đi theo nàng. Hành a. Đậu Chiêu cười nói, ta đến lúc đó làm hải đường tới tìm ngươi đại nha hoàn lấy. Thỏa nương 2 năm trước gả cho thôi bốn, mấy ngày hôm trước vừa mới sinh đứa con trai, còn không có trăng tròn. Nàng trong phòng sự tắc giao cho hải đường. Thục tỷ nhi gật đầu, lặng lẽ nói cho nàng, A Thất lại tới nữa. A Thất là ổ nhã nhũ danh. Đậu Chiêu không để bụng, cười nói, mau quá tết đoan ngọ sao. Thục tỷ nhi thở dài, nói, ngũ cô có trở về hay không tới. Nàng là cái ngọt tỷ nhi, cùng bên người người đều chơi đến hảo. Người rất muốn nàng A. Đúng vậy. Nàng đô nào nói, chúng ta tưởng nhảy người xong trăm tác, nhân số không đủ. A Thất lại không muốn cùng bọn nha hoàn cùng nhau chơi. Đậu Chiêu trước nay bất hòa các nàng chơi này đó. Nàng cười nói, đó là bởi vì các nàng ra cùng tuổi tỷ muội rất nhiều. Thục tỷ nhi khanh khách mà nở nụ cười. Đậu Chiêu trở về Lục Bá Mẫu chỗ. Nàng hiện tại lớn, tự nhiên không thể tiếp tục ở tại Lục Bá Mẫu nội thất giường bích xa, 4 năm trước. Nàng bị phụ thân từ tổ mẫu điển trang tiếp trở về lúc sau, liền ở tại chính viện Tây Sương Phòng, Đậu Chính Sương cùng Đậu Đức Sương ở tại Đông Sương Phòng. Vừa mới bước vào chính viện đại môn, nàng liền nghe được Tây Sương Phòng oanh mà vang lên một trận cười to. Đậu Chiêu huyền ngươi. Nếu ổ nhã tới, lại như thế nào thiếu được ổ thiện? Cùng kiếp trước giống nhau, ổ thiện cùng hắn cùng năm Đậu Đức Sương phi thường hợp ý, mỗi lần tới đều ở tại Đậu Đức Sương chỗ, cho nên cùng Đậu Chính Sương, Đậu Khải Tuấn quan hệ cũng đều phi thường hảo. Định là vài người ở bên nhau khoác lác. Nàng đang chuẩn bị vào nhà, đối diện Sương Phòng môn đột nhiên mở ra, ổ thiện cùng Đậu Đức Sương mấy cái cùng nhau đi ra. Tứ muội muội, hắn cùng Đậu Chiêu chào hỏi. Lô thai hưởng đỏ. Đậu Chiêu khách khí mà hướng tới hắn gật đầu, ổ tứ ca lại đây. Nàng theo Đậu Đức Sương huynh đệ xưng hô ổ thiện, lại cùng Đậu Chính Sương mấy cái đánh thanh tiếp đón. Ổ thiện liền hỏi Đậu Chiêu, chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài cấp Lục Thúc mua kiện hạ lễ, ngươi muốn hay không chúng ta cho ngươi mang cái gì? Hắn theo Đậu ra con cháu đối xưng hô Đậu Thế Hoành. Đa tạ ngươi. Đậu Chiêu cười nói, ta đã chuẩn bị tốt cấp 6 bá phụ hạ lễ. Là nàng từ trước từ phụ thân nơi đó cướp đoạt tới một khối thanh điền thạch. Mặt trên khắc cái cưỡi ngựa con khỉ, ngụ ý mã thượng phong hầu, vừa lúc đưa cho 6 bá phụ điều cái con dấu. Ổ thiện cười nói, ta muội muội cũng tới, đang ở cùng ta đường tỷ nói chuyện. Ngươi đụng tới nàng sao? Này không phải vô nghĩa sao? Nếu nàng cũng ở nhị đường tẩu nơi đó, nhị đường tẩu như thế nào sẽ phóng nàng đi? Đậu Chiêu vẫn là cười trả lời, A Thất cũng tới, ta còn không có gặp phải nàng đâu. Ổ thiện lại nói, 12 nói tết đoan ngọ nhà các ngươi muốn thỉnh người tới hát tuồng, là thật vậy chăng? Đậu Đức Sương đứng hàng 12, mọi người đều thích kêu hắn 12. Đậu Chiêu cười nói, nếu là thập nhị ca nói vậy xác thực. Ổ thiện nói, đáng tiếc ta lúc ấy đã hồi Tân Đông. Luôn có cơ hội nhìn đến. Cũng không biết là khi nào. Ổ thiện thực hướng tới địa đạo. Nghe nói lần này thỉnh Chu Thanh Phân tới hát tuồng. Lời nói tựa như kia ngó sen, rõ ràng đã cắt đứt. Hắn lại có thể liền đi lên biến thành dỗ liệng ngó ý còn vườn tơ lòng cục diện. Đậu Chiêu nhẫn mại tính tình nghe hắn đem một câu nói xong. Xin lỗi mà chiều hắn cười cười, nói, ổ tứ ca có việc vội đi thôi. Ta lập tức muốn đi tranh thái phu nhân nơi đó. Ổ thiện tức khắc sắc mặt đỏ bừng, nói chuyện đều có chút lắp bắp lên, tứ muội muội mau về phòng đi thôi, chúng ta cũng muốn ra cửa. Đậu Chiêu vào phòng. Phía sau truyền đến Đậu Chính Xương khó hiểu thanh âm, ngươi như thế nào mỗi lần gặp được tứ muội muội đều như vậy nhiều nói. Ổ thiện reo lên, không phải ngươi nói ta nói quá ít sao. Ta là nói ngươi mỗi lần gặp được nghi tỷ nhi các nàng luôn là hừ hừ ha ha. Ta là trưởng bối, dù sao cũng phải có điểm trưởng bối bộ dáng đi. Hành! Lần này chúng ta khiến cho ngươi bãi đủ trưởng bối khoản nói chuyện chính là Đậu Khải Tuấn. Lần này chúng ta mua đồ vật ngươi đại thọ. Các ngươi đây là xảo trá. Ổ thiện cùng bọn họ hi cười, thanh âm dần dần đi xa. Đậu Chiêu cười lắc đầu. Người thiếu niên, luôn là tràn ngập tinh thần phân chấn. Sinh cơ bừng bừng, làm người nhìn tinh thần đều đi theo phân chấn lên. Tới rồi tết đoan ngọ ngày đó, nhị thái phu nhân quả nhiên thỉnh Chu Thanh Phân tới sướng tuồng. Sân khấu kịch đáp ở Đậu Gia Bắc Lâu từ đường trước, phạm vi 10 dặm thôn dân đều mang cả gia đình mà tiến đến nghe diễn. Đậu Chiêu đi theo Lục Bá Mẫu bồi nhị thái phu nhân ở từ đường bên trong sương phòng uống trà. Vương Ánh Tuyết tiến vào cấp nhị thái phu nhân hỏi qua an, nàng hướng tới Đậu Chiêu vây tay, thọ cô, lần trước ta làm Quỳnh Phân đưa đi cúc hoa tô ăn ngon sao. Là trong cung ban thưởng cho ta phụ thân, Minh Tỷ Nhi cố ý làm người tặng một cháp trở về, nói là muốn cho tỷ tỷ nếm thử. Nguyên lai là trong cung ban thưởng, khó trách ta nhìn như vậy cùng trên thị trường khác nhau rất lớn. Đậu Chiêu mỉm cười nói, ta liền hiếu kính thái phu nhân. Nói, Chiêu nhị thái phu nhân nhìn lại. Nhị thái phu nhân cười tủm tỉm mà kéo Đậu Chiêu tay, vẫn là chúng ta thọ cô có tâm. Vương Ánh Tuyết mặt đỏ lại bạch, trắng lại hồng. Mấy năm nay Đậu Chiêu đem Vương Ánh Tuyết giao cho nhị thái phu nhân thu thập, nàng mới lười đến cùng Vương Ánh Tuyết so đo. Có tiểu nha hoàn hoang mang rối loạn mà chạy tiến vào, nói năng lộn xộn nói, thái phu nhân, thái thái, không hảo, tam lão thái gia hắn lão nhân gia không hảo. Tỷ muội nhóm, hai ngày này không có phương tiện online, viết liền vội vàng dán đi lên, chữ sai tương đối nhiều, đang ở sửa chữa chung, cho đại gia đọc mang đến không tiện, còn thỉnh đại gia tha thứ. O, n n, o. Hôm nay là đại niên mùng 1, chúc đại gia chơi đến vui sướng. Chương 57, Tổ phụ. Tổ phụ chính buổi mới tới Chân Định huyện quan phụ mẫu Lô đại nhân xem diễn, gã sai vật nhóm bưng phúc quất bánh, phong thành bô chờ điểm tâm đi lên, tổ phụ nguyên chuẩn bị ăn khối phúc quất bánh, nhân đôi mắt nhìn chằm chằm vào trên đài, thế nhưng bắt viên hàm đậu phộng liền ném ở trong miệng, chờ phát hiện ăn sai đồ vật thời điểm, hàm đậu phộng đã tạp ở cổ họng khụ cái không ngừng, người bên cạnh vội bưng trà làm tổ phụ nhuận hầu tử, ai biết càng uống khụ đến càng lợi hại, cuối cùng một hơi. Chắn ở nơi đó bế quá khí đi. Đậu Chiêu ngồi ở đậu đạc đầu giường, nhìn hôn mê bất tỉnh tổ phụ, trong lòng nói không nên lời là thương cảm vẫn là buồn bã. Đời trước, tổ phụ nhập liệm lúc sau nàng mới trở lại Tây Đầu, lúc ấy đã là 8 tháng phân, nàng lại là ngây thơ tuổi tác, mới vào Tây Phủ, hoảng loạn, sợ hãi, bất an, nơi nào còn biết hỏi tổ phụ nguyên nhân chết. Chẳng lẽ này một đời tổ phụ cũng là hôn mê 3 tháng lúc sau liền sẽ qua đời. Phụ thân thực mau từ kinh đô đuổi trở về, đồng hành, còn có Đậu Minh. Nàng cùng ở Đông Đậu thời điểm có rất lớn khác nhau. Người có vẻ hoạt bát không ít, nói chuyện thanh âm cũng lớn lên. Nàng vừa xuống xe liền cao giọng mà kêu thăng trước, ta cấp nghi tỷ nhi, thuộc tỷ nhi bọn họ mang theo rất nhiều đồ vật trở về, ngươi cẩn thận một chút, đem đồ vật đều đưa đến ta trong phòng đi. Nàng trong phòng? Nàng trong phòng ở nơi nào? Là nhị thái phu nhân bên kia Noan Cát. Vẫn là Vương Ánh Tuyết cho nàng an bài Đông Sương phòng. Noan Cát, ở Đông Phủ. Đông Sương phòng, nàng một ngày cũng không có chủ quá. Thăng trước có chút khó xử. Đậu Minh đã bất mãn mà lớn tiếng reo lên, ngươi cái cẩu nô tài, tiểu tâm ta nói cho phụ thân đem ngươi cấp bán. Đậu Chiêu nhắm hai mắt lại. Sự tình vẫn là không hề nghịch chuyển mà một lần nữa trở về nguyên lai phương hướng. Nàng ra cửa khiển trách Đậu Minh, thăng chức là hầu hạ phụ thân người, chính là có sai, cũng không tới phiền ngươi xử lý. Ngươi nếu là dám can đảm nói như thế nữa, ta trước đem ngươi xách đến phòng chất tuổi quan 3 ngày. Đậu Minh từ nhỏ liền sợ cái này đối nàng có chút lạnh nhạt tỉ tỉ. Nghe vậy không khỏi biểu tình hơi sát, nhưng nàng thực mau liền khắc phục trong lòng sợ hãi, nói, ta lại không phải cố ý. Nhưng thanh âm nhỏ đi xuống, rốt cuộc không dám cùng Đậu Chiêu tranh luận. Đậu Diệu Thành thực thích hưởng thụ, sớm liền ở kinh đô Tịnh An tự bên cạnh ngõ nhỏ mua một tràng tam tiến tòa nhà. Kia tòa nhà tuy rằng không lớn, nhưng bố trí đến hoa đoàn cầm thốc, bày biện đồ đựng không có chỗ nào là không tinh xảo, ở thập phần thoải mái. Huyết thống là cái thực đáng sợ đồ vật. Mặc kệ là Đậu Đạc vẫn là Đậu Thế Anh, đều cùng bọn họ tổ tiên Đậu Diệu Thành giống nhau thích thoải mái. Ở kinh đô thời điểm, Đậu Thế Anh liền ở tại nơi đó. Đậu Minh tuy rằng cũng ở kinh đô, nhưng hắn một người mang theo cái hài tử không có phương tiện, huống chi Vương Hứa Thị thấy Đậu Minh kia ngốc đầu ngốc não bộ dáng. Lại nghe xong nữ nhi nói, biết Đậu Thế Xu cùng chính mình trượng phu bất hòa, tổng cảm thấy Đông Đậu là muốn mượn này đè nặng Tây Đậu. Sẽ đem Đậu Minh cấp dưỡng phế đi, đau lòng vô cùng, Đậu Minh tới rồi kinh đô. Nàng đối Đậu Minh tựa như đôi mắt hạt châu dường như, chính mình tôn tử tất cả đều sang bên đứng. Toàn tâm toàn ý chỉ đau đứa cháu ngoại gái này, Đậu Thế Anh đi xem qua Đậu Minh vài lần, thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, bên người một đống lớn nha hoàn, bà tử hầu hạ, một lát cũng không muốn rời đi Vương Hứa Thị, lại cùng hắn có cờ hở. Út xa lạ. Biết Vương gia đãi nàng không tồi, hắn cũng rơi vào cái nhẹ nhàng, cùng Đậu Minh một cái ở tại Tình An tự ngõ nhỏ. Một cái ở tại Liễu Diệp hẻm ngõ nhỏ, cha con hai tiếp xúc cũng không nhiều. Thấy Đậu Minh như vậy đại thăng trước, Đậu Thế Anh trong lòng không vui, nhưng nhân không có cùng nữ nhi ở bên nhau kinh nghiệm, hắn nhất thời sửng sốt. Không biết nói cái gì cho phải. Hiện tại Đậu Chiêu ra mặt, hơn nữa Đậu Minh tắt hỏa. Đậu Thế Anh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mà Vương Ánh Tuyết thấy Đậu Minh bị Đậu Chiêu răn dạy mà Đậu Thế Anh lại một câu cũng không có nói, biết Đậu Thế Anh đây là hướng về Đậu Chiêu, sợ Đậu Minh bởi vậy không bằng Đậu Chiêu đến Đậu Thế Anh thích, vội cười ra tới hòa giải, đối Đậu Chiêu nói, phụ thân ngươi cùng ngươi muội muội đều nhớ thương ngươi tổ phụ bệnh, phong trần mệt mỏi mà từ kinh đô gấp trở về, lại cấp lại mệt, khó tránh khỏi tính tình đại chút, nói chuyện có chút không chu toàn. Lại đối Thăng Chức nói, đem Ngũ tiểu thư hòm xiểng đều dọn đến Tê Hà viện Đông Sương phòng đi. Nữ nhi thật vất vả đã trở lại, nàng vô luận như thế nào cũng không thể làm nàng lại tiến Đông Phủ. Sau đó đối Đậu Thế Anh nói, thất ra một đường vất vả, thiếp thân đã phân phó bếp thượng. Bà tử nấu nước nóng, ngài đi trước rửa mặt trải đầu một phen lại đi thăm phụ thân đi, miễn cho làm phụ thân cũng lây dính thượng bụi đất. Đậu Chiêu ở trong lòng cười lạnh, nghĩ, ngươi mẹ ruột đều mặc kệ ngươi, ta một cái cùng cha khác mẹ tỷ tỷ chẳng lẽ còn lắm mồm mà quản đầu quản chân không thành. Toại cũng không nói nhiều, trở về tổ phụ phòng ngủ. Đinh bà cô từ tổ phụ bệnh sau liền vẫn luôn không ngủ không nghỉ mà ở tổ phụ trước giường hầu hạ, hai ngày trước rốt cuộc chịu không nổi đi cũng ngã bệnh, tổ phụ bên người hiện giờ từ đinh bà cô bên người đại nha hoàn Thu Phân chủ sự. Thấy Đậu Chiêu tiến vào, nàng vội cung tay đứng ở một bên. Đậu Chiêu phân phó nàng, ta phụ thân đã trở lại, nhiều nhất ba nén hương công phu liền sẽ lại đây xem tổ phụ, ngươi làm bọn nha hoàn chuẩn bị chút nước trà, sau đó đem cấp tổ phụ xem bệnh đại phu mời đi theo, phụ thân chỉ sợ có chuyện muốn hỏi hắn. Từ Đậu Đạc ngã xuống sau, Đậu Chiêu liền trở về Tây Phủ, trụ vào vẫn luôn không chính phòng, ngày thường chỉ ở tổ phụ trước giường đái tật, trong nhà mặt khác sự, tất cả vẫn từ Vương Ánh Tuyết xử lý, chỉ có tới như là giống nhị thái phu nhân như vậy trưởng bối thăm bệnh khi, nàng mới ra đến xã giao vài câu, ngẫu nhiên cũng sẽ sai sử nha hoàn hoặc quản sự mụ mụ làm chút sự, lại mọi chuyện đều ở điểm tử thượng, tất cả đều là Vương Ánh Tuyết không nghĩ tới hoặc là sơ sẩy, dần dần, trong nhà có đầu, có mặt nha hoàn. Quản sự mụ mụ ở nàng trước mặt hành sự đều nhiều vài phần cẩn thận. Thu Phân cung kính mà hẳn là, phái nha hoàn, bà tử nghe sai. Chỉ chốc lát, rửa mặt xong Đậu Thế Anh cùng Đậu Minh từ Vương Ánh Tuyết bồi đi đến. Đậu Chiêu thối lui đến một bên, đem đầu giường vị trí nhường cho phụ thân. Đậu Thế Anh nắm đầu đặt tay, hốc mắt nháy mắt liền đỏ lên. Thu Phân tiến vào bẩm, tứ tiểu thư, đại phu lại đây. Đậu Chiêu nhẹ giọng đối phụ thân nói, ngài có chuyện gì liền hỏi đại phu đi. Đậu Thế Anh biết là nữ nhi an bài, cảm kích mà nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, trong lòng an lòng, cảm thấy đem trưởng nữ giao cho Kỷ thị nuôi nấng là kiện lại chính xác bất quá sự. Đại phu tinh tế mà cấp Đậu Thế Anh giải thích Đậu Đạc bệnh tình, đại ý là nếu như qua 7 tháng còn không có tỉnh, trong nhà nên chuẩn bị hậu sự. Cái này phán đoán vẫn là thực chuẩn xác. Đậu Thế Anh nghe khóc lên. Trong phòng không khí tức khắc trở nên bi thương lên, mọi người đều đi theo mặt nước mắt, chính là Đậu Chiêu, cũng đi theo rơi xuống vài giọt nước mắt. Phụ thân ở tổ phụ mép giường chi trương giường, tự mình giúp tổ phụ trà lương tắm rửa, đoan phân đoan nước tiểu, uy thủy uy dược. Đậu Chiêu ấn chính mình ngày thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian bồi phụ thân, giữa trưa như cũ tiểu ngủ một hồi, buổi tối tới rồi giờ hợi liền trở về phòng nghỉ ngơi. Giờ mẹo lại đây giúp phụ thân chiếu cố tổ phụ, ở tổ phụ hôn mê, phụ thân ngồi yên thời điểm liền ở trong lòng yên lặng có gần đây đi theo Lục Bá Mẫu học luật ngữ. Đậu Minh rốt cuộc chỉ có 6 tuổi, nơi nào lại được. Ở trong phòng ngốc một hồi liền xoắn đến xoắn đi. Phụ thân ngại nàng làm ầm ĩ, làm Vương Ánh Tuyết đem nàng giao cho nhị thái phu nhân chăm sóc, Vương Ánh Tuyết nào dám, lại không thể đem nhị thái phu nhân dụng ý cùng phụ thân nói, đành phải đem Đậu Minh mang theo trên người, một mặt chủ trì trong phủ nội trợ, một mặt chiếu cố Đậu Minh. Đậu Minh lại ở kinh đô mang theo rất nhiều chân định châu đều không có tiểu ngoạn ý trở về, thỉnh thoảng muốn chiêu nghi tỷ nhi cùng thuộc tỷ nhi lại đây chơi đùa, tổ phụ bên này liền có điểm cố bất quá tới. Tới thăm bệnh nhị thái phu nhân thấy. Liên đối phụ thân đề nghị, ngươi xem, muốn hay không đem thôi bà cô tiếp trở về hầu bệnh. Mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là tiểu thúc đứng đứng đắn đắn tiếp thất, là ngươi mẹ đẻ. Phụ thân tự nhiên là nguyện ý. Đậu Chiêu lại không muốn. Dựa vào cái gì tổ phụ hảo sinh sôi thời điểm liền đem tổ mẫu ném ở điển trang nhậm này tự sinh tự diệt, hiện tại bệnh đến không thể nhúc nhích. Liền đem tổ mẫu tiếp trở về hầu hạ tổ phụ. Nàng nói xen vào nói. Không bằng lại chờ chút thời gian. Đinh bà cô quản tổ phụ trong phòng sự, là tổ phụ tâm nguyện. Nếu là thật sự không được, lại phái người đi tiếp thôi bà cô cũng không muộn. Đối nhị thái phu nhân tới nói, này đó đều là việc nhỏ. Cũng hảo. Nàng gật gật đầu, hỏi tổ phụ bệnh tình tới. Phụ thân xong việc đầy bụng hầu nghi hỏi Đậu Chiêu, ngươi không nghĩ tiếp thôi bà cô trở về sao? Hắn cho rằng Đậu Chiêu là trong nhà này cùng chính mình mẹ đẻ thân cận nhất người, không nghĩ tới đưa ra phản đối cũng là Đậu Chiêu. Chờ tổ phụ muốn tắt thở. Đậu gia người liền tính không đồng ý nàng cũng sẽ đem tổ mẫu tiếp trở về, lại không phải lúc này. Đậu Chiêu ở trong lòng nghĩ, lại nói, tổng muốn trước cùng Đinh bà cô thương lượng một tiếng. Hà tất đem thôi bà cô kế đó chịu người khác cơn giận không đâu. Phụ thân lại vô hai lời. Đậu Chiêu lại kêu Triệu Lương Bích, thôi 13 mấy ngày nay có hay không tìm ngươi. Thôi 13 lúc này 14 tuổi, qua huyện thí, đang ở huyện học đọc sách, hắn cùng Triệu Lương Bích kiếp trước là bạn tốt, này một đời quan hệ cá nhân cũng thực hảo. Bởi vì tổ mẫu không muốn dính chọc Đậu Gia. Thôi ra người trước nay bất hòa Đậu Gia người giao tiếp. Bọn họ hai người đều ở trong huyện, Đậu Chiêu suy đoán thôi 13 khẳng định sẽ lặng lẽ tới tìm Triệu Lương Bích. Tuy rằng nàng một lần cũng không có phát hiện quá. Triệu Lương Bích tức khắc giống tạc mao miêu dường như nhảy dựng lên, ngài làm sao mà biết được. Ánh mắt có chút kinh sợ bất an. Đậu Chiêu muốn chính là loại này hiệu quả, tự nhiên sẽ không cùng hắn giải thích cái gì, mà là nghiêm nghị nói, ngươi lập tức kêu thôi 13 tới gặp ta. Nàng biết, thôi 13 là cái có năng lực, có dạ tâm, có nghị lực người, hắn bình sinh lớn nhất tâm nguyện chính là làm thôi ra sửa môn đổi đệ, trở thành vừa làm ruộng vừa đi học truyền lại đời sau thơ lễ đại gia. Trọng sinh liền có điểm này hảo, tỉnh đi quan sát, khảo nghiệm chờ rất nhiều công phu, muốn dùng ai trực tiếp để ra liền dùng. Triệu Lương Bích sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nhanh như chớp mà chạy. Buổi chiều, hắn lênh thôi 13 từ cửa hông vào tây đầu. Đậu Chiêu hỏi thôi 13, ngươi có nghĩ làm thôi bà cô đường đường chính chính mà từ Đậu ra đại môn đi vào tới? Thôi 13 ánh mắt sáng lên, nhìn Đậu Chiêu ánh mắt lại vẫn là mang theo một chút cảnh giác. Đậu Chiêu phân phó hắn, ngươi mấy ngày nay trụ đến thôi bà cô điền trang đi, ta sẽ làm Triệu Lương Bích cho ngươi mang tin. Ta làm thôi bà cô tới, ngươi lại hộ tống thôi bà cô lại đây. Nhưng nếu là không có ta khẩu tin, ai đi tiếp thôi bà cô, ngươi cũng muốn đem thôi bà cô cho ta bám trụ. Ngươi có thể làm được đến sao? Thôi 13 người được âm mưu hương vị, hắn trần chờ nói, ngài, muốn làm gì? Chúng ta thôi ra, nhưng không nghĩ cho người ta đương thương xử. Đậu Chiêu vì tổ mẫu bất bình, không muốn thấy tổ mẫu bị Đậu ra người chiêu chi tắc tới huy chi tắc đi. Ngươi có cái gì hảo lo lắng? Nàng khinh thường mà nhìn thôi 13, thôi bà cô là ta phụ thân mẹ đẻ. Nàng chẳng lẽ liền không có tư cách bước vào Đậu gia đại môn. Đến nỗi thôi bà cô tới lúc sau là tưởng lưu tại Đậu gia vẫn là tưởng hồi điền trang, ta tưởng chính là nhị thái phu nhân ra mặt cũng ngăn không được nàng đi. Ánh mắt kia, đâm bị thương thôi 13, nhưng hắn vẫn là trầm tư thật lâu sau, chậm rãi gật gật đầu. Tỷ muội nhóm, thêm càng đưa đến. O, n n, o. Hôm nay là sơ nhị, các nơi phong tục đều không giống nhau, không biết các ngươi là đi cứu cứu gia vẫn là đi nhạc phụ mẫu gia. Chương 58, tang sự. Tổ phụ là 8 tháng 12 ngày giờ Sửu qua đời. Trước đó, hắn vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, không có lưu lại một câu di ngôn. Phụ thân khóc đến không thể chính mình, toàn dựa đông đậu người lại đây giúp đỡ tiểu liễm. Đậu Chiêu lẳng lặng mà đứng ở vũ trên hành lang, nghe phụ thân tiếng khóc, nghĩ tổ mẫu. 3 năm lúc sau, tổ mẫu cũng sẽ đi. Nàng có thể hay không làm chút cái gì, làm tổ mẫu có thể sống lâu 2 năm đâu. Tổ mẫu là đi hậu viện cấp dưa hương tới nước thời điểm đột nhiên ngã vào ngoài ruộng. Tổ mẫu thân thể luôn luôn thực hảo, ai cũng không nghĩ tới. Vương Ánh Tuyết đi tới, dùng phân phó miệng lưỡi đối Đậu Chiêu nói, thọ cô, mấy ngày nay sẽ có rất nhiều người tới phúng, ngươi muội muội không hiểu chuyện, mẫu thân chỉ có dựa vào ngươi. Ngươi giúp đỡ nhìn điểm bếp thượng sự. Tổ phụ tang lễ, thân thích bằng hữu, hương thân cận lân đều sẽ tới tế bái, nàng thấy chính mình mấy ngày nay hành sự có pháp có độ, là sợ chính mình ở tang lễ thượng ra nổi bật. Được những cái đó trưởng bối coi trọng, về sau càng thêm không có biện pháp chế ước chính mình đi. Đậu Chiêu nhướng mày. Mẫu thân. Nàng dùng một loại bắt bẻ ánh mắt từ trên xuống dưới mà đánh giá Vương Ánh Tuyết, thái thái có phải hay không vội hồ đồ. Ngài khi nào sửa họ Triệu. Tổ phụ mới vừa đi, báo tang nhật tử đều không có định liền có người tới phúng. Thái thái có phải hay không chưa từng có chủ trì quá tang sự, không hiểu này đó. Nếu thật không hiểu, liền thỉnh tam thái thái tới hỗ trợ đi. Tổ phụ là tiến sĩ cấp đệ, Đậu gia ở Bắc Trực Lệ cũng là có uy tín danh dự nhân gia, đến lúc đó chỉ sợ có tổ phụ bạn cũ tiến đến đưa tổ phụ cuối cùng đoạn đường, nếu là làm ra chê cười tới, Đậu gia thật sự là ném không dậy nổi cái này mặt. Đến nỗi bếp thượng sự, nếu hiện tại quản phòng bếp quản sự mụ mụ lấy không dậy nổi, liền đổi cá nhân đi. Nói, nàng hô hát. Y đường, đi thỉnh thăng chức lại đây. Từ Vương Ánh Tuyết phụ chính, tổ phụ mặc kệ nội trạch, Đậu Chiêu lại nhiều năm ở tại Đông Phủ. Nội trạch quản sự mặc dù không phải Vương Ánh Tuyết người cũng là không dám đắc tội nàng người. Thăng chức là phụ thân người, ở kiếp trước trong trí nhớ, hắn chỉ chung với phụ thân một người, chỉ cần phụ thân không có minh xác mà tỏ vẻ, làm phụ thân nữ nhi, thăng chức sẽ cùng cấp phụ thân giống nhau tôn kính, tựa như hắn tôn kính Đậu Minh giống nhau. Vương Ánh Tuyết đã sắc mặt đại biến, trầm giọng nói, thọ cô, ta không biết Đông phủ các thái thái ở ngươi trước mặt là như thế nào nói, nhưng ngươi tóm lại là Tây phủ người. Đậu Chiêu đánh gãy nàng lời nói, thái thái, ta xem có một số việc chính ngươi muốn suy xét rõ ràng mới là. Tổ phụ lúc này mới vừa chết, đừng tưởng rằng chính mình trên đầu liền không ai quản, muốn làm gì liền làm gì. Đang nói, thăng chức lại đây. Đậu Chiêu đình chỉ đề tài, mới vừa đem Vương Ánh Tuyết nói cái mở đầu, Vương Ánh Tuyết đã vội vàng nói, ta mấy ngày nay vội hồ đồ, nói chuyện không khỏi nóng nảy chút, thọ cô không cần để ở trong lòng. Muốn trách chỉ có thể quái Vương Ánh Tuyết vận khí không tốt. Đậu Chiêu chính vì tổ mẫu sự phiền lòng. Vương Ánh Tuyết như vậy khiêu khích nàng một phen, còn ở nàng trước mặt tự xưng là cái gì mẫu thân, nàng quyết tâm muốn thu thập Vương Ánh Tuyết, cũng mặc kệ Vương Ánh Tuyết ở một bên nói cái gì, lập tức đem nói cho hết lời, cũng nói. Thái thái không có quản gia kinh nghiệm. Lúc này nếu là nháo ra cái gì chê cười tới, Tây Phủ chỉ sợ phải bị người khác nói cả đời. Trong nhà nhân sự ngươi đều quen thuộc, nếu không có thể đương đại nhầm người. Liền đem mấy ngày nay buổi tiệc bao cấp bên ngoài tiểu lầu tiệm cơm, Chân Định huyện tìm không ra người như vậy, liền đi Chân Định Châu tìm, người khác đã biết, sẽ không nghĩ đến là nhà của chúng ta không ai. Chỉ biết nói chúng ta hiếu thuận, muốn vô cùng náo nhiệt mà đem tổ phụ đưa lên núi. Lại nói, lúc này, nhất kỵ người trong nhà lộn xộn, ngươi liền nhiều đảm đương điểm, nếu có cái gì bại lộ, liền đem sự tình trước gáp xuống đi, chờ đem tổ phụ sự xong xuôi lại nói. Nàng không biết Chân Định có hay không truyền cho người ta làm việc hiếu hỉ cửa hàng, nhưng nàng ở làm hầu phu nhân thời điểm, kinh đô có rất nhiều như vậy cửa hàng, lại còn có mấy nhà quy mô làm được tương đối lớn. Thăng chức đoán được là Vương Ánh Tuyết tưởng cấp Đậu Chiêu ra vai phủ đầu, nhưng Đậu Chiêu đề nghị quá làm nhân tâm động. Đừng nói Chân Định, chính là Bắc Trực Lệ, cũng không có nhà ai như vậy danh tắc mà cấp lão nhân tống trung. Cái gọi là sau khi chết lễ tang trọng thể, xem chính là con nối dõi hiếu tâm cùng bản lĩnh. Chuyện này nếu làm tốt, chỉ biết đối thất gia tiền đồ cùng thanh danh có chỗ lợi. Hắn lập tức nói, ta đây liền đi làm chuyện này. Nói xong, quyết đoán mà xoay người, xem cũng không thấy Vương Ánh Tuyết liếc mắt một cái. Đậu Chiêu đối hắn biểu hiện thực vừa lòng, nói thanh cao quản sự tạm thời dừng bước, hỏi Vương Ánh Tuyết, thái thái còn có chuyện gì không nắm chắc. Hiện tại nói ra, ta cùng cao quản sự cùng nhau giúp ngươi nghĩ cách. Nếu chờ đến tang sự trên đường có chuyện gì ra sai lầm, lúc ấy mỗi ngày muốn tiếp đãi tới phúng viếng người. Sợ là chúng ta cũng sẽ hữu tâm vô lực. Thăng chức quả liền đứng yên, không người chờ Vương Ánh Tuyết nói chuyện. Vương Ánh Tuyết tức giận đến trong lòng phát đau, trên mặt hồng một trận bạch một trận. Đậu Chiêu liền cười lạnh nhìn nàng. Nàng chỉ phải nghiến răng nghiến lợi mà nói thanh đã không có. Đậu Chiêu cười nói, vậy là tốt rồi. Thái thái không cần quá hai ngày lại nghĩ tới chuyện gì không làm liền hảo. Chân ổn hào phóng mà xoay người rời đi. Thăng chức tự nhiên không có tiếp tục lưu lại nơi này đạo lý, hướng tới Vương Ánh Tuyết ấp. Tự đi tìm kia có thể bao buổi tiệc tiểu lầu tiệm cơm không để cập tới. Vương Ánh Tuyết đỡ Hồ Ma Ma tay, thẳng la hét tức chết ta, tức chết ta. Hồ Ma Ma lại lo lắng đậu ra những cái đó vụ giả. Nhân thất gia vẫn luôn không có phân phó đem chính phòng rửa sạch ra tới, đằng trước thất mãi mãi cùng tứ tiểu thư còn có chút đồ vật lưu tại nơi đó, lão thái gia cũng không phát câu nói, thái thái không hảo tùy tiện mà dọn đi vào, hơn nữa Đông phủ lại vẫn luôn đè nặng Tây phủ, thế cho nên những cái đó vụ giả đối thái thái cũng ít ứng có tôn kính. Các nàng thật vất vả mới đem những người đó cấp áp xuống đi, tứ tiểu thư như vậy một phen hành động, có thể hay không làm những cái đó vũ giả lại không an phận lên. Nếu có thể làm thất gia nói một câu thì tốt rồi. Nàng ở trong lòng cảm khái, trong miệng lại khuyên Vương Ánh Tuyết, thái thái, đại cục làm trọng. Ta biết. Vương Ánh Tuyết gật đầu, hỏi, ta nhà mẹ để ai tới phúng. Đậu Đạc không thể ăn cơm thời điểm nàng liền sai người cho mẫu thân Vương Hứa Thị báo tin, hy vọng nhà mẹ để có thể phái đắc lực người tới phúng viếng. Như vậy cũng có lợi cho nàng ở đậu ra đứng vững gót chân. Hồ Ma Ma thấp giọng nói, lão thái thái nói, làm đại gia cùng đại nãi nãi tới. Vương Ánh Tuyết nhíu nhíu mày, nói, nhị tẩu không tới sao? Loại này trường hợp, chỉ có nhị tẩu Bàng Ngọc Lâu có thể minh bạch nàng tâm ý. Hồ Ma Ma nói, muốn hay không ta cấp nhị nãi nãi mang cái tin đi. Vương Ánh Tuyết nói câu mau đi, liền thấy một cái lạ mặt gã sai vặt khắp nơi nhìn xung quanh một chút, bay nhanh mà lắc mình vào đậu Chiêu nghỉ tạm sương phòng. Nàng trong lòng vừa động, chỉ kia gã sai vặt nói khẽ với Hồ Ma Ma nói, ngươi phái cái cơ linh người nhìn chằm chằm kia gã sai vặt. Hồ Ma Ma theo tiếng mà đi. Triệu Lương Bích vào sương phòng, nhỏ giọng bẩm, thôi bà cô đã biết Đậu lao thái gia chết bệnh, nàng đợi lát nữa liền sẽ chạy tới. Đậu Chiêu ngạc nhiên nói, bên này cấp thôi bà cô báo tin. Không có. Triệu Lương Bích nói. Thôi bà cô nói, không biết là không biết, đã biết, như thế nào cũng đến tới thượng chú hương. Đó là tự nhiên. Đậu Chiêu nói. Nhưng như thế nào tới, khi nào tới lại là có chú ý nàng lão nhân ra không để bụng, nhưng trong mắt mọi người xung quanh liền không phải lần đó sự. Ngươi cùng Thôi 13 nói tiếng, làm hắn ngăn đón Thôi bà cô. Đậu gia người khi nào đi tiếp Thôi bà cô, hắn khi nào lại bồi Thôi bà cô lại đây. Đậu gia người nếu không phải đi tiếp, liền không tới. Thôi 13 cũng nói như vậy. Triệu Lương Bích rất là buồn rầu, nói có chút cái giá. Nên quả nhiên thời điểm phải đoan, bằng không sẽ làm người xem thường, còn tưởng rằng Lao Thái gia qua đời. Thôi bà cô liền gấp không chờ nổi mà chạy về tới. Nhưng thôi bà cô nói, ai ngờ nói làm ai nói đi, nàng một hai phải tới không thể. Các ngươi nghĩ cách ngăn đón. Đậu Chiêu cười nói, Thôi 13 nhất định có biện pháp. Triệu Lương Bích đành phải đi cấp Thôi 13 đáp lời. Trong phủ mỗi người đều biết Vương Ánh Tuyết muốn vì khó Đậu Chiêu phản bị Đậu Chiêu đem một quân, trong phòng bếp quản sự người khả năng sẽ bị Đậu Chiêu tận diệt. Trong lúc nhất thời Tây trong phủ nhân tâm hoảng sợ. Nha hoàn, bà tử ở Đậu Chiêu trước mặt đều nơm nớp lo sợ, so ở Vương Ánh Tuyết phía trước còn muốn kính cẩn. Đậu Chiêu mặc kệ này đó, nhìn tới rồi giữa trưa, đi Hạc Thọ Đường xương phòng hầu hạ nhị thái thái cùng vài vị trưởng bối dùng cơm trưa. Ngày hôm sau sáng sớm, Đậu Thế Bảng tự mình đi tiếp tổ mẫu lại đây. Đinh bà cô lôi kéo tổ mẫu tay, khóc đến phá lệ thương tâm. Đậu Chiêu biểu tình liền có chút quái dị. Kiếp trước, tổ phụ qua đời thời điểm Đậu Hiểu đã có 5 tuổi, tam bá phụ đem các nàng từ điển trang tiếp trở về, Đinh bà cô nhìn thấy tổ mẫu thời điểm. Tuy rằng hai mắt sưng đỏ, lại chỉ là nhàn nhạt mà cùng tổ mẫu chào hỏi liền giúp đỡ Vương Ánh Tuyết đại khách đi. Nàng ngăn trở mẫu thân lần đầu tiên thắt cổ tự vẫn, tuy rằng không có có thể ngăn cản lần thứ hai, lại làm sự tình có rất lớn lệch lạc. Đậu Hiểu hiện tại còn không biết ở nơi nào. Tổ phụ đến nay cũng không có thấy nhớ mãi không quên đích trưởng tôn sinh ra. Tổ mẫu đến nay cũng vẫn là Thôi bà cô. Đinh bà cô kiếp trước dựa thượng mẹ kế Vương Ánh Tuyết, này một đời. Từ thiếp thất phụ chính Vương Ánh Tuyết Úc còn không mang nổi mình Úc, nàng lại ở Đậu Chiêu sự tình thượng sắm vai như vậy một cái nhân vật. Theo phụ thân đương ra, chờ đợi nàng, quyết không phải là cái gì chuyện tốt, nàng chỉ phải tìm kiếm tổ mẫu đồng tình cùng thương hại. Từ cuối cùng một chút đi lên giảng, Đậu Chiêu cảm thấy loại này thay đổi vẫn là làm nàng rất cao hứng. Nhưng nàng có thể hay không nghĩ cách kéo dài tổ mẫu nguyên thọ đâu. Chẳng sợ chỉ là ngắn ngủn mấy tháng hoặc là mấy năm, làm nàng cùng tổ mẫu có thể nhiều ở chung một đoạn thời gian đâu. Tế bái quá tổ phụ, huyền chuyển từ chối Đinh bà cô, Đậu Chiêu đem tổ mẫu an bài ở Tây Đậu phòng cho khách. Tổ mẫu kéo tay nàng, có chút hổ thẹn nói, ta nguyên tưởng rằng ta sớm một chút tới, có thể giúp một tay ngươi, hiện tại xem ra ta không liên lụy ngươi đều là tốt. Đã không có tổ phụ cái này công công, còn có tổ mẫu cái này thứ bà, Vương Ánh Tuyết phải lấy đại thư mẫu lễ nghi kính tổ mẫu, cũng đừng muốn vì sở dục vì, nàng hoàn toàn có thể thuyết phục tổ mẫu ở Tây Đậu trụ hạ, thậm chí là lợi dụng tổ mẫu tới áp chế Vương Ánh Tuyết. Nhưng Đậu Chiêu không nghĩ đem tổ mẫu xả tiến vào. Tổ mẫu cả đời đều không muốn cùng Đậu gia nhắc lên quan hệ, hiện giờ đã đến lúc tuổi già, nàng hy vọng tổ mẫu có thể dựa theo chính mình ý nguyện sinh hoạt. Ngài vì cái gì nói như vậy? Nàng ninh khăn cấp tổ mẫu lau mặt. Tổ mẫu có chút ngượng ngùng nói, tựa như ngươi muốn ta chờ Đậu gia người tới đón ta giống nhau. Ta chỉ nghĩ ta và ngươi tổ phụ rốt cuộc sinh phụ thân ngươi, hắn qua đời, ta cũng nên tới tế bái hắn. Mặt khác lại không có lo lắng nhiều. Đậu Chiêu cười nói, kia ngài khẳng định cũng không muốn ở tại Đậu gia. Này lại không phải ta địa phương. Tổ mẫu cười nói, ta trụ không thói quen. Chờ tổ phụ lễ tang qua đi, ta liền đưa ngài hồi điển trang đi. Đậu Chiêu cười nói, bất quá, ngài liền không cần tổng đãi ở điển trang thượng. Nếu là tưởng ta hoặc là phụ thân rồi, khiến cho Thôi 13 đưa ngài lại đây ở vài ngày. Như vậy cũng hảo. Tổ mẫu cười nói, bất quá, vẫn là các ngươi đi ta nơi đó ở vài ngày đi. Đậu Chiêu nhìn chăm chú tổ mẫu hơi hơi mà cười. Phụ thân còn muốn giữ đạo hiếu 3 năm, tổ mẫu có thể hay không bởi vậy mà vĩnh viễn chỉ là Thôi bà cô đâu. Nàng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Tỷ muội nhóm, hôm nay có điểm vãn, ta đi cứu ra. O, n n, o. Chương 59, Phúng Viếng. Tiểu Liễm sau ngày thứ 3, Đậu gia hướng thân thích bằng hưu báo tang, trong lúc nhất thời Đậu gia tiếng người ồn ào, tới tế bái người nối liền không dứt. Đậu Thế Anh, Vương Ánh Tuyết, Đậu Chiêu, Đậu Minh làm hiếu tử, hiếu tức, hiếu tôn ở linh trước đáp tạ, trong nhà sự toàn giao cho thăng trước. Hầu hạ trà nước, hầu hạ người đi viếng, quản lý hiếu trướng, thậm chí là đánh kẹn phủng hương giấy đều đi hắn nơi đó bảo cho biết, hắn chưa từng có trải qua loại sự tình này, bất quá là mấy năm nay bồi Đậu Thế Anh ở kinh đô tăng trưởng chút kiến thức, làm việc tới lại dụng tâm, so Tây Đậu những người khác càng trầm ổn, đáng tin cậy mà thôi, một phen bận rộn xuống dưới, được cái này mất cái khác, hơi có chút lực bất tòng tâm. Đậu Chiêu liền thỉnh thoảng ở bên cạnh chỉ điểm hắn hai câu, hắn không mấy ngày liền thăm dò rõ ràng môn đạo, hành sự càng thêm ổn thỏa, đông đậu một ít lão quản sự thấy sôi nổi khích lệ hắn có thể kham trọng dụng, thăng chức lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại xem Đậu Chiêu thời điểm, ánh mắt không khỏi có chút không giống nhau. Đây đúng là Đậu Chiêu tính toán. 3 năm hiếu kỳ, nàng khẳng định được ở Tây Đậu, nàng yêu cầu một cái hữu lực cánh tay. Qua 2 ngày, Vương Chi Bính cùng bà Ngọc Lâu tới phung viếng. Đại bá cùng đệ tức phụ, như vậy tổ hợp rất kỳ quái. Vương Chi Bính giải thích nói, Nam Ca Nhi nàng nương có thai, nhân là đầu mấy tháng, tuổi lại có chút đại, chịu không nổi buôn ba, vừa lúc đệ muội có chút nhật tử không gặp tiểu muội, đàn Ca Nhi lại nhớ thương biểu tỷ, ta liền mang theo bọn họ cùng nhau lại đây cấp lao thái gia thượng chú hương. Vương Đàn, là bà Ngọc Lâu trưởng tử, so Đậu Minh tiểu 1 tuổi. Hoặc là 2 người ở kinh đô Liễu Diệp ngõ nhỏ thời điểm liền chơi rất khá, Vương Đàn tiến phòng liền lôi kéo Đậu Minh tay không bỏ, kêu Minh tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì về nhà. Đều không có người chơi với ta. Đậu Minh nói, ta phải cho tổ phụ giữ đạo hiếu, thủ song hiếu liền đi kinh đô xem ngươi. Vương Đàn liền nói, vậy ngươi nhanh lên thủ song hiếu, đến lúc đó ta làm cha lãnh chúng ta cùng đi đại tướng quốc tự ăn thịt dê mặt. Đậu Minh không được gật đầu. Bà Ngọc Lâu liền đẩy nhi tử một chút, chỉ Đậu Chiêu nói, còn không mau kêu đại biểu tỷ. Vương Đàn lớn lên giống bàng da người, trắng nón làn da, ngập nước mắt to. So cô nương ra còn muốn xinh đẹp, thanh tú. Hắn ngọt ngào mà kêu Đậu Chiêu tỷ tỷ. Đậu Chiêu còn nhớ rõ chính mình đời trước ở Tường Vi Hoa bên đụng vào hắn quỳ gối Đậu Minh dưới chân đau khổ mà cầu xin Đậu Minh, hảo tỷ tỷ, đại ca trong lòng chỉ có hắn cái kêu biểu muội Cao Minh Châu, hắn chính là cưới ngươi, cũng sẽ không đối với ngươi tốt. Ta không giống nhau, ta từ nhỏ liền thích ngươi, ngươi nếu là gả cho ta, ta sẽ cả đời đối đãi ngươi tốt, ngươi muốn làm gì ta đều giúp ngươi. Đáng tiếc, Đậu Minh ánh mắt tựa xuân thủy mềm mại, triền miên, phảng phất có thể đem người chết chìm. Xem Vương Đàn ánh mắt lại lộ ra tinh kế. Nàng cười duyên nói, ta đây muốn ngươi làm trò bà ngoại mặt nói muốn cưới Cao Minh Châu, ngươi dám không dám. Vương Đàn nói, Vương gia người chỉ đương Cao Minh Châu ở Vương Nam, Vương Đàn huynh đệ gian ái muội không rõ, nàng lại vô làm Vương gia tức phụ khả năng. Cao thị tình nguyện hòa ly cũng không muốn làm Đậu Minh làm nàng con dâu. Vương Nam không còn có cùng Đậu Minh nói qua một câu. Đậu Chiêu lại nhìn thấy Vương Đàn khi, trong lòng liền đối hắn tràn ngập thương hại. Nàng hướng tới Vương Đàn nhàn nhạt mà cười. Bà Ngọc Lâu liền đem nhi tử đẩy đến Đậu Chiêu trước mặt, các ngươi biểu huynh muội, đến nhiều hơn thân cận mới là. Đậu Chiêu không có lên tiếng. Đậu Minh lại chạy tới kéo Vương Đàn, chúng ta đi cùng Nghi tỷ nhi, Thục tỷ nhi cùng nhau chơi. Vương Đàn hì hì mà ứng hảo. Bà Ngọc Lâu trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, nói, ngươi hảo hảo ở chỗ này nốc. Vương Đàn không dám núp ních, đáng thương hề hề mà nhìn Đậu Minh. Đậu Minh khóc lên, ta muốn cùng đàn ca nhi cùng nhau chơi, ta muốn cùng đàn ca nhi cùng nhau chơi. Đậu Thế Anh thẳng nhíu mày. Vương Ánh Tuyết không vui mà nhìn bà Ngọc Lâu liếc mắt một cái. Hống Vương Đàn cùng Đậu Minh, hảo, hảo, không khóc, Nghi tỷ nhi cùng Thục tỷ nhi đều ở phòng khách, các ngươi đi tìm các nàng chơi đi. Vương Đàn cùng Đậu Minh tay nắm tay đi phòng khách. Bà Ngọc Lâu ở trong lòng âm thầm thở dài, cười đối Đậu Thế Anh nói, ta nhà mẹ để 2 cái chất nhi Tu Ca Nhi cùng Côn Ca Nhi cũng lại đây. Tưởng tiến vào cấp cô ra hỏi cái an. Đậu Đạc qua đời, bà Ngọc Lâu 3 cái ca ca đều tự mình tới phung viếng, lại không biết nàng nhà mẹ đẻ chất nhi cũng theo tới. Người tới là khách. Đậu Thế Anh không có cự tuyệt. Bà gửi tu là bàng Kim Lâu Nhi Tử. Năm nay 15 tuổi, bàng Côn Bạch là bàng Hàng Bạc Nhi, năm nay 12 tuổi. 2 đứa nhỏ đều lớn lên tuấn tú lịch sự, giơ tay nhấc chân gian nho nhã lễ độ, nếu không phải một ánh mắt quá mức mơ hồ. Một ánh mắt quá mức khôn khéo. Đảo cũng là phó phiên phiên giai công tử bộ dáng. Bà Ngọc Lâu liền cấp 2 người giới thiệu Đậu Chiêu, đây là các ngươi đại biểu muội. 2 người cấp Đậu Chiêu hành lễ. Đậu Chiêu vô tình xã giao bàng ra người. Đạm nhiên gật gật đầu, không có đáp lễ, có vẻ có chút cao ngạo. Đậu Thế Anh không nghĩ tới bà Ngọc Lâu 2 cái chất nhì lớn như vậy, thấy bà Ngọc Lâu như vậy hành sự, trong lòng không mừng, tự nhiên sẽ không cảm thấy Đậu Chiêu thất lễ. Hắn lãnh đạm mà cùng bà gửi tu, bà Côn Bạch hàn huyên 2 câu. Liền mang theo Đậu Chiêu đi linh đường. Vương Ánh Tuyết đem bà Ngọc Lâu kéo đến một bên nhị phòng, thấp giọng nói, ngươi đây là muốn làm gì? Bà Ngọc Lâu một bộ không thể nề hà bộ dáng, ngươi cũng biết, ta nhà mẹ đẻ cấp ca ca hiện giờ còn ở Linh Bích huyện làm buôn bán, một lòng tưởng đáp thượng Đậu gia, nghe nói tứ tiểu thư cùng Tu Ca Nhi, Côn Ca Nhi tuổi tương đương, liền có cầu hoàng chi ý ta cũng biết, Tu Ca Nhi cùng Côn Ca Nhi không xứng với tứ tiểu thư, cũng mặc kệ ta nói như thế nào, bọn họ cũng nghe không đi vào. Ngược lại trách ta từ giữa làm ngạnh. Ta không có cách nào, đành phải đem 2 cái chất nhi mang theo lại đây, xem có thể hay không được cô ra coi trọng. Lại nói, bất quá, ta cẩn thận ngẫm lại, nếu tứ tiểu thư gả tới rồi bằng ra, đối với ngươi cũng hảo a, ta tẩu tẩu liền thành nàng bà, ta liền thành nàng cô nãi nãi, nàng tổng không thể ngỗ nghịch trưởng bối đi. Ngươi chẳng lẽ quên mất? Vương gia không thể nhúng tay đậu chiêu hôn sự. Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Bà Ngọc Lâu không cho là đúng, chúng ta lại không phải trực tiếp cấp tứ tiểu thư đính hôn. Vương Ánh Tuyết trong lòng nhảy dựng, ngươi là nói. Nếu là tứ tiểu thư chính mình nhìn chúng đâu? Bà Ngọc Lâu che miệng cười, Triệu gia lại không có nói tứ tiểu thư không thể gả cho Bàng gia người. Kia đậu chiêu có cái gì hảo, nhị tẩu muốn như vậy hao tổn tâm cơ mà đem nàng cưới nhập Bàng gia. Ý niệm chợt lóe mà qua, Vương Ánh Tuyết nghĩ tới đậu chiêu của hồi môn. Nàng biểu tình lập tức trở nên có chút sáp hối không rõ. Nếu đậu chiêu gả tới rồi Bàng gia, này phân sản nghiệp chính là Bàng gia. Tuy rằng nhị thái phu nhân hạ phong khẩu lệnh, nhưng năm đó đương sự những người này trong lòng lại là rõ ràng. Vương Ánh Tuyết lại xem Bàng Ngọc Lâu thời điểm, liền nhiều vài phần cảnh giác. Nàng cũng thật có tâm kế a. Vương Ánh Tuyết nghĩ. Đậu Thế Anh đang ở cùng ổ ra tới phúng viếng người ta nói lời nói. Đi được quá đột nhiên, mọi người đều không nghĩ tới. Hàn Lâm Viện bên kia, ta báo để tang, vừa lúc ở trong nhà hảo hảo mà đọc chút thư. Đi theo ba phụ bên người ổ thiện lén lút đưa cho Đậu Chiêu một cái túi tiền, ngươi nén bi thương thuận biến. Nhưng này cùng túi tiền có cái gì quan hệ? Nàng khó hiểu nhìn ổ thiện. Ổ thiện thừa dịp các đại nhân không chú ý thấp thấp nói, là ta ở hào phóng chùa cầu bình an phủ. Thanh âm rồn rập, lỗ tai đỏ bừng. Đậu Chiêu hơi hơi sửng sốt, cười nói thanh đa tạ, lời nói khẩn thiết, chân thành. Ổ thiện híp mắt cười, lỗ tai hồng đến lợi hại hơn, lúc sau mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà đứng ở ổ ra bá phụ bên người. Rốt cuộc không thấy Đậu Chiêu liếc mắt một cái. Đậu Chiêu ẩn ẩn cảm giác được ổ thiện đối nàng tâm ý, không khỏi lâm vào trầm tư. Nam. Thất thất qua đi. Tổ phụ táng ở Bắc Lâu Đậu gia phần mộ tổ tiên. Trong nhà khách nhân cũng dần dần tan đi. Bà Ngọc Lâu cùng Vương Ánh Tuyết thương lượng, có thể hay không làm Tu Ca Nhi cùng Côn Ca Nhi ở Đậu gia tộc học đọc sách. Vương Ánh Tuyết không thích bà Ngọc Lâu tham lam, không nghĩ giúp cái này vội, nhưng lại sợ chính mình về sau có chuyện gì yêu cầu bàng thị, cho nên không muốn cùng bàng thị trở mặt, nàng đem chuyện này đẩy đến Đậu Thế Anh trên người. Đậu Thế Anh cảm thấy hai đứa nhỏ nhìn qua đều tương đối lõi đời, có chút không mừng, đem trách nhiệm đẩy đến tam bá phụ trên người. Vẫn luôn là tam gia quản, cũng không biết đi tộc học đọc sách có chút cái gì yêu cầu, ngươi không bằng đi hỏi một chút tam gia hảo. Hai người đáp ứng đến độ thực miễn cưỡng. Bà Ngọc Lâu nghe qua so này càng khó nghe nói, cũng không để ở trong lòng. Đề ra tám sắc hộp quà tự mình tìm được rồi đậu thế bảng. Đậu gia tộc học ở Chân Định Châu đều rất có danh khí, thường có thân thích bằng hữu hài tử tới đậu thị tộc phụ học. Đậu thế bảng hai lời chưa nói liền ứng. Cứ như vậy, bà gửi tu cùng bảng Côn Bạch vào đậu thị tộc học. Thực mau liền nhận thức Đậu Chính Sương, Đậu Đức Sương, Đậu Khải Tuấn đám người, ngẫu nhiên còn sẽ nghĩ cách đi theo bọn họ hồi Đông phủ ăn cơm, chỉ là một lần cũng không có đụng tới Đậu Chiêu. Bàng Côn Bạch nhịn không được hướng phụ thân đoán giận, căn bản là vô dụng. Bàng Hàng Bạc chụp nhi tử một cái tát, người lão tử ta làm mười mấy năm sinh ý, cũng liền kiếm hạ hai, tam vạn lượng bạc, nhân ra như vậy một tuyệt bút bạc. Người nghĩ đến tới toàn không uổng công phu, nào có như vậy tiện nghi sự. Sau đó lại giáo huấn hắn. Ngươi cho ta tranh đua điểm, Đậu gia bạc không chỉ có ngươi đại bá phụ nhìn chằm chằm, chính là ngươi cô cũng có chính mình bản tính nhỏ, nhưng đừng đến lúc đó làm vương đàn kia tiểu tử được tiện nghi, ngươi khóc cũng khóc không ra. Thật sự, Bàng Côn Bạch phi thường kinh ngạc, vương đàn so Đậu gia tứ tiểu thư muốn tiểu tứ tuổi. Tiểu tứ tuổi làm sao vậy? Bàng Kim Hàng Hiên, Bàng Gửi Tu còn so tứ tiểu thư đại 6 tuổi đâu? Bàng Côn Bạch ngậm miệng lại. Bàng Gửi Tu so Bàng Côn Bạch trầm ổn. Hắn hoa bó lớn bạc thỉnh người điều tra Đậu Chiêu không có kết quả sau, không chỉ có nghiêm túc mà đi theo Đậu gia tộc học Tây Tịch Đỗ phu nhân đọc sách viết tự, còn cực lực giao hảo Đậu thị tộc học người. Đậu Khải Tuấn đám người bị người nịnh bợ nịnh hót quán, vẫn chưa đem này đó để ở trong lòng, Bàng Gửi Tu lại bởi vậy từ Đậu Khải Tuấn vài người tùy tùng chung nghe được Đậu Chiêu mỗi năm mùa hè đều sẽ đến Điền Trang đi trụ chút thời gian. Năm thứ hai mùa hạ, hắn sớm liền làm tốt chuẩn bị, vừa nghe nói Đậu Chiêu khởi hành đi Điền Trang. Hắn liền mời Đậu Chính Sương đám người đi ở nông thôn chơi. Đậu Chính Sương mấy cái đều không muốn đi, phơi chết người, ở nông thôn địa phương có cái gì hảo ngoạn. Nói lời này thời điểm, Đậu Đức Sương chính bưng chén nước ố mai ướp lạnh. Bàng Gửi Tu cũng cảm thấy không có gì hảo ngoạn, đành phải nói, chúng ta có thể xuống sông bắt cá. Ta ở đường biên thả câu còn không phải giống nhau. Đậu Chính Sương lười nhác địa đạo. Ổ thiện lại đây. Đậu Chính Sương cho bọn hắn dẫn tiến, ngạc nhiên nói, ta còn tưởng rằng ngươi Tết Đoan Ngọ sẽ đến. Kết quả ngươi Tết Đoan Ngọ không có tới, như vậy nhiệt thiên lại chạy tới, có cái gì quan trọng sự sao? Tỷ muội nhóm, các huynh đệ, Tết âm lịch đều ở đuổi văn cầu phấn hồng phiếu A4, ảm, gờ tờ. Chương 60, chịu tang. Ổ Thiện nói, ta Tết Đoan Ngọ khi theo mẫu thân đi kinh đô thăm phụ thân, nghĩ có chút nhật tử không gặp các ngươi, này không, vừa trở về liền chạy đến nhà các ngươi tới xuyến môn. Sau đó lại nói, Lục Thúc Phụ hiện giờ ở hình bộ xem chính, Tết Đoan Ngọ thời điểm còn cùng nhau ăn bánh trưng. Đậu Thế Hoành cũng thi đậu thứ cát sĩ. Đậu Đức Sương vội nói, cha ta tốt không?
Khá tốt.
Ổ Thiện cười nói, ta coi giống như so ở nhà thời điểm còn béo điểm. Nói xong, trong mắt vừa chuyển, biểu tình rảo hoạt nói, ta còn có chuyện tốt muốn nói cho các ngươi, âm cuối kéo đến thật dài, bán cái nút. Đậu Đức Sương không để ý tới hắn. Đậu Chính Sương lại cười nói, cái gì chuyện tốt? Chẳng lẽ là ngươi muốn đi kinh đô? Này sao tính chuyện tốt? Ổ Thiện không cho là đúng địa đạo, ta hiện tại ở nhà không biết nhiều tiêu giao sung sướng, nếu là tới rồi cha mí mắt phía dưới, mỗi ngày không luyện 5.000 cái chữ to mơ tưởng để bút xuống. Bàng gửi tu tắp lưới, nhiều như vậy. Ổ Thiện lúc này mới cười nói, từ ngày mai khởi, ta cũng muốn đến các ngươi Đậu thị tộc học tới đọc sách. Đậu Chính Xương mấy cái ngẩn người mới phản ứng lại đây. Ngươi như thế nào đột nhiên muốn tới nhà của chúng ta tới đọc sách? Đậu Đức Xương ngạc nhiên nói, ba mẫu bỏ được ngươi rời nhà sao? Ổ Thiện mẫu thân là Tục Huyền. Ổ Tùng Niên vợ cả mất sớm, không có hài tử, Ổ Tùng Niên khảo chúng tiến sĩ mới tục cưới Ổ Thiện mẫu thân Tất Thị. Tất Thị cũng là quan lại nhân gia sinh ra, tuổi trẻ thời điểm thể phi cử nhân không gả. Lấy chồng khi đã 20 có tam, lại qua 3 năm mới sinh hạ Ổ Thiện, cho nên đối hai đứa nhỏ phá lệ yêu thương, vì làm Ổ Thiện có thể đi theo nhà mình cử nhân bá bá đọc sách, tình nguyện lưu tại quê nhà cũng không muốn đi theo Ổ Tùng Niên đi kinh đô nhậm thượng. Gia phụ có chân tật, Ổ Thiện nói, hiện tại tuổi lớn, đi đường đều có chút không tiện. Mẫu thân thực lo lắng, muốn đi kinh đô chiếu cố phụ thân. Lại không yên lòng ta. Vừa lúc Tết Đoan Ngọ thời điểm ở Ngũ Thúc Phụ ra gặp Lục Thúc Phụ nói nếu là phụ thân yên tâm, có thể cho ta đi theo các ngươi cùng nhau đọc sách, từ Lục Thẩm Thẩm chiếu cố. Phụ thân cùng mẫu thân đều cảm thấy hảo, Ngũ Thúc Phụ lại viết phong thư cấp Thái Phu Nhân. Lần này mẫu thân tới, chính là đưa ta tới đọc sách. Bọn họ thế mới biết Ổ Thái Thái cũng tới. Này hóa ra hảo, này hóa ra hảo. Đậu Chính Xương cười ha hả mà cười nói. Đậu Đức Xương lại một phen ôm Ổ Thiện cổ, ngươi ra hỏa này, rốt cuộc rơi xuống địa bàn của ta. Ổ Thiện ha ha mà cười, chắp tay thi lễ, ra vẻ ra xin tha bộ dáng, đại hiệp, thủ hạ lưu tình. Đại gia cười vang. Đậu Khải Tuấn cùng bào đệ Đậu Khải Thái một trước một sau mà đi đến. Làm gì vậy đâu? Hai người cười nói. Bàng gửi tu vội đem Ổ Thiện muốn ở Đậu thị tộc học đọc sách sự nói. Đậu Khải Tuấn cùng Đậu Khải Thái náo muốn Ổ Thiện mời khách. Ổ Thiện bàn tay vung lên, hôm nay ai gặp thì có phần. Bàng gửi tu ra là khai trà lâu, leo lên vương gia lúc sau, lại khai nổi lên tử lầu, hiệu cầm đồ. Hắn từ nhỏ ở này đó địa phương pha trộn. Trong nhà lại dưỡng đàn nhàn rút, ăn nhậu chơi bời hắn sở trường nhất. Nghe vậy lập tức nói, liền đi cảnh Phúc Xuân, bọn họ nơi đó mỗi đến mùa hạ liền sẽ làm thủy sản bằng chén, hạt sen, ngó sen, củ hấu. Tiên hạt khiếm thảo đều là nhà mình hà đường loại, bình thường cây đầu. Đều là chờ ra rồi mới thải tới chọn gánh hạ phố thét to bán không xong hướng hiệu thuốc một đường, vừa mới tráng viên cây đầu, chẳng những không ra phân lượng, hiệu thuốc cũng không thu, cho nên ai cũng liên tiếp thải. Cảnh Phúc Xuân băng trong chén cây đầu lại là càng nộn càng tốt, không tiếc giá thành, nấu ra tới là màu vàng nhạt. Lại xứng với ti. Ên hoạch đào nhân, tiên hoạch nhân, tiên quả phỉ, phía dưới dùng nộn lá sen một thác, hồng là hồng, bạch là bạch, lục là lục. Đừng nói ăn, nhìn khiến cho nhân tâm sướng thần di. Nắng hè trói trang ngày mùa hè. Hắn nói còn không có nói xong, vài người đã bắt đầu chảy nước miếng. Đậu Khải Thái vội nói, ta đi kêu tứ ca tới. Khải Tự Bối, Đậu Khải Tuấn hành 5, Đậu Khải Thái hành 6, hành 4 chính là Đậu Khải Quang, Đậu Ngọc Sương con thứ, Ổ Thiện là hắn biểu thúc. Ấn huyết mạch, Ổ Thiện cùng Đậu Vĩnh chỉ là thân nhất. Ổ Thiện mời khách, như thế nào có thể thiếu được hắn. Đậu Chính Sương đi bẩm Thái Phu Nhân. Tất Thị là cái trắng non đầy đà phụ nhân, mặt như khay bạc, cười rộ lên phi thường hiền lành. Nàng có chút lo lắng. Nhị Thái Phu Nhân cười nói, không quan trọng, có Chi Ca Nhi đi theo, lại ở chân định huyện, sẽ không có chuyện gì. Đậu Khải Tuấn năm trước chúng tú tài. Tất Thị trong lòng an tâm một chút. Nhị Thái Phu Nhân làm quản sự an bài mấy cái thành thật đáng tin cậy gia đình bồi Đậu Chính Xương đám người đi cảnh Phúc Xuân. Cảnh Phúc Xuân trưởng quầy thấy là Đậu gia người, vội đem tốt nhất nhã gian làm ra tới. Tự mình ở một bên giới thiệu thực đơn, lại có bảng gửi tu nói chêm chọc cười, không khí sinh động thật sự. Thượng thủy sản băng chén thời điểm Ổ Thiện nói, chúng ta ngày mai đi điển trang xem tứ muội muội đi. Nhã gian ồn ào đột nhiên im bặt, mọi người ánh mắt đều dừng ở hắn trên người. Ổ Thiện ánh mắt lóe lóe, tật thanh nói, như vậy nhiệt thiên, nghe nói thôi bà cô Điền Trang thượng cái gì đều có, chúng ta lấy cớ đi xem tứ muội muội, đến Điền Trang đi câu cá, bơi, ăn mới mẻ lá sen cơm. Nhiều có ý tứ a. Tổng hảo quá như vậy mỗi ngày bị nhốt ở trong nhà. Bang gửi tu tâm bang bang loạn nhảy, liền nghe thấy Đậu Đức Xương liệt miệng cười, ý kiến hay. Chúng ta đi thôi bà cô nơi đó bơi đi. Đậu Khải Quang trừ bỏ đọc sách, nơi nào cũng không đi. Hôm nay nếu không phải Ổ Thiện mời khách, hắn khẳng định sẽ không tới. Nhìn bên ngoài chói mắt dương quang, liền hắn đều tâm động, huống chi là những người khác. Vậy như vậy quyết định. Đậu Khải Tuấn nói, các ngươi ai đi bẩm thái phu nhân, dù sao ta là không thể đi nói, ta đi nói, việc này chuẩn đến hoàng. Mọi người buồn cười. Ta cũng không thể đi nói. Ổ Thiện nói, ta mẫu thân còn muốn ở Đậu gia trụ vài thiên. Ta đây đi nói đi. Đậu Khải Quang do dự nói, liền sợ thái phu nhân không đáp ứng. Thứ ca là người thành thật. Đậu Khải Thái Hy cười nói, tứ ca muốn đi nói, thái phu nhân khẳng định sẽ đáp ứng. Quả nhiên, Đậu Khải Thái vừa nói, thái phu nhân lập tức ứng. Một đám người mênh mông quần quận mà đi Điền Trang. Đậu Chiêu Chính nằm ở án thượng cấp tổ mẫu họa kiểu mới dày bộ dáng, nghe được động tĩnh, mọi người đều khiếp sợ. Thôi bà câu ngăn cản mọi người, không được hạ hà, liền ở trong sân nghỉ ngơi một chút, ta làm người cho các ngươi làm lá sen cơm ăn. Mấy cái tiểu tử ai ngồi được a, phịch phịch mà liền phải hạ hà. Mắt thấy ngăn không được, Đậu Chiêu đem cùng lại đây tùy tùng kêu tiến vào, các ngươi đều đi bờ sông thượng thủ, mỗi cách vài bước chạm một người. Lại kêu Hồng Cô, đi trong thôn tìm mấy cái thiện tù canh giữ ở bờ sông. Một ngày cấp một lượng bạc tiền công, nếu là mấy cái ra đều bình an không có việc gì, xong rồi mỗi người lại thưởng 2 lượng bạc, nếu là có người chết đuối, cứu một người cấp 20 lượng bạc. Hồng Cô lập tức đi trong thôn tìm mấy cái thân cường thể kiện hán tử. Đậu Chính Xương mấy cái thấy có người canh giữ ở bên cạnh, chơi đến càng thêm không kiêng nể gì. Bang gửi tu xem xét cái không lặng lẽ thượng ngạ, chỉ nói là mệt mỏi, muốn tới trong phòng đi thảo nước miếng uống. Những cái đó gia đình tự nhiên sẽ không phòng bị. Bang gửi tu thấy trong viện im ắng, chính suy nghĩ nếu trực tiếp vào nhà vẫn là đứng ở tấm bình phong mở rộng ra song cửa sổ trước kêu một tiếng. Hắn biết như thế nào cùng những cái đó rửa cửa bán rẻ tiếng cười hoan chàng nữ tử giao tiếp, lại không biết như thế nào làm một cái chỉ có 10 tuổi nữ đồng đối hắn khuynh tâm. Đặc biệt là cái này nữ đồng giá trị con người xa xỉ, bất luận là gia thế vẫn là tiền tài hắn ở nàng trước mặt đều không có bất luận cái gì ưu thế thời điểm. Rộng mở xong cửa sổ đột nhiên truyền đến nói chuyện thanh âm. Ta muội muội thích nhất, ta tưởng tứ muội muội khẳng định cũng sẽ thích. Khiến cho tùy thân gã sai vặt cũng mua một lọ. Người nghe nghe được không nghe? Bang gửi tu vội rón ra rón rén mà lại gần qua đi. Chỉ thấy giường đất trên bàn phong cái trứng gà lớn nhỏ bình lưu ly tử, lưu kim nắp bình, màu hổ phách bình thân. Hoa lệ trung lộ ra xa xỉ. Hắn hoảng sợ. Đây chính là Tây Dương Hương Lộ. Hắn vội trong chiều nhìn xung quanh. Thấy Ổ Thiện kia trương còn mang theo vài phần đồng chí gương mặt tươi cười. Mẹ nó, hắn lúc này mới vài tuổi. Liền biết đánh nữ nhân chủ ý. Khó trách hắn muốn tới thôi bà cô Điền Trang chơi. Bang gửi tu chửi thầm, liền nghe thấy Đậu Chiêu nói, đa tạ ổ tứ ca, này Hương Lộ rất dễ nghe. Sau đó tự nhiên hảo phóng mà nhận lấy Hương Lộ, hỏi Ổ Thiện đi kinh đô tình hình. Kinh đô không hổ là thiên tử dưới chân, kinh đô và vùng lân cận trọng địa, không chỉ có dân cư phồn phụ. Vật hoa thiên bảo, hơn nữa đường phố rộng mở, có thể song hành 4 chiếc xe ngựa. Ổ Thiện hưng phấn mà hướng Đậu Chiêu giảng kinh đô. Đậu Chiêu mỉm cười mà ngồi ở chỗ kia an tĩnh mà nghe, suy nghĩ lại phi đến thật xa. Sang năm mùa hè thời điểm tốt nhất có thể tìm cái lấy cớ đem tổ mẫu nhận được Đậu ra đi trụ chút thời gian, như vậy tổ mẫu liền không cần đại sáng sớm mà lên cấp dưa hương tới nước, có lẽ liền có thể tránh cho đột nhiên mà chết. Lần này tới Điền Trang liền đem Cam Lộ cùng Tố Quyên mang về Đông Phủ đi. Còn muốn đi nhìn xem Thỏa Nương, nghe nói nàng cùng Thôi Bốn quá rất khá. Thôi ra người cũng thực thích cái này thành thật bổn phận tức phụ, nàng hiện tại đã ở Thôi ra đứng vững vàng chân căn. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Đậu Chiêu nhớ thương trong sông đám kia người. Vội từ song cửa sổ rỗi đầu kêu Hồng Cô, ra chuyện gì? Hồng Cô một tay cầm đao, một tay dẫn theo gà, từ trong phòng bếp đi ra, vội vàng nói, ta đi xem. Đậu Chiêu thúc giục Ổ Thiện, ngươi cũng mau đi xem một chút đi. Ổ Thiện nga một tiếng, chạy đi ra ngoài. Qua ước chừng nửa canh giờ, Hồng Cô đã trở lại. Tiểu thư, con hảo ngài làm ta tìm mấy cái thiện tù hán tử đứng ở bờ sông. Nàng sắc mặt có chút tái nhợt, lòng còn sợ hãi địa đạo, quang thiếu gia sẽ không bơi, cùng thái thiếu gia đùa giỡn thời điểm chân vừa trợn, lưu đến trong nước đi. Nếu không phải bờ sông người tay mắt lanh lẹ, quang thiếu gia thiếu chút nữa khởi không tới. Đậu Chiêu thở phào, tự đáy lòng nói. Hy vọng bọn họ có cái này giáo huấn có thể không hề tới bơi. Hồng Cô liên thanh hẳn là. Một đám người nhân hứng mà tới, mất hứng mà về. qua loa mà ở Điền Trang dùng bữa tối liền trở về đậu phủ. Buổi tối tổ mẫu chỉ vào giường đất trên bàn hoa hồng hương lộ hỏi, đây là nơi nào tới? Ổ ra tứ ca đưa. Đậu Chiêu thản nhiên địa đạo, nói là đi kinh đô, mang về tới quà tặng. Tổ mẫu cầm ở trong tay quan khán một hồi lâu, không nói một lời mà đặt ở chỗ cũ, lập tức đi nghỉ ngơi. Qua hai ngày, Đậu Khải Tuấn tới bái phòng Đậu Chiêu, ít nhiều ngày đó bốn cô an bài nhân thủ, nếu không khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Hắn tuy là văn bối, tuổi lại là lớn nhất, lại là bên trong duy nhất có công danh người, nếu ra chuyện gì, hắn trách nhiệm sẽ là lớn nhất. Bất quá là tiểu tâm hành sự thôi. Đậu Chiêu cười nói, ngươi không cần để ở trong lòng. Đậu Khải Tuấn vẫn là trịnh trọng về phía Đậu Chiêu nói tạ. Lại qua mấy ngày, Ổ Thiện cùng Đậu Khải Quang hướng Đậu Chiêu nói lời cảm tạ, chuyện này là ta đề nghị, nếu là Lao Tứ có bất chấp gì, ta nhưng như thế nào thấy đường tỉ. Đậu Chiêu đành phải lại khiêm tốn một phen. Ổ Thiện đánh nói lời cảm tạ cờ hiệu lại tới nữa vài lần. Tổ mẫu mỗi lần đều lưu hắn ăn cơm, tinh tế hỏi nhà hắn sự. Có một lần, Đậu Chiêu còn nghe thấy Hồng Cô cùng tổ mẫu nói, tất thị là có đại trí hướng người, đại nhân ấm áp có lễ, thập phần khoan dung. Cảm thấy được tổ mẫu ý đồ, Đậu Chiêu có chút không biết nên khóc hay cười. Ta mỗi ngày vội vã đổi văn, chi công cô mẫu nói, ngươi này như là đang làm chồng nội gạt vội. Ta cảm thấy nàng hình dung đến đã giản dị lại hình tượng. O, n, n, o. Chương 61, tỉ muội. Mấy cái lần trước tới bơi Nam Hải từng nhóm mà cấp tới Đậu Chiêu nói lời cảm tạ, bao gồm bảng gửi tu ở bên trong, mà Đậu gia trưởng bối lại không có xuất hiện. Đậu Chiêu biết bọn họ sợ bị trưởng bối trách cứ, vài người thương lượng đem chuyện này cấp che giấu xuống dưới. Đậu Chiêu cảm thấy như vậy cũng hảo. Sự tình phát sinh ở tổ mẫu Điền Trang, Đậu gia người đối tổ mẫu lại có thành kiến, nói không chừng sẽ đem trách nhiệm đẩy đến tổ mẫu trên người. Nàng phân phó Hồng Cô, nếu là còn có người tới bơi, ngươi liền chiếu ta nói như vậy đi trong thôn tìm vài người ở bờ sông thủ. Lo trước khỏi họa. Hồng Cô liên thanh đứng nhạc. Đậu Chiêu đi xem qua thỏa đường sau, thỉnh tổ mẫu giúp nàng tìm mấy cái nha hoàn mang về. Ta bên kia không có một cái đắc lực người. Tổ mẫu nghĩ nghĩ, hô bốn, năm cái vừa độ tuổi tiểu nha đầu. Đậu Chiêu nhận ra Cam Lộ cùng Tố Quyên. Lúc này hai người một cái kêu Nhị Nha, một cái kêu Chiêu Đệ. Đậu Chiêu để lại các nàng hai cái, sửa lại danh, tự mình giáo các nàng hai người quy củ. Cùng kiếp trước giống nhau, Cam Lộ nhạy bén, học thứ gì đều phi thường mau. Tố Quyên trầm ổn, làm chuyện gì đều thực chu đáo. Kiếp trước, Tố Quyên quản chính mình hòng xiểng, Cam Lộ đi theo chính mình bên người hầu hạ. Đậu Chiêu âm thầm gật đầu. Vào 8 tháng, Tây Phủ phái người tới đón Đậu Chiêu. Đậu Chiêu khuyên tổ mẫu, ngài cùng ta cùng nhau trở về đi. Quá mấy ngày chính là Tết Trung Thu. Ta không thói quen trụ. Đậu Chiêu đã không đếm được sở tổ mẫu là lần thứ mấy cự tuyệt nàng, ngươi đừng làm cho ta không được tự nhiên. Đậu Chiêu đành phải lại phân phó Hồng Cô, đừng cho tổ mẫu một người, đừng cho tổ mẫu như vậy dậy sớm quay lại tới vườn rau, đừng cho tổ mẫu giữa trưa thời điểm đi tuần điền. Nhiều vô số, rong dài sau một lúc lâu mới khởi hành. Hồng Cô liền đối tổ mẫu nói, tứ tiểu thư là thiệt tình tưởng hiếu kính ngài, ngài như vậy, sẽ làm tứ tiểu thư thương tâm. Ngươi biết chút cái gì? Thôi thị không vui nói, thọ cô hiện giờ còn ở tại chính phòng đâu. Ta đi, ở nơi nào hảo? Hồng Cô im lặng. Đậu Chiêu về đến nhà, rửa mặt một phen, đi cấp phụ thân vấn an. Đậu Thế Anh ở tại thư phòng, Đậu Minh đi theo Vương Ánh Tuyết ở tại Tê Hà Viện. Nàng đi thời điểm, Đậu Thế Anh chính không người xử lý trong viện cúc hoa. Vương Ánh Tuyết cầm cái trang kéo chở vật khay ở một bên hầu hạ, Đậu Minh tắc nằm ở vũ hành lang hạ Đậu Thế Anh tuy ông ghế ăn bánh hoa quế. Thấy Đậu Chiêu, nàng nghiêng đi mặt đi, làm bộ không có thấy bộ dáng. Đậu Thế Anh đầy mặt tươi cười mà hướng tới nàng thẳng vẫy tay, đã trở lại. Thôi bà cô tốt không? Dùng quá cơm không có. Thôi bà cô khá tốt. Đậu Chiêu nói, chiều Vương Ánh Tuyết gật đầu, hô thanh thái thái. Sau đó liếc liếc mắt một cái phụ thân tỉ mỉ dưỡng vài cọng cúc hoa, cười nói, không nghĩ tới ngày này vài cọng cúc hoa thế nhưng đều treo lôi, Tết Trung Thu thời điểm hẳn là có thể khai đi. Nói, khom lưng xoa xoa trong đó một gốc cây. Đây là không phải hoa cúc tím, có thể khai ra màu đen cúc hoa cái loại này. Ngươi như thế nào nhận ra tới? Phụ thân ngạc nhiên nói. Đậu Chiêu nhịn không được cười rộ lên, chỉ chậu hoa, ngài dùng vẽ ngọc lan hoa tiện dương buồn sứ dưỡng. Phụ thân cũng cười rộ lên, duỗi tay từ Vương Ánh Tuyết phủng khay lấy khăn xoa xoa tay, cùng Đậu Chiêu hướng trong phòng đi. Đông khóa viện thật sự chỉ loại vài quặng cây bạch quả. Đậu Chiêu cao tổ phụ khởi tòa nhà này thời điểm, Đậu Hoán Thành cùng Đậu Diệu Thành vừa mới thành gia lập nghiệp. Hắn ngóng trông gia nghiệp thịnh vượng, con cháu hưng thịnh, che lại mười mấy lớn lớn bé bé sân. Tòa nhà truyền tới Đậu Đạc trong tay. Trừ bỏ trung lộ thính đường cùng chính phòng, phía tây Hạc Thọ đường cùng phía trước thư phòng, Tê Hà viện chờ sân còn ở người, Đông Khóa viện tất cả đều không, vài thập niên xuống dưới, bảo dưỡng đến lại hảo cũng lộ ra cổ hủ bại hương vị. Đậu Thế Anh nhàn ở nhà không có gì sự làm, liền suy nghĩ hiếu kỳ qua đi đem Đông Khóa viện đẩy ngã trọng khởi. Đậu Chiêu lại cảm thấy đến lúc đó phụ thân đi kinh đô bổ khuyết. Chuyện này không phải ném cho lưu tại trong nhà Vương Ánh Tuyết, chính là có khả năng là Vương Ánh Tuyết đi theo hắn đi kinh đô, đem sự tình ném cho chính mình. Ném cho chính mình thật sự không có hứng thú, ném cho Vương Ánh Tuyết, lấy Vương Ánh Tuyết ánh mắt, còn không biết muốn khởi thành bộ dáng gì, còn không bằng bảo trì nguyên dạng bất động, cho nên kiến nghị phụ thân chỉ đem Đông Khóa viện tu sửa một phen, một lần nữa loại vài quạng hoa cỏ cây cối. Đậu Thế Anh nghe xong Đậu Chiêu ý tưởng cảm thấy nữ nhi giống như ở xây dựng phương diện rất có thiên phú, thỉnh thoảng kéo Đậu Chiêu thảo luận Đông Khóa viện tu sửa việc, viết viết vẽ vẽ gần một năm, còn không có một chút khởi công dấu hiệu, cái này làm cho Đậu Chiêu càng thêm khẳng định chính mình ngăn cản phụ thân trọng tạo Đông Khóa viện quyết định lại chính xác bất quá. Đi ngang qua Vũ Hành Lang khi, Đậu Thế Anh ngừng lại, kêu giả bộ ngủ Đậu Minh, tỷ tỷ ngươi đã trở lại. Đậu Minh chỉ phải mở to mắt, sợ bị Đậu Chiêu nhìn ra tới. Còn làm bộ làm tịch mà xoa xoa đôi mắt, làm ra phó còn buồn ngủ bộ dáng hàm hàm hồ hồ mà hô thanh tỉ tỉ. Đậu Chiêu toàn đường không phát hiện, cười nói, ta cho ngươi mang theo chút mới mẻ quả táo trở về, đợi lát nữa hải đường sẽ đưa đến ngươi trong phòng đi. Đậu Minh không tình nguyện mà đứng lên, khúc đầu gối hành lễ, cấp Đậu Chiêu nói lời cảm tạ. Đậu Thế Anh nhìn thực vừa lòng mà ân một tiếng, cùng Đậu Chiêu vào thư phòng. Đậu Minh liền nhảy dựng lên, lôi kéo Vương Ánh Tuyết nói, nương, nương, ngài xem Đậu Chiêu là cái gì thái độ? Nhìn thấy ngài vừa không hành lễ, cũng không hỏi an. Vương Ánh Tuyết quay mặt qua chỗ khác, thanh âm nghẹn ngào nói, ai làm ta là vợ kế đâu? Nói, dùng ngu bàn tay xoa xoa khỏe mắt, lại quay đầu tới thời điểm, trên mặt tuy đã không có nước mắt, đôi mắt lại đỏ rực. Minh tỷ nhi, cha ngươi thích nhất tỷ tỷ ngươi ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngươi về sau muốn cùng tỷ tỷ ngươi nhiều học điểm. Nàng mơ tưởng. Đậu Minh nghiến răng nghiến lợi địa đạo, không biết là nói mơ tưởng nàng hướng Đậu Chiêu học được ngoan ngoãn hiểu chuyện, vẫn là nói Đậu Chiêu mơ tưởng thảo phụ thân hảo. Vương Ánh Tuyết thầm thở dài khẩu khí. Mấy năm nay mặc kệ nàng như thế nào lấy lòng Đậu Thế Anh, Đậu Thế Anh đều dầu muối không ăn, chỉ là một mặt mà có lệ nàng, nhưng đối hai cái nữ nhi lại là thập phần yêu thương. Nàng thật sự là không có biện pháp, đành phải đem Đậu Minh đẩy tiến lên, hy vọng Đậu Thế Anh xem ở Đậu Minh phân thượng có thể đãi nàng hảo một chút. Đậu Minh nói đến tàn nhẫn, cũng thật tưởng cùng Đậu Chiêu cạnh tranh thời điểm, lại là một chút biện pháp cũng không có. Nàng nghe bên người nha hoàng nghị luận, biết mẫu thân muốn cho Đậu Chiêu ở tổ phụ tang sự trong lúc quản bếp thượng sự, kết quả Đậu Chiêu một câu, bếp thượng từ quản sự mụ mụ đến trích đồ ăn tiểu hoàn đều cấp đuổi đi ra ngoài, hiện tại bếp thượng kia bang nhân toàn xem Đậu Chiêu ánh mắt hành sự, chỉ cần Đậu Chiêu hướng nào chén đồ ăn nhiều gấp mấy chiếc đũa, ngày hôm sau cả nhà đều đến đi theo nàng ăn này chén đồ ăn. Đậu Chiêu còn chạy đến tam đường ca nơi đó đi muốn bạc, nói mẫu thân bốn mùa ban thưởng quá ít. Nàng muốn bắt chính mình bạc đánh thưởng bên người nha hoàn. Bà tử, nháo đến nhị thái phu nhân kêu phụ thân đi hỏi chuyện, kết quả làm cho hiện tại mẫu thân một bắt được ngoại viện bắt tiến vào bạc, chuyện thứ nhất chính là kết toán Đậu Chiêu trong phòng nha hoàn, bà tử tiền tiêu hàng tháng, thế cho nên Đậu Chiêu trong phòng nha hoàn, bà tử mỗi người vênh váo tự đắc, căn bản không đem trong phủ mặt khác nha hoàn, bà tử để vào mắt, Đậu Chiêu một câu, trong phủ nha hoàn, bà tử chạy trốn so cái gì? Đều mau, liền kém phe phẩy cái đuôi ở Đậu Chiêu bên người đảo quanh. Nàng nghĩ đến đây liền tức giận đến không được. Hướng về phía bên người nha hoàn la hét, ta muốn đi tìm Nghi tỷ nhi chơi. Người trong phủ tự nhiên không dám cản nàng. Lập tức bộ xe ngựa đưa nàng đi đông phủ. Nghi tỷ nhi đang ở trong phòng thay quần áo. Mấy cái nha hoàn vây quanh nàng xoay quanh, Thục tỷ nhi tắc ôm cái rối gỗ ngồi ở chất đầy xiêm y trên giường đất chờ Nghi tỷ nhi. Thấy Đậu Minh tiến vào, Nghi tỷ nhi lôi kéo Đậu Minh nói, ngươi xem ta này thân xiêm y như thế nào. Màu nguyệt bạch bạc điều sa hạ sam. Xanh lá mạ sắc váy mã diện thượng nạm thêu thanh trúc lan biên, trên lỗ thai đeo đoá nho nhỏ vàng dòng đinh hương. Đậu Minh không khỏi mở to hai mắt, Đậu Chiêu cũng có như vậy xiêm ý cùng trang sức. Nghi tỷ nhi tức khắc sắc mặt đỏ bừng, cái chảy cái cối nói, nàng khi nào có kiện như vậy xiêm ý hề, ta như thế nào không biết. Thục tỷ nhi cũng nói, ngũ cô nhìn lầm rồi. Bốn cô vàng dòng đinh hương tặng cho ta. Bốn cô váy mã diện là màu thủy lam, thêu ngọc lan hoa. Này có cái gì khác nhau? Bất quá là thay đổi cái nhan sắc, thay đổi cái đa dạng mà thôi. Nghi tỷ nhi lại nói, đúng vậy, ta như thế nào sẽ cùng bốn cô xuyên giống nhau xiêm y hề. Đậu Minh trợn mắt há hốc mồm. Thục tỷ nhi đã không kiên nhẫn nói, nhị tỷ, ngươi còn muốn bao lâu? Ta đều chờ ngươi mau nửa canh giờ. Hảo, hảo. Nghi tỷ nhi nói, cuối cùng ở bàn trang điểm trước chiếu chiếu. Đối đầu Minh nói, A Thất tới, chúng ta muốn đi Lục Bá Mẫu nơi đó. Người có đi hay không? Các nàng đều đi, nàng đương nhiên cũng chỉ có thể đi làm. Đậu Minh rầu rĩ không vui nói, A Thất tới, các ngươi đi Lục Bá Mẫu nơi đó làm cái gì? A Thất qua Tết Trung Thu liền sẽ cùng ổ thái thái đi kinh đô. Nghi tỷ nhi nói đem tiền căn hậu quả giảng cấp Đậu Minh nghe. Đậu Minh nghe tinh thần phân chấn, nói, kinh đô nhưng hảo chơi. Nơi nơi đều là người. Ba cái tiểu cô nương dịu rít mà đi kỳ thị nơi đó. Không chỉ có Tất Thị ở, ổ thiện cùng ổ nhã hai anh em cũng ở. Các nàng cung kính mà Tất Thị hành lễ. Cùng ổ thị huynh muội cho nhau chào hỏi. Tất Thị vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Đậu Minh, cười hỏi, vị này chính là... Là Thất Thúc thứ nữ. Kỳ thị nói. Nhũ danh kêu Minh tỷ nhi. Nguyên lai là Minh tỷ nhi. Tất Thị cười khanh khách gật đầu, làm bên người nha hoàn thưởng Đậu Minh một khối ngọc bài. Nghi tỷ nhi, Thục tỷ nhi cùng Tất Thị lần đầu tiên gặp mặt, cũng được như vậy một khối ngọc bài, bởi vậy cũng không để ý. Đậu Minh lại cảm thấy Tất Thị thực thích chính mình, bằng không cũng sẽ không thưởng đồ vật cho nàng. Toại cười đối Lục Bá Mâu nói, tỷ tỷ của ta cũng đã trở lại. Lục Bá Mâu ôn nhu mà cười nói, ta biết. Nàng vừa rồi sai người cho ta tặng chút mới mẻ trứng gà cùng rau dưa. Đậu Minh nụ trí. Đậu Chiêu giống như chưa từng có làm lỗi thời điểm. Nghi tỷ nhi dắt ổ nhã tay, ổ tổ mẫu, ta tưởng mời A Thất cô cô đi trong viện chơi. Tất Thị nhìn Đậu Minh, có một lát do dự. Kỳ thị vội nói, Minh tỷ nhi nguyên lai là dưỡng ở nhị thái phu nhân trong phòng, sau lại Thất Thúc trở về giữ đạo hiếu, mới tiếp trở về. Tất Thị nghe xong cười nói, cũng không nên chạy xa, cũng không cần nơi nơi loạn toàn, cẩn thận khái. Chạm vào nơi nào. Nghi tỷ nhi mấy cái liên thanh đồng ý, chạy đi ra ngoài. Đậu Minh xa xa mà theo ở phía sau, nghĩ ổ nhã mâu thân. Nàng có thể cảm giác được Tất Thị là bởi vì nàng mới không muốn làm ổ nhã cùng các nàng cùng nhau chơi. Chính là vì cái gì đâu. Mẫu thân nói nàng dưỡng ở nhị thái phu nhân nơi đó là ăn nhờ ở đậu, thực đáng thương. Vì cái gì ổ nhã mâu thân nghe nói nàng dưỡng ở nhị thái phu nhân trong phòng sau ngược lại đáp ứng rồi làm ổ nhã cùng các nàng cùng nhau chơi đâu. Tỷ muội nhóm. Các huynh đệ, cầu phấn hồng phiếu A. Chương 62, 3 năm. Buổi tối, Đậu Chiêu lại đây cấp Lục Bá Mẫu thỉnh an. Kỳ thị đang cùng Tất Thị ngồi ở vũ hành lang thừa lương. Đây là Thất gia trưởng nữ đi. Tất Thị cười nhìn Đậu Chiêu, trong ánh mắt nhiều vài phần xem Đậu Minh khi không có tò mò, lớn lên thật đúng là xinh đẹp. Ổ thái thái quá khen. Đậu Chiêu tự nhiên hảo phóng mà cười, cùng Tất Thị xã giao nói, như thế nào không phát hiện A Thất. Ổ thái thái cười nói. Nàng cùng Minh tỷ nhi mấy cái đi thái phu nhân đi nơi nào rồi? Đậu Chiêu cười nói, thái phu nhân nơi đó luôn có ăn ngon, cũng không trách chúng ta đều nhớ thương. Đúng là, đúng là. Ổ thái thái cùng Đậu Chiêu nói mấy câu, Đậu Chiêu chào hỏi Nghi đã đến, lại không có cơ hội cùng Kỳ thị nói chuyện, liền đứng dậy cáo tử. Thải Thục đưa nàng ra cửa. Nên diện gặp phải Ổ Thiện. Đậu Chiêu cười cùng hắn chào hỏi, Ổ tứ ca như thế nào một người? Ổ Thiện cười nói, bọn họ mấy cái đều ở nhà thủy tạ bên kia thương lượng cấp bảng gửi tu tiễn đưa. Đậu Chiêu ngạc nhiên nói, tiễn đưa. Hoặc là ứng câu kia nhất hiểu biết ngươi người là đối thủ của ngươi câu nói kia, Đậu Chiêu đối bảng gia sự so đối nhà mình sự còn muốn rõ ràng. Kiếp trước bảng gửi tu cũng ở Đậu gia tộc học đọc sách, lấy được tú tài công danh sau liền kế thừa gia nghiệp, đem hiệu cầm đồ, hiệu thuốc linh tinh sinh ý tất cả đều bàn đi ra ngoài, chuyên tâm làm tiểu lầu, dựa vào vương gia thế lực, chi nhánh vẫn luôn chạy đến kinh đô. Trở thành ở kinh đô thương giới rất là nổi danh nhân vật. Nay một đời hắn như thế nào đột nhiên phải rời khỏi Đậu gia. Ổ Thiện liền hướng tới bên người hầu hạ người đưa mắt ra hiệu. Đậu Chiêu cùng hắn bên người người đều xa xa mà tránh đi. Ổ Thiện lúc này mới nhỏ giọng nói, Đỗ tiên sinh nói, bàng gửi tu tuổi lớn, nhưng đấy quá mỏng, mấy năm nay Huệ ca nhi, chỉ ca nhi, lao từ mấy cái đều phải kết cục, hắn lại không thể phân tâm vì bàng gửi tu đơn độc nhập học, như vậy đi xuống sẽ trì hoãn bàng gửi tu việc học. Đề cử bảng gửi tu đi châu Lý Tinh Vân học xá đọc sách. Lại nói bảng Côn Bạch đọc sách không cần công, khảo hạch nguyệt nguyệt cư mạn, tốt nhất là thỉnh cái Tây Tịch tiên sinh ở nhà chuyên môn dạy dỗ. Đậu Chiêu nhấp miệng cười. Đời trước, nàng đối bảng gia ấn tượng là linh hoạt mà không câu nệ tiểu tiết, kiếp này lại cảm thấy bảng gia da mặt dày, dáng người chi thấp, hoàn toàn tới rồi mặt dày vô sỉ nông nỗi, có thể không giao tiếp vẫn là không giao tiếp hảo. Bất quá, cứ như vậy. Bàng gia liền tính là tưởng ăn vạ Đậu gia tộc học cũng không có cách nào. Có thể thấy được bàng gia ở Vương Ánh Tuyết phủ chính việc thượng một phen làm ầm ĩ làm Đậu gia đối này thương thấu cân não. Nàng cười hỏi Ổ Thiện, ngươi không dưới chẳng sao. Ổ Thiện cùng Đậu Đức Sương cùng tuổi. Ổ Thiện bước đầu, ta cũng muốn kết cục. Bất quá không bằng có 11 ca có năm chắc. Nghĩ đến kiếp trước Ổ Thiện chính là tiến sĩ. Đậu Chiêu cười nói, ngươi hẳn là cũng có thể quá huyền thí. Ổ Thiện thoáng chốc đỏ mặt, lẩm bẩm, ngươi thật sự cảm thấy ta có thể? Hành nhìn nàng, đôi mắt tràn ngập mong đợi. Giống như nàng nói hắn có thể quá huyền thí hắn liền nhất định có thể quá dường như. Đậu Chiêu xấu hổ. Đời trước, nàng đối Ổ Thiện thật không có gì ấn tượng, căn bản không biết hắn là nào năm trung tiến sĩ, càng đừng nói huyền thí, phụ thử. Nay một đời hắn nếu là không trung, Ổ Thiện chẳng phải là muốn không vui mừng một hồi. Nhưng việc đã đến nước này. Nàng đành phải căng ra đầu nói, 11 ca cùng thập nhị ca đều nói ngươi thư đọc đến hảo, ta tưởng ngươi hẳn là có thể hành. Hy vọng hắn huyện thí thuận lợi. Ổ Thiện liền hướng về phía nàng liệt miệng cười, thập phần vui sướng bộ dáng. Không biết vì cái gì, Đậu Chiêu tức khắc có loại chính mình nói sai rồi lời nói cảm giác. Nàng vội rời đi đề tài, bàng gửi tu khi nào đi Tinh Vân học xá đọc sách. Qua Tết Trung Thu liền đi. Ổ Thiện cười nói, chúng ta chuẩn bị ở cảnh Phúc Xuân cho hắn tiễn đưa. Hai người đứng ở giữa sân, ngươi một câu ta một câu, tất thị ngẩng đầu. Từ nửa khai xong cửa sổ gian thấy đi mà quay lại nhi tử, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Đậu Chiêu, không biết nói gì đó lời nói. Đậu Chiêu hơi hơi mỉm cười, nhi tử liệt miệng đi theo cười, ngốc hô hô, hoàn toàn không thấy ngày thường nửa phần thông tuệ nhạy bén. Nàng trong lòng nhảy dựng, khoe mắt dư quang chiều Kỳ Thị nhìn lại. Kỳ Thị đang ở dặn dò tiểu nha hoàn, đem mùa hè nhưỡng rượu mơ lấy ra, đưa một vò cấp lão thái thái, đưa một vò cấp thọ cô, mặt khác đưa đến trà rượu tư đi, Tết Trung Thu ra yến khi lấy ra tới dùng. Tất Thị nhẹ nhàng thở ra, cùng Kỳ Thị nói vài câu nhàn thoại liền đứng dậy cáo từ, trở lại phòng cho khách đã kêu nhi tử bên người đại hoàn lại đây. Tứ thiếu gia cùng Tây phủ tứ tiểu thư rất quen thuộc sao? Đại nha hoàn sửng sốt, châm chước nói, tứ tiểu thư đi theo Lục thái thái lớn lên, tứ thiếu gia cùng 11 gia, 12 gia nói được đến một khối đi, thường đến Lục thái thái trong phòng tìm 11 gia cùng 12 gia chơi. Ngẫu nhiên sẽ đụng tới tứ tiểu thư. Cùng tứ tiểu thư đảo so cùng Đậu ra mặt khác tiểu thư muốn quen thuộc đến nhiều. Tất Thị xem này nha hoàn thận trọng bộ dáng, càng là khả nghi. Đem nhi tử bên người hầu hạ đều hỏi cải biến, Hương Lộ sự cũng bị hỏi ra tới. Tất Thị tức giận đến sau một lúc lâu nói không ra lời, đỡ bên người ma ma tay đi nhi tử sương phòng. Không bước vào sân, liền nghe thấy được nhi tử lanh lảnh đọc sách thanh. Tất Thị ngạc nhiên. Nhi tử tuy rằng thông minh, cũng không là cái khắc khổ dụng công. Đãi vào sân, trong viện im ắng không thấy nhân ảnh. Tất Thị không khỏi phóng nhẹ bước chân. Nhi tử đọc sách thanh ngừng lại, vang lên gã sai vặt thanh âm, tứ thiếu gia, ngài nghỉ sẽ đi. Canh giờ không còn sớm, ngày xưa lúc này ngài đều nghỉ ngơi. Ta quá 2 năm muốn cùng 11 bọn họ cùng nhau kết cục. Cổ Thiện cười nói, nếu là 11 bọn họ đều qua, ta chưa từng có, thọ cô chỉ sợ sẽ cảm thấy ta ngu dốt bất ham. Gã sai vặt còn muốn khuyên hắn. Hắn cười nói, vô luận như thế nào, cũng muốn so Đậu ra người khảo đến hảo mới được. Tất Thị nghe không tiếng động mà cười rộ lên, nói khẽ với kia bên người ma ma nói, chúng ta trở về. Bước chân nhẹ nhàng mà ra nhi tử sân, dặn dò bên người ma ma, hôm nay sự, không cần tứ thiếu gia biết. Bên người ma ma liên thanh ứng nhạ. Bên kia Kỳ Thị lại có chút lo lắng, hỏi vương ma ma, ổ thái thái bên kia, đều nói chút cái gì. Vương ma ma đem Tất Thị như thế nào kêu ổ thiện bên người người hỏi chuyện. Lại như thế nào phân phó không cho người truyền ra đi sự đều nói cho Kỳ Thị. Kỳ Thị biểu tình lơi lỏng xuống dưới. Vương ma ma cười nói, ngài chính là cảm thấy kia ổ gia tứ thiếu gia cùng nhà của chúng ta tứ tiểu thư. Kỳ Thị cười nói, ổ gia tuy không phải cái gì đại phú đại quý nhà, lại cũng nhiều thế hệ thi thư, lễ nghi gia truyền. Ổ đại nhân cùng ổ thái thái lại đều là kia phẩm hạnh cao khiết người, thọ cô vận mệnh nhiều trông gai, nếu là có thể gả đến nhà bọn họ, nhất định có thể đến ổ đại nhân cùng ổ thái thái che chở. Tổng so xa gả kinh đô làm người yên tâm đến nhiều. Vương ma ma biết Kỳ Thị chỉ chính là Tế Ninh hầu Ngụy gia, cho nên cười nói, tam lão thái gia qua đời, kia Ngụy gia liền tam sinh tế phẩm cũng không đưa, việc hôn nhân này hơn phân nửa là không được, không thành càng tốt. Kỳ Thị cười nói, chờ thọ cô xuất giá thời điểm, có bọn họ hối hận. Vương ma ma nhớ tới Đậu Chiêu kia thật dày của hồi môn quyển sách, xì nở nụ cười. Chủ tớ nói nửa ngày chuyện riêng tư. Đãi qua Tết Trung Thu, Bàng gửi tu đột nhiên tới bái phòng Đậu Chiêu. Đậu Thề anh cau mày, hỏi Vương Ánh Tuyết, hắn tới làm cái gì? Vương Ánh Tuyết cũng sợ không được đầu óc, vội nói, thiếp thân đi xem là chuyện gì. Chỉ chốc lát quay lại tới, Phùng Cái Sơn khắc cháp tiến vào, nói là đa tạ lần trước thọ cô ân cứu mạng. Hắn muốn đi Châu Lý Tinh Vân học xá đọc sách, đặc tặng kiện quà tặng tạ ơn thọ cô. Đậu Thề anh mở ra cháp, bên trong là cái lưu kim kính vạn hoa. Tây Dương ngoạn ý giá trị ngàn lượng. Vương Ánh Tuyết nhìn hai mắt đỏ lên, cường cười nói, ngài xem muốn hay không tìm thọ cô tới hỏi một chút. Đậu Thề anh nghĩ nghĩ, nói, ta đi hỏi một chút. Tự mình đi chính phòng. Đậu Chiêu đem kính vạn hoa cầm ở trong tay thưởng thức một hồi lâu, nhỏ giọng đưa bọn họ đi điển trang bơi sự nói cho phụ thân, cũng nói. Ta còn thu được Chi Ca Nhi một quyển Lãnh Hương Đường bản mẫu tập vẽ. Ổ tứ ca một phương thọ núi đá, bất quá là bảng gửi tu đồ vật muốn càng hiếm lạ điểm. Lại dặn dò phụ thân, chuyện này ngại nhưng ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài, bọn họ thật vất vả mới giấu giếm được đại nhân, nếu là từ ta trong miệng nói đi ra ngoài, về sau chỉ sợ tránh ta như hổ. Đậu Thế Anh ha hả mà cười. Bảo đảm nói, quyết không nói cho những người khác. Lại nói, thôi bà câu ngày đó chẳng phải là bị sợ hãi. Ân. Đậu Chiêu cười nói, nam hải tử đều là hảo vết sẹo đã quên đau. Ta sợ bọn họ sang năm còn qua bên kia bơi. Ngài xem muốn hay không tưởng cái biện pháp đem thôi bà cô nhận được trong nhà tới ở vài ngày. Đậu Thế Anh nói, là hẳn là đem thôi bà cô tiếp trở về ở vài ngày. Mặt khác, tới rồi sang năm mùa hè cũng cùng thái phu nhân nhắc lên. Nói, trêu chọc nói, sang năm mới truyền tới đại nhân lỗ thai, bọn họ hẳn là không thể tưởng được là ngươi nói đi. Đậu Chiêu ha 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 mà cười. Vương Ánh Tuyết đứng ở chính phòng vũ hành lang hạ. Trong lòng loạn đến giống khai nổi dường như. Bang gửi tu liền thỉnh thoảng lại đưa chút hiếm lạ cổ quái vật nhỏ tới, hơn nữa mỗi người giá trị xa xỉ. Vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo. Thời gian dài, Đậu Chiêu tâm sinh nghi hoặc, lại như thế nào cũng không nghĩ ra bảng gửi tu vì thế nào này, âm thầm đối bảng gửi tu sinh ra vài phần cảnh giác, hắn đưa tới đồ vật cũng khác trí hòm xỉn gửi, dặn do Tố Quyên thu hảo chìa khóa, không thể đánh rơi một kiện. Tố Quyên không dám qua loa, đem hòm xỉn chìa khóa dùng dây đỏ xuyến treo ở trên cổ, ngày đêm không rời thân. Tới rồi tháng 11, cấp tổ phụ cử hành đạm tế, lại quá một tháng, trừ bỏ phụ, vừa lúc ăn Tết. Đông, Tây hai đậu răng đèn kết hoa, pháo tề minh, cổ nhạc vang trời, náo nhiệt phi thường. Ổ Thiện tặng một chản con thỏ đèn cấp Đậu Chiêu, bàng gửi tu tắc tặng chản bát tiên quá hải màu sắc rực rỡ lưu ly đèn kéo quân. Kia đèn phần phật mà chuyển động, loang loáng lộng lẫy mà năm màu quan mang. Đậu Minh nhìn hiếm lạ vô cùng, suối dục thuộc tỷ nhi, ngươi không nói tỷ tỷ đối đãi ngươi tốt nhất sao? Ngươi hướng tỷ tỷ mượn tới chơi mấy ngày. Đậu Chiêu lần đầu tiên cự tuyệt thuộc tỷ nhi, nói, đây là người khác đưa, không hảo lại chuyển tặng cho ngươi. Ngươi nếu là thích, ta làm người cho ngươi mua một chản. Không cần, không cần. Ta chỉ là muốn mượn chơi mấy ngày. Thục tỷ nhi mặt trướng đến đỏ bừng trở về đông phủ, oán trách Đậu Minh không nên làm nàng đi muốn đèn. Ngươi biết rõ đó là người khác đưa cho bốn cô, ngươi còn làm ta đi. Đậu Chiêu cười nhạo nói, từ trước vài thứ kia loại nào không phải người khác đưa nàng. Nàng như thế nào chưa nói không chuyển biến tốt đẹp tặng, rõ ràng là không nghĩ cho ngươi. Ngươi nếu không đến đèn, hướng ta phát cái gì tính tình. Thục tỷ nhi tức giận đến oa mà một tiếng khóc lên. Nghi tỷ nhi liền răn dạy nàng, ngươi mỗi ngày nhớ thương bốn cô đồ vật, cầm còn không còn, nếu không phải bốn cô tự giữ là trưởng bối, không hảo cùng ngươi so đo, ai còn sẽ như vậy dung túng ngươi. Ngươi đã làm sai chuyện không biết tỉnh lại, người khác nói vài câu liền gào khóc, cũng không trách ngũ cô muốn xem thường ngươi. Đọc sách tỉ mội nhóm, hùng hài tử đột kích, chữ sai ngày mai lại sửa. 4. Ảm, gờ tờ. Chương 63, phong 3. Thục tỷ nhi ở Đậu Chiêu nơi đó chạm vào vết tường, bị Đậu Minh cười nhạo một phen, hiện giờ lại bị Nghi tỷ nhi răn dạy, trong lòng lại cấp lại tức, đẩy ra bên người nha hoàn liền hướng ra ngoài chạy. Nên diện lại đụng phải Hải Đường. Thục tỷ nhi nàng cười khanh khách mà Thục tỷ nhi hành lễ, phía sau tiểu nha hoàn trong tay còn để ra chản bốn mỹ nên xuân lưu ly đèn kéo quân, nhà của chúng ta tứ tiểu thư nói, kia bắt tiên quá hải đèn kéo quân bán xong rồi, chỉ phải này chản bốn mỹ nên xuân đèn, ngày trước cầm chơi, chờ năm sau. Tứ tiểu thư sáng sớm khiến cho người đi mua. Thục tỷ nhi trong lòng lúc này mới hảo quá chút. Nhưng đại trạch viện sự, rốt cuộc không thể gạt được đi. Nam đường tẩu hỏi Nghi tỷ nhi, muốn Thục tỷ nhi hướng thọ cô muốn đèn, thật là Minh tỷ nhi chủ ý. Hẳn là đi. Đậu Minh xúi dục Thục tỷ nhi muốn đèn thời điểm, Nghi tỷ nhi cũng không ở đây, nàng có chút chần chờ địa đạo. Thục tỷ nhi tuy rằng có chút không đầu óc, nhưng nàng quán hướng bốn cô muốn đổ vật, nếu là chính mình chủ ý, cũng không có gì không hảo thừa nhận. Không đáng lại đến ngũ cô trên người đi. Nói đến nơi đây, nàng giống như lúc này mới nhận thấy được, ngạc nhiên nói, ngũ cô từ khi từ kinh đô trở về, người thật giống như có chút không giống nhau, lời trong lời ngoài luôn là kinh đô như thế nào hảo, nàng nhà ngoại như thế nào hảo. Cái này làm cho Nghi tỷ nhi ẩn ẩn có chút không thoải mái. Nam đường tẩu nghe như mày, dặn dò nữ nhi, nàng dù sao cũng là trưởng bối, ngươi về sau gặp được nàng muốn cung kính chút. Cũng không có việc gì đừng tổng lôi kéo nàng, muốn chơi. Liền tìm Thục tỷ nhi chơi, ngươi cùng Thục tỷ nhi mới là đồng lứa. Nghi tỷ nhi tuổi càng dài, tính tình càng tốt cường, lại cứ nàng phụ thân lại là xương tự bối nhất vô năng một cái, Đậu Minh ở nàng trước mặt thỉnh thoảng toát ra tới cảm giác về sự ưu việt đã sớm làm nàng tâm sinh không vui, mẫu thân nhắc nhở lại làm nàng ý thức được cái kia so với chính mình nhỏ hơn 3 tuổi tiểu nha đầu vẫn là chính mình cô, là chính mình gặp hẳn là phải hướng đối phương hành vãn bối lễ người, trong lòng không khỏi có chút hậm hực, vẻ mặt hiệu sự mà ứng thanh đã biết. Bên kia tam đường tẩu ở khiển trách Thục tỷ nhi, người khác nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Người khác muốn ngươi đi trộm thái phu nhân đồ vật, ngươi có phải hay không cũng đi trộm. Con hảo gặp được chính là thọ cô. Nếu là người thứ hai, sẽ nói như thế nào ngươi? Ngươi còn tuổi nhỏ liền không học giỏi, cầm đồ vật thế nhưng không còn. Ta ban đầu chỉ đương ngươi tuổi còn nhỏ, đại chút liền hiểu chuyện, ai biết ngươi lại là càng lớn càng không biết nặng nhẹ, người khác không cho, ngươi thế nhưng còn tâm sinh oán hận. Khóc, liền biết khóc. Hiện tại biết mất mặt, trước kia làm gì đi. Lại phân phó Thục tỷ nhi trong phòng quản sự mụ mụ, đem nàng từ thọ cô nơi đó thuận tới đồ vật cho ta thanh ra tới. Ta tự mình cấp thọ cô còn trở về. Đồ vật quá nhiều, thời gian quá dài. Liền Thục tỷ nhi cũng không biết này đó là chính mình này đó là đậu chiêu. Tức giận đến tam đường tẩu thẳng đấm giường đất, ta như thế nào liền dưỡng ngươi như vậy một cái không để bụng. Đậu Khải Tuấn tam huynh đệ hạ học trở về khiếp sợ, một cái an ủi mẫu thân, một cái hỏi muội muội ra chuyện gì, nhỏ nhất Đậu Khải Thuận chớp đôi mắt nói, bốn cô cũng không phải là người như vậy, các ngươi cũng không cần tiểu keo kiệt mà còn thứ gì. Trong phòng bốn đôi mắt tất cả đều chiều hắn trừng đi. Hắn vội nói, lần trước các ngươi đi điền trang. Đậu Khải Thái một cái bước xa tiến lên liền che ấu đệ miệng. Một mặt đem hắn ra bên ngoài kéo, một mặt cười chiều mẫu thân cùng muội muội túi đầu không lưng, việc này khả đại khả tiểu, hướng lớn nói, sẽ làm hỏng muội muội thanh danh, hướng nhỏ nói, sẽ làm hỏng nhà của chúng ta cùng bốn cô tình cảm, ta cùng đệ đệ này liền đi thỉnh phụ thân trở về. Tam đường tẩu cùng Thục tỷ nhi đầy mặt hoài nghi. Đậu Khải Tuấn đành phải nhẹ nhàng mà hò khan một tiếng. Chân một nói, ngũ đệ nói có đạo lý. Chuyện này vẫn là cùng cha thương nghị cho thỏa đáng. Săn sóc đáng tin cậy trưởng tử đều nói như vậy, tam đường tẩu nghi hoặc tiêu hết. Ngoài cửa Đậu Khải Thuận lại lột ra ca ca che lại chính mình tay không phục mà đô nao nói, ta lại không có nói sai. Các ngươi lần trước xông như vậy đại họa. Bốn cô nhưng một tiếng đều không có cổ họng, còn giúp các ngươi đánh yểm trợ, các ngươi đừng cho là ta không biết. Biết chúng ta xông đại họa ngươi còn nơi nơi ồn ào. Đậu Khải Thái nghiến răng nghiến lợi địa đạo, ngươi có phải hay không sợ người khác không biết ta? Đậu Khải Thuận héo. Đậu Khải Thái nói, đi, chúng ta đi tìm bốn cô đi. Không phải nói đi tìm cha sao? Đậu Khải Thuận ngạc nhiên nói. Tìm bốn cô làm gì? Người này ngốc tử. Đậu Khải Thái tức giận đến hận không thể đánh đệ một cái tát, như vậy một nháo. Hiện tại người trong phủ chỉ sợ đều biết. Nếu là bốn cô chịu xuất hiện giúp muội muội nói một câu, mấy thứ này chính là bốn cô đánh thưởng cho muội muội, kia lại bất đồng. Cái này Đậu Khải Thuận nghe hiểu, không được gật đầu. Liền xe cũng không ngồi, hai huynh đệ một đường chạy chậm mà đi Tây Phủ. Đậu Chiêu nghe xong trầm tư sau một lúc lâu. Lại nói tiếp, chuyện này nàng cũng có sai. Mỗi khi nàng nhìn đến Thục tỷ nhi nhìn đến cái gì thích đồ vật liền hai mắt sáng lên thời điểm, nàng liền sẽ nghĩ đến nữ nhi nhân tỷ nhi, tức khắc trong lòng liền sẽ mềm nhũn. Nghĩ bất quá là một ít đồ vật, Thục tỷ nhi thích lấy đi là được. Lại không có cẩn thận ngẫm lại chuyện này đối Thục tỷ nhi thanh danh sẽ có cái gì không tốt. Ta và các ngươi đi tranh Đông Phủ. Đậu Chiêu thay đổi kiện xiêm y gì, đi theo hai huynh đệ đi tam phòng. Tam đường tẩu thấy nàng vừa hổ vừa thẹn. Đậu Chiêu không chờ nàng mở miệng, đã cười nói, tam đường tẩu chẳng lẽ là muốn ta cũng đem Thục tỷ nhi đồ vật còn trở về. Đậu Khải Tuấn mấy cái sửng sốt. Đậu Chiêu cười nói, các ngươi chỉ nhìn đến ta đưa cho Thục tỷ nhi đồ vật, lại không có thấy Thục tỷ nhi tặng cho ta đồ vật. Nàng nói, thở dài khẩu khí, ra vẻ ra phó hối hận bộ dáng nói, năm trước Thục tỷ nhi còn tặng ta một cái túi tiền, ta coi đẹp. Đeo đi cấp thái phu nhân thỉnh an, trở về thời điểm không biết lạc nơi nào, cho tới hôm nay cũng không có tìm được. Ngươi nhưng làm ta lấy cái gì còn cấp Thục tỷ nhi a? Tam đường tẩu biết Đậu Chiêu đây là ở vì nữ nhi giải vây, hô thanh thọ cô, vành mắt đỏ lên. Đậu Chiêu nhân cơ hội đỡ tam đường tẩu cánh tay, ý bảo Đậu Khải Tuấn mấy cái mang Thục tỷ nhi lui xuống đi, sau đó cùng tam đường tẩu sóng vai ngồi ở trên giường đất, thành khẩn nói, lại nói tiếp, chuyện này ta cũng có sai. Nếu không phải ta như vậy quán Thục tỷ nhi cũng sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng nếu nói Thục tỷ nhi bởi vậy liền dưỡng thành không tốt tập tục, ta lại không như vậy xem, nàng vì cái gì không lấy người khác đồ vật, chỉ cần lấy ta đồ vật. Có thể thấy được nàng trong lòng vẫn là có thân có sơ, biết nặng nhẹ. Làm phụ mẫu, không có không bất công. Đậu Chiêu lời này nói được thỏa đáng, tam đường tẩu nghe tựa như ngày mùa đông uống lên ly trà nóng dường như, mặt lộ vẻ cảm kích chi sắc. Ta cũng cảm thấy Thục tỷ nhi không phải cố ý. Sinh Thục tỷ nhi lúc sau, tam đường tẩu lại liên tiếp sinh bốn tử Đậu Khải Sa. Ngũ tử Đậu Khải An, nào có thời điểm chiếu cố Thục tỷ nhi. Đậu Chiêu cười nói, này hiểu lầm cởi bỏ liền hảo. Bằng không ta cái này làm cô cũng không thể thoái thác tội của mình. Lời nói nếu nói khai, không khí cũng liền hảo lên. Đậu Chiêu cùng Tam Đường Tẩu nói nửa ngày nhàn thoại, lúc này mới cáo tử. Bất quá xong việc nàng lại cẩn thận hỏi hỏi Thục tỷ nhi tiền tiêu hàng tháng, biết nàng không phải bạc không đủ dùng, mà là tiền tiêu hàng tháng một bắt được trong tay liền thưởng cái này thưởng cái kia, trong tay không có dư bạc, nhìn đến cái gì thứ tốt chính mình không có tiền mua, liền đành phải lấy Đậu Chiêu. Đậu Chiêu liền nói cho nàng như thế nào sai sử nha hoàn, như thế nào dự trữ bạc. Còn nói cho nàng như thế nào khai nguyên tiết nguyên, mang theo nàng đi điển trang chuyển động, nói cho nàng như thế nào quản lý điển trang. Thục tỷ nhi sau lại thành cái quản lý tài sản cao thủ. Này đương nhiên đều là lời phía sau. Tam Đường Tẩu đi thái phu nhân nơi đó. Nàng phải vì chính mình nữ nhi chính danh. Đem sự tình trải qua nói một lần, nàng cảm khái nói. Vốn là Đậu Minh gây ra họa, thọ cô lại không có một câu trách cứ nàng lời nói, đem sai đều ôm tới rồi chính mình trên người. Rốt cuộc là bảy thẩm thẩm thân khuê nữ, chạy An Hương Triệu thị huyết mạch. Nhị thái phu nhân một câu đều không có nói. Đại Tam Đường Tẩu đi rồi, mắng một câu tự tạo nghiệt. Mà Ổ Thiện biết chuyện này thời điểm, đã qua Tết Nguyên Tiêu. Hắn giống bánh nướng áp chảo dường như ở trên giường phiên mấy cái buổi tối, thật sự là nhịn không được, kéo Đậu Đức Sương, ngươi bồi ta đi Tây Phủ hướng thất thúc phụ mượn quyển sách đi. Đậu Đức Sương còn thực ngây thơ, cuối cùng mê thượng đồ cổ. Mỗi ngày cùng Đậu Khải Tuấn hướng đồ cổ trong tiệm chạy. Cái gì thưa? Nhà của chúng ta không có sao. Ổ Thiện lừa hắn, một quyển viết kim thạch cất chứa thư, ta không nhớ rõ tên, ở nhà các ngươi không có tìm được. Muốn đi thất thúc phụ nơi đó nhìn xem. Đậu Đức Sương lập tức tới tinh thần, đem Bá Ngạn kêu lên, chúng ta cùng đi. Đậu Khải Tuấn năm nay cập quan, ngũ bá phụ ban hắn tự Bá Ngạn. Ổ Thiện mừng thầm, ba người đi Tây Phủ. Đậu Thế Anh chính chỉ huy nhân tu thiện Đông Khóa Viện, nghe nói Ổ Thiện tới mượn thư. Thanh tay mặt, thay đổi kiện xiêm y ở thư phòng thấy Ổ Thiện cùng Đậu Đức Sương, Đậu Khải Tuấn. Bá Ngạn mấy ngày nay đều ở đọc cái gì thư? Đậu Khải Tuấn năm trước thi hương thi rớt. Nhấn mạnh tứ thư chú giải. Nói lên đứng đắn sự, hắn ở Đậu Thế Anh trước mặt vẫn là thực cung kính. Đậu Thế Anh gật gật đầu, nói, cũng không cần tổng nhìn chằm chằm tứ thư chú giải, Xuân Thu, Sử Ký cũng muốn nhiều đọc. Đậu Khải Tuấn cười nói, ngũ thúc tổ cũng là nói như vậy, còn hỏi ta có nghĩ đi quốc tử giám nhìn xem. Nga Đậu Thế Anh cười nói, vậy ngươi nói như thế nào? Nghe nói kinh đô tàng long hoa hổ, ta cũng muốn đi kiến thức kiến thức. Hai người nói lên cử nghiệp thượng sự tới, Đậu Đức Sương nghe được mùi ngon. Ổ Thiện một đôi mắt lại nhanh như chớp thẳng chuyển, lại liền cái nha hoàn bóng người đều không có thấy. Thật vất vả Đậu Thế Anh hỏi xong lời nói, thả bọn họ đi thư phòng, Đậu Đức Sương cùng Đậu Khải Tuấn lại quấn lấy hắn hỏi đến đế là cái gì thư, hắn đành phải đông xả tây kéo mà giúp đỡ tìm thư, vội mau nửa canh giờ cũng không có thể thoát khỏi này hai tên gia hỏa. Ổ Thiện dần dần có chút tâm phủ khí táo lên. Thư phòng bên ngoài đột nhiên truyền đến Đậu Chiêu âm thanh trong trẻo, không phải nói cha về thư phòng sao? Lại chạy chạy đi đâu? Ổ Thiện thoáng chốc toàn thân thoải mái, bất chấp Đậu Đức Sương cùng Đậu Khải Tuấn liền tại bên người, vội vã mà đi ra ngoài. Tứ muội muội, nhìn không chớp mắt mà nhìn Đậu Chiêu, ngươi như thế nào lại đây? Là ổ tứ ca a đối mặt một cái cùng nàng nhi tử không sai biệt lắm nam hài tử, lại là thông gia chi hảo, Đậu Chiêu rất khó thời khắc cẩn thủ nam nữ đại phòng, nàng cười nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta tới mượn quyển sách. Ổ Thiện nói, dơ dơ lên trung thư, có nghĩ thầm đem nói đến huyền chuyển chút. Nhưng nói như vậy lời nói cơ hội lại là hơi túng lướt qua, hắn không thể không nắm chắc thời cơ, ta không biết ngươi thích đèn kéo quân, nếu không ta liền đưa chản đèn kéo quân cho ngươi. Đậu Chiêu kinh ngạc, thấy Ổ Thiện đen nhánh, lại lộ ra vô cùng nghiêm túc con ngươi. Tỷ muội nhóm, các huynh đệ, ngày hôm qua trong nhà rối loạn bộ, vội vàng viết văn, kết quả chính là thực thô ráp, buổi sáng lên thật sự là đọc không nổi nữa, sửa lại 62 chương cập một ít sai lầm nhỏ, còn thỉnh đại gia từ 62 chương bắt đầu đọc lên. Chương 64, chọc thủng. Giờ khắc này, Ổ Thiện tâm ý không chỗ nào che giấu, làm Đậu Chiêu không thể không nghiêm nghị đối mặt. Trọng sinh sau, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ đến chính mình tương lai. Là một lần nữa bắt đầu. Vẫn là tiếp tục gả cho Ngụy Đình Du. Gả cho Ngụy Đình Du, đem sở hữu sự lại một lần nữa trải qua một lần, tuy rằng không có gì kinh hỉ, khá vậy không có gì hảo lo lắng. Một lần nữa bắt đầu, mặc kệ nhìn qua cỡ nào hoa đoàn cẩm thốc nhân duyên. Đều sẽ coi như vậy không như ý, chính mình tái giá một người, chưa chắc liền nhất định sẽ so cùng Ngụy Đình Du ở bên nhau càng tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, đều là một cuộn chỉ rối. Thẳng đến có một ngày, Tây Đậu một nửa tài sản thuộc về tới rồi nàng danh nghĩa, hơn nữa cứu cứu cùng Đậu ra ước định, nàng 30 tuổi về sau có thể tùy ý xử trí này một nửa tài sản. Nàng đột nhiên trong lòng vừa động. Đời trước, nàng không gả chồng liền không có đường ra. Nay một đời, nàng có cứu cứu có thể dựa vào, có bạc có thể bản thân, có đậu ra mâu thuẫn có thể lợi dụng, vì cái gì nhất định phải gả chồng đâu. Cứ như vậy tự do tự tại, không có vướng bận mà quá chính mình cuộc sống gia đình, ngẫu nhiên vãn hồi một chút kiếp trước di lưu ăn năn không hảo sao. Trong phút chốc, nàng phảng phất thấy được một cái tân thiên địa, cả người đều phấn chấn lên, tiền đồ cũng tựa hồ trở nên rõ ràng có thể thấy được. Ổ thiện hảo ý, nàng thực cảm kích, lại sẽ không tiếp thu. Chỉ là lúc này không phải cự tuyệt thời điểm. Một là ổ thiện cũng không có đem lời nói làm rõ, cự tuyệt nói không thể nào nói lên, nhị là ổ gia quy củ rất lớn. Ổ gia trưởng bối chưa chắc nguyện ý ổ thiện cưới nàng như vậy một nữ tử vào cửa, ổ thiện đến lúc đó là từ bỏ vẫn là kiên trì còn khó mà nói, chính mình như vậy sớm mà liền nhảy ra tới, không khỏi có tự mình đa tình hiềm nghi, làm người cảm thấy có thể hay không có thể cười. Nếu ổ thiện lúc này nhắc tới bảng gửi tu đưa cho nàng kia chản đèn kéo quân, không bằng liền đơn giản nương ổ thiện cấp bảng gửi tu truyền cái lời nói đi, cũng miễn cho kia bảng gửi tu giống chỉ rồi mỗi dường như, không có việc gì có việc liền chạy tới ong ong hai tiếng. Làm người phiền không thắng phiền. Ai nói ta thích đèn kéo quân? Đậu Chiêu cười nói. Nhưng ta nghe bọn hắn nói ổ thiện nhìn Đậu Chiêu nhân bằng phẳng mà có vẻ phá lệ sáng ngời đôi mắt, có chút không xác định lên, ngươi được chản đèn kéo quân, thuộc tỷ nhi hướng ngươi muốn ngươi đều luyến tiếc gốc. Đậu Chiêu cười rộ lên, nói, lại nói tiếp, đều là các ngươi trọng họa. Ổ thiện kinh ngạc. Đậu Chiêu nói, bởi vì lần trước bơi sự, bàng gửi tu cách vài bữa mà liền đưa vài thứ hướng ta nói lời cảm tạ. Này đèn kéo quân chính là hắn đưa ta. Chúng ta hai nhà tuy là quan hệ thông gia, lại là nói bất đồng không vì mưu. Ta như thế nào dễ chịu hắn đồ vật. Tường lui về, lại không cái lui địa phương, đành phải đem hắn đưa đồ vật đều thu hồi tới. Ngày nào đó tìm một cơ hội còn cho hắn, nếu là đem hắn đưa đồ vật chuyển tặng cho những người khác, đến lúc đó lấy cái gì còn cho hắn. Ổ thiện nghe, liền cầm lòng không đậu mà liệt miệng nở nụ cười, tứ muội muội nói được có lý. Sau đó vội vàng nói, không bằng ta giúp ngươi còn cấp bảng gửi tu đi. Sao hảo phiền toái ngươi. Đậu Chiêu ám chỉ hắn, ta còn là lấy bá ngạn giúp ta còn cấp bảng gửi tu đi. Nàng không hy vọng ổ thiện hiểu lầm chính mình cự tuyệt bảng gửi tu cùng hắn có quan hệ, cũng sợ ổ thiện đem sự cấp làm tạp. Ngược lại liên lụy nàng thanh danh bị hao tổn, nếu là bởi vì này mà nháo ra cái gì phong ba tới liền càng phiền toái. Bá ngạn tốt xấu thanh danh bên ngoài, năm nay đã gần nhược quán, lại có kiếp trước giỏi giang ấn tượng. So 13 tuổi ổ thiện làm việc càng làm cho nàng yên tâm. Ổ thiện lại giống không có nghe hiểu dường như, vội nói, không phiền thoái. Không phiền thoái, ta giúp ngươi đi còn đi. Đậu Chiêu liền nhìn hắn mỉm cười không nói. Ổ thiện tức khắc đầy mặt đỏ bừng, thanh nếu rồi mũi, kia. Ta đây đi theo bá ngạn nói một tiếng. Thế nhưng một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng. Hắn như vậy hoàn toàn không minh bạch chính mình cự tuyệt, Đậu Chiêu càng không nghĩ làm hắn xả tiến vào, đang muốn nói vài câu lợi hại nói làm hắn hết hy vọng. Đậu Đức Sương cùng Đậu Khải Tuấn sóng vai đi ra. Ta liền buồn bực, ngươi như thế nào một đi không trở lại. Đậu Đức Sương cười nói, nguyên lai gặp phải tứ muội muội. Đậu Khải Tuấn lớn tuổi chút. Lại vừa mới đính hôn, vừa rồi lâu phiên không đến muốn tìm thư đã khả nghi, hiện tại lại xem ổ thiện kia mặt đỏ thai hồng bộ dáng, hắn ẩn ẩn có chút minh bạch, không cấm chiều Đậu Chiêu nhìn lại. Đậu Chiêu lại là vẻ mặt gió êm sóng lặng, không có nửa điểm khác thường. Hắn trong lúc nhất thời có chút hoài nghi khởi chính mình cảm giác tới. Ổ thiện vốn là chột dạ, bị Đậu Đức Sương như vậy vừa nói, liền càng thêm hoảng loạn, phủi sạch tựa mà vội nói, tứ muội muội có việc cầu chúng ta. Kia bảng gửi tu thường lấy cớ lần trước bơi sự cấp tứ muội muội tặng đồ, nói là tạ lễ có chút khẩu không chọn ngữ lên. Đậu Chính Sương cùng Đậu Khải Tuấn lập tức sắc mặt đại biến. Đặc biệt là Đậu Khải Tuấn, biết rõ chuyện này một cái đại ý liền có khả năng sẽ hại Đậu Chiêu cả đời, vội nói, ổ tứ cứu mau mau đình chỉ, có chút lời nói không thể nói bậy. Ổ thiện một cái giật mình, lập tức phản ứng lại đây, hối hận chính mình nói chuyện không cần nghĩ ngợi, không dám nhìn Đậu Chiêu liếc mắt một cái. Đậu Khải Tuấn nơi nào có công phu chú ý này đó, vội nói, thập nhị thúc, phiền toái ngươi tới cửa nhìn điểm. Sau đó thấp giọng hỏi Đậu Chiêu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chứ bỏ tặng đồ, hắn còn tặng chút khác cái gì không có. Đồ vật đều là từ người nào đưa vào tới. Những người này đáng tin cậy không đáng tin. Đậu Chiêu thấy hắn một mở miệng liền đã hỏi tới điểm tử thượng. Không khỏi thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, đem sự tình trải qua nhất nhất cùng Đậu Khải Tuấn nói, cuối cùng nói, ta không có trực tiếp tiếp nhận, trừ bỏ một ít đồ vật, thật không có mặt khác cái gì. Chỉ là chuyện này ta không hảo cùng người khác nói. Ta biết. Đậu Khải Tuấn cân não xoay chuyển thực mau, hắn sắc mặt âm trầm địa đạo, cái kia bàng gửi tu, cùng ngươi mẹ kế là quan hệ thông gia. chuyện này ngươi không cần lo cho, liền trang không biết, ta tới xử trí. Đậu Chiêu đương nhiên không phải bởi vì nguyên nhân này mới có thể nuông chiều bảng gửi tu. Nàng chỉ là nhất thời không lộng minh bạch bảng gửi tu dụng ý. Vẫn là Ổ Thiện xuất hiện nhắc nhở nàng. Có một số việc, không chỉ có muốn rửa kiếp trước ký ức, còn phải tin tưởng kiếp này trực giác mới được. Đậu Chiêu liên tục gật đầu. Đậu Khải Tuấn làm Đậu Đức Xương cùng Ổ Thiện đi về trước, chính mình đi gặp Đậu Thế Anh. Ước chừng qua nửa canh giờ, Đậu Thế Anh xanh mét khuôn mặt cùng Đậu Khải Tuấn đi chính phòng, hỏi Đậu Chiêu, đồ vật đâu? Đậu Chiêu làm Tố Quyên khai hòm xiển. Đậu Thế Anh nhìn thoáng qua, kêu hai cái gã sai vật tiến vào, nâng hòm xiển cùng Đậu Khải Tuấn đi rồi. Trong phòng chỉ để lại Đậu Chiêu cùng hai cái hai mặt nhìn nhau nha hoàn. Đậu Thế Anh tức giận đến ở trong phòng thẳng đảo quanh chuyện, thật lâu sau mới chất vấn nàng, ngươi vì cái gì không cùng ta nói? Đậu Chiêu nói, ta không nghĩ ồn ào nhốn nháo mà làm người chế dễ ước. Đậu Thế Anh hốc mắt từng đỏ, tay áo vung, hướng ngoài cửa đi đến. Đậu Chiêu kêu cha, ngài là muốn đi tìm Thái Thái nói chuyện này đi. Nếu là Thái Thái nói, việc đã đến nước này. Không bằng làm ta gả cho bảng gửi tu. Hắn ăn gan hùm mật gấu. Đậu Thế Anh nổi trận lôi đình. Đậu Chiêu cười lạnh, bảng gia đảo không ăn gan hùm mật gấu, nhưng người ta dám không biết xấu hổ mà làm ầm ĩ. Đậu Thế Anh hơi trệ. Đậu Chiêu nói, chuyện này, ngài khiến cho Bá Ngạn giúp đỡ xử trí đi, ta tin tưởng hắn có thể xử trí hảo. Sau đó nói, ngài khi nào đi kinh đô? Ta tưởng ở ngài đi kinh đô phía trước đem thôi bà cô tiếp nhận tới cùng ta làm bạn. Đậu Thế Anh ngạc nhiên. Đậu Chiêu nói, đông phủ bên kia có cái Ổ Thiện, ta không có phương tiện lại ở tại Lục Bá Mẫu nơi đó, bên này Thái Thái đương gia, ai biết bảng gia sẽ dùng ra cái gì xấu xa thủ đoạn, điền trang nhân tâm chất phác, không nhặt của rơi trên đường, liền cái hộ viện đều không có. Càng không an toàn. Không cần. Không chờ nàng nói xong, phụ thân đã cái chán mạo hiểm gân xanh mà đánh gãy nàng lời nói, ngươi hảo sinh sôi mà ở nhà ở ta đảo muốn nhìn ai dám động ngươi nửa phần. Nói xong, phất tay háo mà đi. Đậu Chiêu đối phụ thân xử sự năng lực thực hoài nghi, quyết định mặc kệ phụ thân đáp ứng không đáp ứng, hắn nếu là đi kinh đô, nàng dùng chuyện này làm lấy cớ làm tổ mẫu dọn tiến vào trụ một đoạn thời gian. Có lẽ có thể cho tổ mẫu tránh được một kiếp. Đến nỗi nói bàng gửi tu, hắn nếu còn dám đánh nàng chủ ý, nàng đều có biện pháp thu thập hắn. Chỉ chốc lát, Đậu Minh bị hai cái bà tử đưa đến chính phòng. Đậu Minh một chút mà liền dẫn theo tà váy liền ra bên ngoài chạy. Đậu Chiêu một ánh mắt, đều có nha hoàng ngăn cản nàng. Nàng dương nhanh múa vướt mà chiều Đậu Chiêu phát lại đây, đều là ngươi, đều là ngươi. Là ngươi chọn lựa suối cha cùng mẫu thân bất hòa. Đưa Đậu Minh tới bà tử lập tức ngăn cản Đậu Minh. So sánh với Vương Ánh Tuyết cùng Đậu Minh. Trong nhà Vu Giả càng để ý Đậu Chiêu càng thụ. Đậu Chiêu phân phó Hải Đường, làm nàng sao mười biến nữ giới, khi nào sao xong rồi, khi nào thả ra ăn cơm. Hải Đường hẳn là. Hai cái bà tử ở Đậu Minh kêu gào trong tiếng đem Đậu Minh giá tới rồi mặt sau nón cát. Đậu Chiêu phân phó qua, không được Vương Ánh Tuyết cùng Đậu Minh tiến nàng thư phòng. Đậu Chiêu tùy tay cầm quyển sách, dựa vào sát cửa sổ trên gối dựa thoạt nhìn. Nửa canh giờ lúc sau, Đậu Thế Anh đầy mặt không vui mà đi đến. Thấy Đậu Chiêu đang xem thư, hắn nói, Minh tỷ nhi đâu? Ở noan cắt chép sách. Đậu Chiêu đứng lên. Cấp phụ thân pha ly trà. Đậu Thế Anh uống lên hai khẩu trà nóng, thần sắc hơi tễ. Đi xem Đậu Minh. Đậu Minh một bên khóc, một bên sao nữ giới, Hải Đường phủng trái cây cùng hai cái bà tử ở bên cạnh hầu hạ. Đậu Thế Anh tay chân nhẹ nhàng mà rời khỏi noan cắt, kéo Đậu Chiêu, đi, chúng ta đi xem kia hai cây cây bạch quả loại ở nơi nào hảo. Đậu Chiêu bồi Đậu Thế Anh đi đông khóa viện. Buổi tối Vương Ánh Tuyết tươi cười cứng đờ mà hầu hạ Đậu Thế Anh trà con dùng bữa tối. Sao xong rồi mười biến nữ giới mới bị thả ra Đậu Minh vừa nhìn thấy Vương Ánh Tuyết, lập tức bổ nhào vào mẫu thân trong lòng ngực, một mặt rưng rưng kêu mẫu thân, một mặt rình coi Đậu Thế Anh cùng Đậu Chiêu biểu tình. Đậu Thế Anh mặt vô biểu tình, Đậu Chiêu nhìn như không thấy. Đậu Minh tâm không ngừng mà đi xuống trầm, thông minh mà đem cáo trạng nói cấp nuốt đi xuống. Vương Ánh Tuyết ôm nữ nhi, tươi cười miễn cưỡng mà thấp giọng phân phó Đậu Minh ngồi xong, giúp nàng thịnh chén thịt ti mặt. Đậu Thế Anh quyết tâm bất hòa Vương Ánh Tuyết nói chuyện. Dùng qua cơm tối, hắn cùng Đậu Chiêu hạ cờ vây. Đậu Chiêu mới không nghĩ quấn vào hắn cùng Vương Ánh Tuyết chi gian gút mắt đi, hạ một mâm, liền đánh lên ngáp tới, làm thăng chức tới bồi ngài hạ đi, ta muốn đi ngủ. Nàng che miệng, mơ hồ không rõ mà cáo lui, trở về phòng. Hải Đường một mặt hầu hạ nàng rửa mặt, một mặt thấp giọng nói, thất gia hỏi thất thái thái, bằng gửi tu cho ngài đưa đèn sự thất thái thái có biết hay không? Thất thái thái nói biết, thất gia liền đem thất thái thái khiển trách một đốn, thất thái thái thực ủy khuất, nói đồ vật là đưa cho ngài, nàng nào dám cản. Thất gia liền nói thất thái thái cùng bảng gia cùng mở ruột, thất thái thái tức giận đến khóc lên, Ngũ tiểu thư nghe được động tĩnh chạy qua đi, thất gia khiến cho hai cái thô sử bà tử đem Ngũ tiểu thư đưa đến ngài nơi này tới.
Hảo, ta đã biết.
Đậu Chiêu không có hứng thú mà đáp lời, thượng giường đất. Loại sự tình này, quả nhiên vẫn là giao cho Đậu Khải Tuấn càng làm cho người yên tâm. Hôm nay Internet liền không đi lên, đành phải thỉnh bằng hữu giúp đỡ gửi công văn đi, ta cũng không biết vài giờ có thể phát ra đi bốn, ảm, gờ tờ. Chương 65, hậu quả. Đã xảy ra bảng gửi tu chuyện này lúc sau, phụ thân ánh mắt lập tức chuyển rời đến nội trạch, hắn bắt đầu từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà hỏi đến trong nhà một ít việc vặt. Đáng tiếc trong nhà có Đậu Chiêu tòa chấn, Vương Ánh Tuyết xử lý, hắn hỏi tới hỏi lui cũng không hỏi ra cái gì có thể làm hắn cắm được với tay sự, nhụt chí rất nhiều. Hắn bắt đầu đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở đồng khóa viện tu sửa thượng, nguyên bản đầu hạ nên hoàn thành xây dựng, vẫn luôn kéo dài tới giữa mùa hạ còn ở tiếp tục, đảo chọc đến Đậu Khải Tuấn không có việc gì liền hướng Tây Phủ chạy, cùng phụ thân ngồi xổm bóng cây hạ thảo luận lương thượng họa cái gì màu họa, trước cửa lập cái gì. Thạch Điêu, mỗi lần đều nói được khí thế ngất trời, vui vẻ vô cùng. Vương Ánh Tuyết không khỏi nói thầm, phụ thân nói kinh đô công bộ cùng hình bộ đều còn có thiếu, hắn đã viết thư cấp ở công bộ cùng hình bộ nhậm chức bạn tốt. Khi không đợi người, ngài có phải hay không cấp phụ thân hồi cái lời nói? Đậu Thế Anh không cho là đúng, một mặt uống ướp lạnh chè đậu xanh nhìn bản vẽ, một mặt thất thần nói, mặc kệ là đi công bộ vẫn là hình bộ, dù sao cũng phải trải qua lại bộ. Chuyện này ngươi cũng đừng quản, ta đều có chủ trương. Dựa nhạc phụ, ở người khác trong mắt là ăn cơm mềm, dựa tộc huynh, đó là hẳn là. Vương Ánh Tuyết không hảo lại hỏi nhiều, liền tính là Đậu Chiêu, cũng cho rằng phụ thân sớm cùng Ngũ bá phụ thương lượng hảo, không có để ở trong lòng. Ngược lại hứng thú bừng bừng mà nghe phụ thân cùng Đậu Khải Tuấn thảo luận như thế nào mượn cảnh, như thế nào trồng chất núi giả, một bộ muốn đem Đông Khóa Viện kiến thành Giang Nam Đình Viện tư thế. Thăng chức tới tìm Đậu Chiêu, ngắn ngủn 5 tháng, đã hoa 6 vạn lượng bạc. Đậu Chiêu hỏi hắn, trong nhà nhưng bởi vậy mà trứng trọi đá. Kia đảo không đến mức. Thăng chức nhỏ giọng nói, cũng hoa đến quá nhanh điểm, năm trước một năm tiền lời cũng chưa. Chờ hắn tiêu hết Tây Đậu dự trữ ngươi lại đến cùng ta nói. Đậu Chiêu đạm nhiên mà. Ngươi dù sao cũng phải làm hắn có chút việc vội đi. Thăng chức cười khổ. Đậu Chiêu nhìn trong viện cùng phụ thân kề vai sát cánh Đậu Khải Tuấn, đột nhiên đôi mắt chua xót. Mẫu thân qua đời đã 9 năm, phụ thân một người lẻ loi mà qua 9 năm. Con nuôi không giáo phụ có lỗi, dưỡng nữ không giáo mẫu có lỗi. Nếu có đứa con trai, phụ thân có thể hay không hành sự ổn trọng chút đâu. Ý niệm hiện lên, Đậu Hiểu kia vẻ bài hiệu sự bộ dáng hiện lên ở nàng trong lòng, nàng tức khắc một trận trắng ấy, quyết định vẫn là mặc kệ chuyện này. Nhưng không nghĩ tới, tháng 6 đế, Ngũ bá phụ tới một phong thơ, hỏi phụ thân vì sao không thượng kinh bổ khuyết, còn nói, tổ phụ đã qua đời, phụ thân hẳn là ứng phó khởi môn đình tới. Thế gian này dạy hoa trên gấm nhiều. Đưa than ngày tuyết thiếu. Đậu gia người càng hẳn là gắt gao mà ôm thành một đoàn mới là, phụ thân không ứng từ bỏ 10 năm gian khổ học tập khổ gian khổ. Sau đó còn mịt mờ hỏi khởi phụ thân con nối dõi tới, nói, nếu là Vương Ánh Tuyết không dục, hắn có thể thác Ngũ bá mẫu lưu tâm. Cấp phụ thân nạp phòng thân thế trong sạch thiết thất, cứ như vậy, chờ đến tương lai nhi tử nhập sĩ. Phụ thân liền có thể thanh thản ổn định mà về quê làm lao thái gia. Phụ thân cả kinh một thân mồ hôi lạnh, suốt đêm hồi âm cấp Ngũ bá phụ, nói nạp thiếp việc liền không phiền hắn nhọc lòng, bổ khuyết sự lại để cũng không để. Đậu Chiêu thế mới biết phụ thân không đi kinh đô bổ khuyết hoàn toàn là chính mình chủ ý. Nàng cố ý đổ phụ thân, ngài nếu là không yên lòng thái thái cùng Đậu Minh, đại nhưng mang theo các nàng cùng đi kinh đô. Ta vừa lúc đem thôi bà cô tiếp nhận tới. Làm nàng lao nhân ra cũng hưởng mấy ngày thanh phúc. Phụ thân thế nhưng nghiêm túc mà suy xét nói, ngươi nói có đạo lý. Không bằng chúng ta cùng đi kinh đô, đem trong nhà sự toàn giao cho thôi bà cô giúp đỡ chăm sóc. Cùng Vương Ánh Tuyết ở một cái trong nhà cùng uống một ngụm giếng thủy 3 năm, đã là Đậu Chiêu cực hạn. Làm nàng tiếp tục cùng Vương Ánh Tuyết rảo ở bên nhau. Tưởng đều đừng nghĩ. Ta đi kinh đô, bàng gia người chỉ sợ càng có lấy cớ đến nhà của chúng ta đi lại đi. Đậu Thế Anh cứng họng. Đậu Chiêu nhân cơ hội hỏi thiếp thất sự. Ngài bên người cũng nên có người chiếu cố cuộc sống hàng ngày. Làm phụ thân, Đậu Thế Anh như thế nào hảo cùng nữ nhi thảo luận vấn đề này? Hắn đỏ mặt khiển trách Đậu Chiêu, nói hiệu nói vượn chút cái gì? Là ai nói cho ngươi này đó? Ngũ bá phụ không phải ở tin viết sao? Đậu Chiêu thản nhiên mà hào phóng, Tây Đậu Tổng không thể không có đứa con trai đi. Phụ thân có thể vì mẫu thân độc thân 9 năm, lại nhiều hoán khí. Đậu Chiêu đều tiêu. Đậu Thế Anh thẹn thùng nói, ngươi cũng thấy, ta làm sao có thời giờ mỗi ngày nhìn chằm chằm nội trạch. Nếu lại nạp một người vào cửa, không phải đạp hư người khác sao? Nói nữa, liền tính là sinh hạ thứ trưởng tử, ai tới giáo dưỡng? Ngươi xem Minh tỷ nhi, đều thành bộ dáng gì? Đậu Chiêu im lặng. tháng tư đế thứ cắt sĩ tán quán, 63 phụ đậu thế hoành đi người đi đường tư, thành thiên tử cẩn thận. Nhị thái phu nhân thập phần cao hứng, tết đoan ngọ thời điểm giúp đỡ huyện nha làm chợ đèn hoa, còn đem chân định huyện lược có uy tín danh dự người đều thỉnh tới rồi trong nhà tới nghe diễn. Đậu thế anh làm đậu ra hai bảng tiến sĩ, tự nhiên không thể thiếu hắn. Hắn mang theo người một nhà đi đông đậu. Không biết sao, đậu minh cùng lang gia chỉ có 7 tuổi bát tiểu thư đánh lên, còn đem nhân gia bát tiểu thư đầu tóc nắm rơi xuống một sợi. Xong việc, mặc kệ đậu thế anh như thế nào hỏi đậu minh miệng mẫn khẩn, giống nhắm chặt vỏ chai, một câu cũng không nói, lang gia bát tiểu thư cũng chỉ biết khóc, đậu thế anh không có cách nào, đành phải tự mình tới cửa xin lỗi. Cho tới hôm nay cũng không có biết rõ ràng đậu minh vì cái gì cùng lang gia bát tiểu thư đánh nhau. Đậu chiêu lại cảm thấy Vương Ánh Tuyết hẳn là biết. Không chỉ có Vương Ánh Tuyết biết, phỏng chừng đông đậu nữ quyến đại bộ phận đều biết. Chư gia ngũ tiểu thư, cuối cùng gả cho lang gia 15 gia. Đậu minh cùng lang gia bát tiểu thư một lời không hợp tranh lên, lang gia bát tiểu thư nhảy dựng lên liền mắng đậu chiêu là tiểu nuôi dưỡng. Đậu thế anh nói tới đây không cấm hối hận lên, sớm biết rằng ngươi như vậy hiểu chuyện, hẳn là đem ngươi muội muội giao cho ngươi mang. Hiện tại lại chậm, ngươi năm nay đã 12 tuổi, quá 2-3 năm liền phải xuất giá. Đậu chiêu nghe được mồ hôi lạnh ứa ra, nghĩ đến trong nhà không có cái nam đinh rốt cuộc hành sự không có phương tiện, cười nói, ngài nếu là hiện tại cho ta thêm cái đệ đệ ta liền giúp ngài mang, muội muội cũng đừng trông cậy vào ta. Đậu thế anh ngượng ngùng nhiên mà cười. Đậu Khải Tuấn tới tìm phụ thân. Đậu chiêu ngạc nhiên nói, gì, như thế nào không thấy 11 ca cùng thập nhị ca. Đậu Khải Tuấn hắc hắc mà cười, nói, bọn họ sang năm đều chuẩn bị kết cục, hiện tại mỗi người ở nhà treo cổ thứ cổ đâu. Đậu chiêu khanh khách mà cười. Đậu Khải Tuấn cùng phụ thân đi đông khóa viện. Vương Ánh Tuyết nhận được mẫu thân hứa thị tin, nói mấy năm không thấy đậu mình, phi thường tưởng niệm, tưởng tiếp đậu mình đi kinh đô nhà ngoại trụ chút thời gian. Nàng đi tìm đậu thế anh thương lượng. Đậu Khải Tuấn liền chạy đến thư phòng cùng đậu chiêu nói chuyện. Chúng ta quá mấy ngày muốn đi tranh bằng ra. Hắn nói, chiều đậu chiêu nháy mắt. Đậu chiêu sửng sốt, vội nói, các ngươi đi làm cái gì? Đậu Khải Tuấn ha ha mà cười, nói, ngươi đoán. Lòng nóng như lửa đốt thời điểm. Đậu chiêu ghét nhất đoán tới đoán đi, tưởng cũng không có tưởng, lập tức nói, ta đoán không ra tới. Đậu Khải Tuấn có chút thất vọng, nói, bàng gửi tu muốn thành thân. Đậu Khải chấn động. Đậu Khải Tuấn giảo hoạt mà cười nói, bàng gửi tu không phải muốn tìm tức phụ sao. Chúng ta mấy cái cảm thấy loại chuyện này bằng mình chi lực quá đơn bạc, cho nên phát động trong nhà huynh đệ tỷ muội giúp bàng gửi tu tìm một cái. Nay không, nhân gia liếc mắt một cái liền nhìn chúng bàng gửi tu, nạp cắt nạp trinh bất quá đến 3 tháng liền hoàn thành. Đậu chiêu vừa nghe liền biết này trong đó có chuyện xưa, vội cười, mau nói, bằng không lần sau tới không còn có ướp lạnh đậu xanh nước uống. Đậu Khải Tuấn thấy tả hữu không người, bỡn cợt mà thấp giọng cười nói, Linh Bích huyện Trần Bộ đầu ra. Nhiều thế hệ vì tư, có 5 cái nhi tử một cái nữ nhi, mỗi người sinh đến cao lớn và vỡ. Từ nhỏ đi theo Trần Bộ đầu tập võ, bình thường người không được gần người. Kia Trần Thị qua tuổi 20 còn không có làm ai. Chưa từng tưởng bảng gửi tu đi nhân ra trong nhà khai đậu giang cửa hàng mua đồ vật, thế nhưng trộm mà sờ Trần Thị tay, kia Trần Thị biết bảng gửi tu còn không có thành thân. Lập tức liền đối thượng mắt, không chỉ có mặc hắn sờ, còn muốn thỉnh bà mối đi bảng ra cầu hôn. Nói, cùng với gả cái bất ước hèn nhát quá cả đời, tình nguyện gả cho bảng gửi tu. Bọn họ bảng ra không phải vô lại sao? Nhưng người ta Trần gia lại là lưu manh, chân đạp hát. Xê bạch lưỡng đạo. Trần gia sớm phát ra lời nói tới. Bàng gửi tu không cưới có thể, chỉ cần đem hai tay dỡ xuống tới cấp Trần Thị bồi cái không phải, chuyện này liền có thể tính. Đậu chiêu nhịn không được cười ha ha. Hỏi Đậu Khải Tuấn, là ai sờ Trần Thị? Đương nhiên là Sơn Móng Tay Ca Nhi. Đậu Khải Tuấn hiên ngang lẫm liệt địa đạo, chẳng lẽ chúng ta còn sẽ làm hỏng kia Trần Thị thanh danh không thành? Sơn Móng Tay Ca Nhi là 7 đường ca đậu phồn xương trường tử, năm nay chỉ có 5 tuổi. Đậu chiêu cười đến không được. Biết này Trần Thị là nhân cơ hội an vạ bàng gửi tu. Nàng hỏi Đậu Khải Tuấn, các ngươi là người nào? Đậu Khải Tuấn nhìn chung quanh, chính là không nói. Đậu Chiêu cũng không truy vấn, nghĩ đến bảng già vô sỉ sắc mặt. Cảm thấy việc hôn nhân này vẫn là rất xứng đôi. Ăn cơm chiều thời điểm, nàng nói cho Đậu Thế Anh nghe. Đậu Thế Anh cùng Vương Ánh Tuyết đều có chút kinh ngạc. Đến lúc đó chúng ta cũng muốn tùy phân lễ mới là. Đậu Thế Anh nói. Đậu Chiêu cười khanh khách gật đầu. Vẫn luôn ngồi ở bên cạnh không có hé răng Đậu Minh lại đột nhiên lớn tiếng hỏi Đậu Thế Anh. Chúng ta khi nào đi kinh đô? Đậu Thế Anh mày nhíu lại. Ôn Thanh nói, ăn cơm thời điểm không cần nói chuyện. Đậu Minh thoáng chốc kích động lên, phanh mà một tiếng đem chiếc đua ném tới rồi trên mặt đất, lớn tiếng mà gào lên, ta muốn đi kinh đô bà ngoại ra. Ta không cần ở nơi này. Ta không cần ngốc tại chân định, nàng nói, nước mắt lại mà đi xuống lạc. Một bên Vương Ánh Tuyết quay mặt qua chỗ khác, hốc mắt cũng tràn đầy nước mắt. Đậu Thế Anh tức giận đến thẳng run run, lần đầu tiên đối Đậu Minh bản mặt, ngươi không được quên, ngươi họ Đậu, không họ Vương. Đây là nhà ngươi, ngươi không ngốc tại chính mình trong nhà, ngươi muốn đi nơi nào? Vương Ánh Tuyết muốn nói lại thôi. Đậu Minh cầm chén đẩy, cộp 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 mà chạy. Đậu Thế Anh mắt lạnh nhìn Vương Ánh Tuyết, nói, từ ngày mai bắt đầu, làm nàng đi theo nhị thái phu nhân học quý củ. Còn cùng người khác đánh nhau, chúng ta Đậu gia còn chưa bao giờ ra quá như vậy tiểu thư. Này đó mau mau tháo tháo tật xấu không thay đổi rớt, nơi nào cũng không chuẩn đi. Vương Ánh Tuyết tức khắc sắc mặt đại biến, nói, thất gia quá không thông nhân tình. Ta mẫu thân bất quá là tưởng niệm Minh tỷ nhi, tưởng tiếp Minh tỷ nhi đi ở vài ngày, thất gia nói như vậy, giống như chúng ta Vương gia muốn cùng Đậu gia tranh nữ nhi dường như. Phụ thân cái gì đều vì ngài chuẩn bị hảo, ngài xa cách, chúng ta Vương gia nào điểm thực xin lỗi ngài, ngài muốn như vậy cho ta cùng Minh tỷ nhi sắc mặt xem nói, hàn đoán mang dỗi trừng mắt nhìn Đậu Thế Anh liếc mắt một cái, xoay người rời đi thính đường. Thính đường chỉ còn lại có Đậu Thế Anh cùng Đậu Chiêu hai người. Đậu Thế Anh nằm liệt ngồi ở ghế thái sư. Đậu Chiêu lại dáng người thẳng, cử chỉ ưu nhã mà tiếp tục đang ăn cơm, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh dường như. Tỷ muội nhóm, cầu phấn hồng phiếu. Đợt, hôm nay trong nhà có khách nhân, buổi tối đổi mới sẽ vãn một chút, đại gia ngày mai buổi sáng lên xem đi. O, n n, o. Chương 66, làm bạn. Đậu Minh bắt đầu không ăn không uống lộng tuyệt thực. Đậu Thế Anh tới cùng Đậu Chiêu thương lượng, ngươi nói làm sao bây giờ. Trường nữ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng nói chuyện khi cái loại này tính sẵn trong lòng miệng lưỡi thường thường có thể cho hắn vô cùng tin tưởng. Đậu Chiêu cũng không biết thế nào đối Đậu Minh càng tốt. Lưu tại nhị thái phu nhân bên người học quy củ, liền không tránh được những cái đó lời nói lạnh nhạt, đi kinh đô Vương gia thường trú. Đời trước, Đậu Minh chính là bị Hứa phu nhân dưỡng oai, cuối cùng còn đáp thượng Vương Nam. Nàng đau đầu nói, nếu không ngài hỏi một chút thái thái. Nàng là Đậu Minh mẹ đẻ. Có Vương Ánh Tuyết ở, ai cũng không hảo nhúng tay, liền tính là vì Đậu Minh hảo, mẫu tử thiên tính, cuối cùng nói không chừng còn sẽ bị Đậu Minh ghi hận. Đậu Thế Anh do dự mà. Có tiểu nha hoàn thở hồng hộc mà chạy tiến vào, thấy Đậu Thế Anh ở, lại muốn gión ra gión rén mà lui xuống đi. Đậu Thế Anh quát, chuyện gì? Tiểu nha hoàn xin giúp đỡ tựa mà nhìn Đậu Chiêu. Đậu Chiêu nghĩ không ra chính mình có chuyện gì muốn gạt Đậu Thế Anh. Chiều kia tiểu nha hoàn gật đầu. Tiểu nha hoàn lẩm bẩm, thất thái thái ở thu thập hỏng xiềng, nói là muốn mang Ngũ tiểu thư đi kinh đô. Đậu Thế Anh giận tím mặt, vội vàng mà đi. Đậu Chiêu hô Hải Đường tiến vào, lấy thượng ta mấy ngày trước đây làm kim chỉ, lại cho ta đổi kiện xiêm y, chúng ta đi xem chín đường tẩu. Năm nay 2 tháng, Đậu Hoàn Xương cưới Hoài An hoàng thị nữ nhi. Việc hôn nhân này là đại bá phụ trên đời khi định ra, hoàng thị tổ phụ cùng đại bá phụ là cùng năm, hoàng thị có một cái tộc thúc, hiện giờ ở đại lý tự nhậm chùa chính. Hoàng thị cùng Đậu Hoàn Xương cùng tuổi, tướng mạo dịu dàng, tính tình đôn cùng, làm được một tay hảo nữ hồng, thâm đến đại bá mẫu thích, đại bá mẫu không ngừng một lần mà làm cho Đậu gia mọi người mặt khen ngợi chính mình tức phụ. Cùng là Giang Nam gả tới tức phụ, đại gia không khỏi đem nàng cùng Kỳ thị so sánh. Kỳ thị nhã nhặn lịch sự, Hoàng thị ôn nhu, đều lộ ra Giang Nam vùng sông nước lịch sự tao nhã. Nhị đường tẩu tự mình trêu chọc nói, đem Lục Thẩm Thẩm cùng cựu đệ muội vừa thấy, chúng ta những người này đều thành nhóm lửa bà tử. Kỳ thị cùng Hoàng thị tự nhiên muốn khiêm tốn một phen, bất quá hai người cũng bởi vậy mà đi được rất gần, liên quan Hoàng thị đối Đậu Chiêu cũng so những người khác thân cận. Trước đó vài ngày truyền ra Hoàng thị có thai tin tức. Đậu Chiêu liền nghĩ đến nàng nơi đó đi trốn một trốn, đại bá mâu ở góa, Hoàng thị mang thai còn không có mãn 3 tháng, bình thường sẽ không có người đi quấy rầy đại phòng, nơi đó nhất thanh tĩnh bất quá. Có người làm bạn, lại là cực hiểu chuyện, săn sóc người Đậu Chiêu. Hoàng thị tự nhiên là đạo lý đón chào. Đậu Chiêu ở đại phòng hôn tới rồi buổi chiều. Dùng qua bữa tối, mới trở lại Tây Đậu. Vừa vào cửa, liền thấy chuồng ngựa gã sai vặt chính ngồi xổm nơi đó gõ bánh xe. Đậu Chiêu âm thầm thở dài một hơi. Nhìn dáng vẻ phụ thân đã đồng ý Đậu Minh đi kinh đô. Lấy nàng đời trước kinh nghiệm. Vương Hứa thị chỉ cần là thấy Đậu Minh, liền sẽ lưu Đậu Minh ở Vương gia thường trú đi xuống. Nàng trở lại chính phòng, phụ thân chính đầy mặt không cao hứng mà cầm quyển sách ở nơi đó phát ngốc. Nghe nói ngươi đi tập hình nơi đó. Đậu Thế Anh cùng nữ nhi chào hỏi, như thế nào? Nhưng có thu hoạch. Tập hình là chín đường ca Đậu Hoàn Xương tự. Chín đường tẩu nói cho ta như thế nào theo chim nhỏ đôi mắt Đậu Chiêu cười vào nhà thay đổi kiện xiêm y rìa rửa mặt trải đầu một phen, cùng phụ thân ngồi ở sát cửa sổ trên giường đất nói chuyện, ta cảm thấy cùng vẽ tranh kỹ xảo không sai biệt lắm, khó trách Lục bá mẫu cái kia cô còn theo trường vẽ tranh. Vừa nói chuyện nói được Đậu Thế Anh tâm tình hảo rất nhiều, nói lên Đậu Minh tới. Kinh đô phồn hoa cảnh trí đại nhân đều ái, huống chi là hải tử. Ngươi muốn hay không cùng Đậu Minh cùng đi kinh đô trụ chút thời gian, sau đó làm nàng cấp vương gia người hành vãn bối lễ? Vẫn là miễn đi. Đậu Chiêu cười nói, nàng luyến tiếc nàng bà ngoại. Ta luyến tiếc ta thôi bà cô. Đậu Thế Anh bật cười, suy tư sau một lúc lâu, thử hỏi nàng, ngươi cùng thôi bà cô ở nhà, có thể hay không sợ hãi? Đậu Chiêu lập tức cao hứng lên. Nhìn dáng vẻ, phụ thân chuẩn bị cùng Vương Ánh Tuyết, Đậu Minh cùng đi kinh đô. Hoặc là bởi vì đã không có oán hận, nàng hiện tại tâm thái thực bình thản, không giống đời trước, thấy phụ thân cùng Vương Ánh Tuyết, Đậu Minh, Đậu Hiểu ở bên nhau liền trong cơn giận dữ. Tức giận đến chết khiếp. Nàng giờ phút này trong lòng chỉ có tổ mẫu. Nói như vậy, ngài đồng ý ta đem thôi bà cô tiếp trở về trụ một thời gian. Đậu Chiêu cười ngâm ngâm hỏi phụ thân. Ta khi nào không đồng ý? Đậu Thế Anh cười nói. Sau đó thần sắc bắt đầu có chút hề hoài, ta chỉ là cảm thấy không có thôi bà cô, bàng gia cũng giống nhau không dám tới cửa. Cho nên mới giận dỗi không đi kinh đô bổ khuyết. Đậu Chiêu có chút không biết nên khóc hay cười. Cũng may chuyện này đã giải quyết, nàng không nghĩ ở cái này để tài thượng cùng phụ thân tranh luận, hỏi phụ thân khi nào lên đường. Hậu thiên đi. Đậu Thế Anh cười nói, ngày mai chúng ta đi tiếp ngươi thôi bà cô. Đậu Chiêu cười liên tục gật đầu, cùng phụ thân thương lượng, Đông Khóa Viện không phải vừa mới tu sửa một phen sao. Không bằng làm thôi bà cô liền ở tại Đông Khóa Viện thoải mái thanh tân hiên đi. Nơi đó cây cối xanh um, nhất mát mẻ bất quá. Đi, phụ thân hứng thú bừng bừng mà đứng dậy, chúng ta đi xem. Hai người cơm chiều cũng không có ăn, cùng nhau đem thoải mái thanh tân hiên xoay cải biến, nơi nào làm nội thất, nơi nào làm yến tức thất, nơi nào phóng hồng xiềng, nơi nào ngủ nha hoàn. Đều nhất nhất an bài hảo, lúc này mới hồi chính phòng, hôm sau sáng sớm tinh mơ bộ xe ngựa hướng Điền Trang đi. Cùng Vương Ánh Tuyết cùng nhau thu thập hồng xiềng, Hồ Ma Ma có chút lo lắng, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Ngài xem việc này. Vương Ánh Tuyết nghe tâm tình lập tức biến là nóng nảy lên. Nàng biết Triệu Cốc Thu chết là Đậu Thế Anh trong lòng một cái ngợt đáp, nhưng người chết đã qua đời, này tồn tại người tổng muốn tiếp tục sinh hoạt. Nguyên tưởng rằng thời gian dài, chính mình lại tiểu ý khúc tử, này ngợt đáp tự nhiên cũng liền giải khai. Ai biết lại không như mong muốn. Nhiều năm như vậy đi qua, Đậu Thế Anh không chỉ có không có quên Triệu Cốc Thu, hơn nữa cùng chính mình càng lúc càng xa, lại không còn nữa từ trước thân mật. Cơ hội trước nay đều là cho những cái đó có chuẩn bị người. Tựa như Đậu Minh thương tâm giống nhau. Ở chân định, ở Đậu gia, Đậu Minh đích thứ không rõ, nàng, vĩnh viễn là cái tiểu thiếp phụ chính vợ kế. Nghĩ vậy chút, nàng không khỏi cắn chặt răng. Nàng cùng Đậu Thế Anh cần thiết một lần nữa bắt đầu. Kinh đô là cái tỉnh ngoài người như cá giết qua sông địa phương, ai cũng không rõ ràng lắm ai chi tiết. Bọn họ đi kinh đô, Đậu Thế Anh vào triều làm quan, lại có Đậu Thế Xu như vậy tộc nhân, Vương Thị như vậy thân thích, bọn họ hoàn toàn có thể ở kinh đô định cư. Không hề hồi chân định. Mà Đậu Minh cũng có thể ở kinh đô khoái khoái hoạt hoạt mà lớn lên, thanh thanh bạch bạch mà gả chồng. Hiện tại không phải so đo này đó thời điểm. Vương Ánh Tuyết thấp giọng mà đối Hồ Ma Ma nói, thất gia chính trực trắng niên, chúng ta chính là hồi chân định, ít nhất cũng là mười mấy năm về sau sự, thôi bà cô chẳng lẽ còn có thể sống đến lúc ấy không thành. Cuối cùng có thể hay không thường trú kinh đô, Vương Ánh Tuyết còn không có thập phần nắm chắc, không dám đem nói đầy. Hồ Ma Ma ngẫm lại cũng là, nở nụ cười. Nhưng thật ra lão nô nhiều lo lắng. Nơi nào? Vương Ánh Tuyết nắm Hồ Ma Ma tay, chân thành địa đạo, mấy năm nay nếu không phải có ngươi ở ta bên người, ta sao có thể chống đỡ đến đi xuống? Thái thái nhưng chết sát lão nô. Hồ Ma Ma liên thanh không dám. Chủ tớ nói, tâm tình đều có chút kích động, Hồ Ma Ma hư đỡ Vương Ánh Tuyết vào nội thất, liền thấy Đậu Minh ôm cái gối dựa, ánh mắt dại ra mà ngồi sát cửa sổ trên giường đất. Trong phòng thu thập đồ vật nha hoàn, bà tử tới tới lui lui. Nàng lại nhìn như không thấy. Vương Ánh Tuyết trong lòng lột bột một chút, vội tiến lên ôm nữ nhi, Minh tỷ nhi, Minh tỷ nhi. Đậu Minh quay đầu, sáng rọi cũng một chút mà về tới trong mắt. Vương Ánh Tuyết thở phào, dẫn nàng nói chuyện, ngươi muốn hay không đi xem còn có này đó đồ vật muốn cùng nhau mang đi kinh đô. Cái gì cũng không cần. Đậu Minh thanh âm phi thường cao vút. Có vẻ đặc biệt bén nhọn, bà ngoại đều sẽ mua cho ta, ta cái gì cũng không cần. Vương Ánh Tuyết đôi mắt một ước. Ôm nữ nhi. Sau một lúc lâu nói không nên lời một câu tới. Nam. Tổ mẫu thỉnh Đậu Thế Anh đến nhà chính ngồi xuống, tự mình cho hắn pha ly trà, hoang mang nói, ngươi muốn tiếp ta đi trong thành trụ chút thời gian. Đậu Thế Anh có chút xấu hổ, hàm xúc mà huyền chuyển mà đem bảng gửi tu cùng ổ thiện sự nói cho tổ mẫu. Tổ mẫu ha hả mà cười. Nói, một nhà có nữ bách gia cầu. Chúng ta thọ cô lớn lên xinh đẹp, tính tình lại hảo. Về sau có ngươi đau đầu thời điểm. sau đó thực sảng khoái mà phân phó Hồng Cô thu thập đồ vật, sự tình thuận lợi đến làm Đậu Thế Anh cùng Đậu Chiêu đều có một lát chính lăng. Đậu Chiêu càng là ở trong lòng âm thầm cảm khái, tổ mẫu nghe được bảng gửi tu dụng tâm đều có thể cười mà đối chi, không biết là trẻ sơ sinh thuần tâm đâu. Vẫn là nhìn thấu thế sự. Trở lại chân định, bất quá giờ dậu. Vương Ánh Tuyết ở nhị môn nên đón tổ mẫu cùng Đậu Thế Anh, Đậu Chiêu. Đậu Thế Anh hỏi, Minh tỷ nhi đâu? Vương Ánh Tuyết vội nói, nàng có chút không thoải mái, như là chúng thử bộ dáng, ta cho nàng uống lên điểm hoác hương chính khí lộ, nàng mới vừa nghỉ ngơi. Tưởng đợi lát nữa lại cho nàng thỉnh cái đại phu đến xem. Tổ mẫu nghe xong liền phải đi xem Đậu Minh. Vương Ánh Tuyết vội nói, thời tiết nhiệt, ngài lên đường vất vả, vẫn là trước nghỉ sẽ, miễn cho đem ngài cũng cấp sốt cao đột ngột. Tổ mẫu nghĩ nghĩ, sần nhiên cười, không hề kiên trì, đi theo Đậu Chiêu đi thoải mái Thanh Tân Hiên. Thoải mái Thanh Tân Hiên tường viện thượng bò cây tử đằng, bậc thang bên trường thật dày rêu phong, thạch bạn biên mở ra không biết tên tiểu hoa, dã thú mọc thành cụm. Tổ mẫu phi thường thích. Buổi tối, Đậu Chiêu liền dọn lại đây cùng tổ mẫu cùng ở. Hải Đường lặng lẽ cùng nàng nói, thất gia ở gian dạy thái thái cùng Ngũ tiểu thư. Bọn họ muốn như thế nào làm ầm ĩ liền như thế nào làm ầm ĩ đi, chỉ cần không quấy rầy đến nàng sinh hoạt. Không cần nói cho tổ mẫu. Đậu Chiêu dặn dò Hải Đường. Hải Đường gật đầu. Đậu Chiêu cao giọng kêu Cam Lộ, làm nàng đem chấn ở giếng dưa hấu cắt. Nam. Ngày hôm sau, phụ thân từ biệt tổ mẫu cùng nhị thái phu nhân, hồi Bắc Lâu tế tổ, mang theo Vương Ánh Tuyết cùng Đậu Minh đi kinh đô. Buổi tối, nhị thái phu nhân thỉnh tổ mẫu qua đi dùng cơm chiều. Tổ mẫu hỏi Đậu Chiêu ý tứ, ngươi nói ta qua đi vẫn là bất quá đi. Đời trước đều là tổ mẫu giống tòa sơn dường như che ở nàng phía trước, nay một đời đổi nàng vì tổ mẫu che mưa chắn gió, Đậu Chiêu cảm thấy phi thường mới mẻ, lại ẩn ẩn có đảm đương đại nhậm áp lực cùng tự hào. Ta bồi ngài cùng nhau qua đi. Đậu Chiêu cười nói, trong nhà thân thích luôn là muốn chào hỏi một cái. Thích liền nhiều lui tới, không thích liền ít đi tới trụ. Hoành Kiên chúng ta ở tại hai nơi. Tổ mẫu nghe có đạo lý, cùng Đậu Chiêu cùng nhau qua đi dùng bữa tối. Trong bữa tiệc chỉ có đại bá mẫu tiếp khách, đại gia dùng quá cơm, ăn trái cây nói chút từ trước chuyện xưa liền tan. Tổ mẫu thức thích, thanh thản ổn định mà ở thoải mái Thanh Tân Hiên trụ hạ, mỗi ngày buổi sáng lên vây quanh núi giả đi 7-8 vòng, thẳng đến mồ hôi đầy đầu mới nghỉ ngơi. Đậu Chiêu xem đến trong lòng run sợ, mỗi ngày bồi tổ mẫu đi đường. Bắt đầu là tổ mẫu đi 2 vòng nàng đi 1 vòng, dần dần tổ mẫu đi 1 vòng nàng cũng có thể đi 1 vòng. Bắt đầu đầy người đau nhức, nhấc tay nâng đủ đều cố hết sức, dần dần mà người thành khí sảng, động tác nhẹ mẫn. Tổ mẫu nhìn không được gật đầu, xem này khuôn mặt nhỏ, hồng hồng, nhìn qua nhiều tinh thần a. Đậu Chiêu nhấp miệng cười. Tới rồi mùa thu, nàng phát hiện mùa xuân làm váy mã diện đều điếu lên, lộ ra vàng nhạt lăng dày. Con hảo không tính quá muộn. O, n, n, o. Chương 67, vãn hồi. Tổ mẫu cười lao niệm chúng ta thọ cô phải làm tân y phục, Đậu Chiêu lại ôm tổ mẫu rơi lệ đầy mặt. Mùa hè đi qua, tổ mẫu còn hảo sinh sôi mà ở nàng bên người. Có phải hay không nói, chỉ cần nỗ lực, có một số việc là có thể thay đổi. Đậu Chiêu nghĩ đến trong miếu đi dâng hương. Tổ mẫu cười nói, vậy đi đại từ chùa hảo, nơi đó đổ chay không tồi. Toàn bộ mùa hè, Đậu Chiêu đều ở nhà bồi nàng, không có ra quá môn. Nàng cho rằng Đậu Chiêu là ở nhà quan lâu rồi, nghĩ ra đi ngon chơi. Đại từ chùa là tòa am ni cô, mẫu thân sinh thời lễ Phật liền thường đi nơi đó. Đậu Chiêu tự nhiên là cười gật đầu đáp ứng. Cùng tổ mẫu cùng nhau nhìn hoàng lịch chọn cái nhật tử, nàng phái người trước tiên báo cho đại từ chùa chủ trì, mang theo bên người nha hoàn, bà tử, gia đình, tiền hô hậu ủng mà đi đại từ chùa. Đại từ chùa cổ bách che trời, thương thụ vần quanh, cảnh sát thanh nghi. Chủ điện Phật hương các thờ phụng một tôn cao ước trượng dư thiên thủ thiên nhãn quan âm, lá vàng bên người, ở hương chú chiếu dọ dưới, huy hoàng sáng nhiên, mãn điện rực rỡ. Đậu Chiêu cùng tổ mẫu thành tâm phủ bái, dập đầu lạy ba cái. Ra đại điện, phong qua rừng cây, lại sinh sảng. Chủ trì thỉnh Đậu Chiêu cùng tổ mẫu đến sau điện hương phòng ngồi xuống, nói sẽ nhàn thoại, liền có người tiếp khách sư phó tới hỏi trai tịch bãi ở nơi nào. Liền bãi tại nơi này đi. Tổ mẫu từ nhỏ đã bị dạy dỗ có việc chính mình động thủ, cho nên sợ nhất phiền toái người khác. Người tiếp khách sư phó cười theo tiếng mà đi. Hải Đường lại tươi cười đầy mặt mà đi đến, thôi bà cô, tứ tiểu thư, chính 11 gia, đức 12 gia cùng tứ thiếu gia, ngũ thiếu gia, lục thiếu gia, còn có ổ gia tứ gia nghe nói ngài ở chỗ này lễ Phật, cố ý lại đây cho ngài vấn an. Thật là tới sớm không bằng tới đúng lúc. Tổ mẫu nghe xong ha hả cười không ngừng, vui vẻ thỉnh bọn họ cùng nhau dùng cơm chay. Cũng không có người khác, không chê nói liền cùng nhau dùng cơm chưa đi. Hải Đường cười đi truyền lời. Đậu Chính Xương mấy cái cười hì hì ủng tiến vào, cấp tổ mẫu hành lễ. Cùng Đậu Chiêu chào hỏi, mồm năm miệng mười mà cảm ơn tổ mẫu ban cơm, trong xương phòng ngươi không nói xong ta mở miệng, náo nhiệt đến giống chợ. Đậu Chiêu liền hỏi Đậu Khải Tuấn, các ngươi như thế nào biết chúng ta ở Đại Từ Chùa? Nơi này chính là Am Ni Cô. Đậu Khải Tuấn cười nói, chúng ta đi Hảo Phóng Chùa nhìn mặt trời mọc, nghĩ Đại Từ Chùa cơm chay ăn ngon, liền chuẩn bị ở chỗ này có bữa cơm, ai biết các ngài cũng ở chỗ này. Đại Từ Chùa chịu Đậu gia cung phụng, tuy rằng nam nữ có khác, nhưng Đậu gia con cháu đi ngang qua, vô luận như thế nào cũng sẽ tặng một tịch cơm chay. Đậu Chiêu ha ha mà cười, có thể thấy được tới sớm không bằng tới đúng lúc. Đậu Khải Thái Xương Công nói, nếu không phải ta thúc giục các ngươi sớm một chút trở về, sao có thể ngộ được với bốn cô? Đậu Đức Xương liền hướng tới Ổ Thiện nháy mắt. Ổ Thiện lại một sửa ngày xưa ở Đậu Chiêu trước mặt ồn ào, trầm mặc mà lui một bước, giống như muốn đem chính mình chôn vùi ở trong đám người dường như. Đậu Chiêu ngạc nhiên. Ngay sau đó trong lòng lại ẩn ẩn có vài phần minh bạch. Ổ Thiện lúc này vẫn là thiếu niên tâm tính, đôn hậu thuần thiện, ngày đó đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới không cần nghĩ ngợi mà làm rõ bảng gửi tu ý đồ, rốt cuộc đối nàng bất lợi, cảm thấy làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Tái kiến nàng, không khỏi trong lòng hổ thẹn, có chút không dám đối mặt. Rõ ràng Ổ Thiện tâm tư, Đậu Chiêu bắt đầu có chút bất an. Nghiêm túc mà lại nói tiếp, chuyện này cùng Ổ Thiện không có bất luận cái gì quan hệ. Là nàng tưởng đuổi đi bảng gửi tu, lại muốn cho Ổ Thiện hết hy vọng, mới làm hạ này nhất tiễn xong điều việc. Lúc sau nàng không còn có gặp qua Ổ Thiện, cũng không biết hắn quá đến được không. Ý niệm cùng nhau, Đậu Chiêu không khỏi đánh giá khởi Ổ Thiện tới. Chỉ thấy hắn xuyên kiện trúc diệp thanh hàng lụa áo xuông, đen nhánh đầu tóc dùng căn trúc tương phi làm cây châm búi, bên hông huyền sắc cung dây thượng treo ngọc toàn thân nhuận bạch ngọc bội, người so năm trước trưởng cao rất nhiều, cũng gầy rất nhiều. Nguyên bản thanh tú khuôn mặt thiếu hài đồng tính trẻ con, nhiều thiếu niên sắc bén, giống đầu xuân cây non, phảng phất nháy mắt công phu liền cành lá giãn ra, trưởng thành. Đậu Chiêu không cấm thập phần cảm khái. Mà Ổ Thiện thấy Đậu Chiêu ánh mắt dừng ở chính mình trên người, không cấm vừa mừng vừa sợ. Kinh chính là nhiều người như vậy đứng ở Đậu Chiêu trước mặt, nàng còn có thể chú ý tới chính mình. Thì chính là hắn làm ra như vậy sự Đậu Chiêu còn nguyện ý để ý tới chính mình. Có lẽ, sự tình cũng không tưởng hắn tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Ổ Thiện suy nghĩ, liền tưởng tiến lên cùng Đậu Chiêu nói mấy câu, ai biết còn không có chờ hắn mở miệng, Đậu Chiêu đã cười kêu hắn, Ổ Tứ Ca, nguyên lai 11 ca bọn họ là đi nhà ngươi tống tiền. Hào Phóng Chùa ở Tân Nhạc huyện. Ổ Thiện tức khắc kích động lên. Đậu gia Tam Thái gia qua đời thời điểm, hắn từng ở Hào Phóng Chùa cầu cái bình an phủ đưa cho Đậu Chiêu. Không có, không có. Hắn có chút nói năng lộn xộn địa đạo, không có đi tống tiền, nhưng thật ra ta, mỗi ngày ở tại Lục Thẩm Thẩm trong nhà, Lục Thẩm Thẩm cho ta an bài ăn mặc chi phí đều như nhau 11 ca cùng thập nhị ca. Đậu Đức Xương nghe xong ha ha mà cười, ở bên thai hắn thấp giọng nói, ngươi đảo thừa nhận ta là ngươi thập nhị ca. Ổ Thiện mặt trướng đến đỏ bừng. Hắn so Đậu Đức Xương đại tam tháng. Trừ phi là đi theo Đậu Chiêu đứng hàng, nếu không như thế nào cũng không tới phiên hắn kêu Đậu Đức Xương làm ca ca. Đậu Khải Thái không rõ nguyên do, thò qua tới vội vàng mà truy vấn nói, Ổ Tứ Cứu vì cái gì mặt đỏ? Này lại là cái gì điển cố? Ổ Thiện không sợ người khác chê cười, nhưng sợ Đậu Minh đã biết ghét bỏ chính mình nặng lớn. Hắn gấp đến độ thẳng dậm chân, nói không lựa lời mà reo lên, Đậu 12, ngươi nếu là dám nói bậy tám đạo, đừng trách ta không khách khí, đem chuyện của ngươi nói ra. Uy, uy, uy. Cái này đến phiên Đậu Đức Xương sốt ruột, tiểu nhân hay lo âu, quân tử bình thản. Nay cùng quân tử, tiểu nhân có cái gì quan hệ? Đậu Chính Xương mở mịt mà nhìn bảo đệ, ngạc nhiên nói, các ngươi có chuyện gì gạt chúng ta? Không có, không có. Ổ Thiện cùng Đậu Đức Xương không hẹn mà cùng kêu lên nói, không có gì sự gạt các ngươi. Đậu Chính Xương không tin. Tổ mẫu cười ha ha. Này đó hài tử như dậy sớm sơ thăng thái dương, tràn ngập sinh khí, làm người nhìn liền cảm thấy tinh thần phấn chấn. Đậu Đức Xương, Ổ Thiện sẽ chỉ làm nàng cảm thấy thú vị. Hảo, hảo, nàng cười phân phó Hồng Cô bãi đũa, thời điểm không còn sớm, các ngươi lại không ngồi xuống, đồ chay liền lạnh. Đậu Đức Xương, Ổ Thiện mắt to trừng mắt nhỏ mà sóng vai ngồi, chọc đến mọi người lại là một trận cười. An không nói, Thẩm không nói. Đậu, Ổ hai nhà hài tử ấu thừa đình hấn. Cơm trưa ở chỉ nghe được nhẹ nhàng ăn vạ trong tiếng kết thúc. Hồng Cô mang theo hải đường, Thu Quỷ pha đại từ chùa tự xào lá trà tiến vào cho đại gia thanh khẩu. Tổ mẫu liền hỏi Đậu Khải Tuấn công khoa tới. Có khó không? Thiên sinh nói được hiểu hay không? Năm sau có phải hay không còn muốn kết cục? Cùng trong nhà trưởng đối khảo giáo hoàn toàn không giống nhau. Tuy rằng vấn đề thiền bạch, lại lộ ra nồng đậm ôn nhu. Đậu Khải Tuấn bắt đầu còn chỉ là lễ phép mà đáp lời, chậm rãi liền đoan dung liễm sắc, trong giọng nói tràn ngập kính cẩn, giống như ở đáp nhị thái phu nhân nói giống nhau. Đậu Chiêu mỉm cười. Bên hai truyền đến Ổ Thiện nhẹ nếu hiểu phong thanh âm, ngày đó sự, ta không phải cố ý, hắn lẩm bẩm, ngựa khí rồn rợp. Ngươi nói chính là nào sự kiện? Đậu Chiêu ra vẻ không biết mà nhỏ giọng hồi hắn nói. Chính là bảng gửi tu sự. Ổ Thiện do dự một lát, thanh âm có chút trầm trọng, ta vẫn luôn cấp muội muội bồi cái không phải. Ngươi nói chính là kia sự kiện a? Đậu Chiêu cười nói, ta vì cái gì muốn trách ngươi? Nếu không phải ngươi, ta còn không biết như thế nào đem như vậy sự nói cho trong nhà người, lại nói tiếp, ta hẳn là cảm ơn ngươi mới là. Ổ Thiện há to miệng. Đậu Chiêu cười chiều hắn gật gật đầu. Ổ Thiện khỏe miệng liền ức chế không được mà kiều lên. Lộ ra tuyết trắng hàm răng, có vẻ ngây ngốc. Đậu Chiêu cố nén ý cười quay mặt qua chỗ khác. Ổ Thiện cười đến càng vui vẻ. Ngồi ở bọn họ đối diện Đậu Đức Sương nhìn bọn hắn chằm chằm thẳng nhìn. Đậu Chiêu liền hỏi Ổ Thiện, thập nhị ca làm chuyện gì? Bị ngươi trở thành nhược điểm trộm vào trong tay. Ổ Thiện nhìn Đậu Đức Sương hì hì cười không ngừng, hắn cùng người trọi gà, thắng Trần Gia Lục công tử 1000 lượng bạc. Đậu Chiêu khiếp sợ. Ổ Thiện vội nói, ngươi đừng lo lắng, ta không có đi theo hắn cùng nhau đánh bạc, ta chỉ là mượn 100 lượng bạc cấp 12 làm tiền vốn. Này thật cấp điểm nhan sắc liền khai nhiễm phòng. Nàng bất quá là cảm thấy Ổ Thiện nếu không có cho thấy thái độ. Nàng không cần phải cùng Ổ Thiện làm ra một bộ cả đời không qua lại với nhau bộ dáng, ngày thường nên như thế nào vẫn là như thế nào hảo. Ai biết Ổ Thiện lập tức liền nhảy tới cái gì ngươi không cần lo lắng phân lên rồi. Đậu Chiêu tức khắc giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Sớm biết như vậy, liền không nên cùng hắn nhiều lời một câu nhàn thoại. Đậu Chiêu hướng tới hắn cười cười, sau đó ngồi nghiêm chỉnh nghe tổ mẫu cùng Đậu Khải Tuấn nói chuyện. Ổ Thiện lại hiểu lầm nàng là ở sinh khí, thập phần hối hận, đem hai người đối thoại nghĩ rồi lại nghĩ. Cảm thấy mặc kệ chính mình như thế nào giải thích lại khó thoát hiểm nghi, đành phải đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn Đậu Chiêu, ngóng trông Đậu Chiêu có thể quay mặt đi tới. Hắn cũng hảo cấp Đậu Chiêu lại bồi cái không phải. Đậu Chiêu bị Ổ Thiện như vậy nhìn, nhất cử nhất động đều phảng phất ở hè oi bức ánh nắng dưới, nói có bao nhiêu không được tự nhiên liền có bao nhiêu không được tự nhiên.